Vậy nói như thế nàng tên đồ đệ này ngươi nhận. Ta chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu dạy nàng. Ngươi xem lễ vật vật này là đặc biệt có mặt mũi, chỉ cần chúng ra tay một cái rất nhiều chuyện liền nên nhận nhi giải. Nghiêm Di, những lễ vật này coi như là Loan Phượng lễ bái sư, Loan Phượng bây giờ có thể đổi giọng gọi ngài sư phó đi. Dĩ nhiên có thể nha. Nghiêm Thục Phương cười trả lời. Loan Phượng, tới đây gọi sư phụ. Loan Phượng tới đây một mực cung kính kêu một tiếng sư phụ. Nghiêm Di, như vậy chúng ta không coi là người ngoài, ta đâu cũng sẽ không khách khí có cái gì thì nói cái đó ngại không ý kiến em. Loan Phượng quản ta gọi sư phụ, dĩ nhiên không tính là người ngoài, có lời gì cứ nói đi. Loan Phượng đâu muốn nhanh lên một chút học cắt tay nghề, nàng muốn ở một tháng chừng liền ra đồ, xong trở về kiếm ít tiền, ngươi xem có thể hay không nhanh một chút dạy nàng. Nghiêm Thục Phương suy nghĩ một chút nói dạy quá nhanh ta sợ nàng không học được nha. Sư phụ ta có thể học. Loan Phượng nhanh chóng tỏ thái độ. Nghiêm Thục Phương trầm mặc một chút nói nếu ngươi muốn một tháng liền ra đồ, vậy bắt đầu từ ngày mai ta tăng nhanh trường học độ tiến triển, tranh thủ để cho ngươi một tháng liền ra đồ, nhưng là ít rất nhiều thực hành cơ hội ta sợ ngươi không đạt tới tinh xảo trình độ. Sư phụ ta cách ngươi gần như vậy đến lúc đó ta có cái gì không hiểu rõ, đến tìm ngài không thì xong rồi sao? Loan Phượng chạy đến Nghiêm Thục Phương bên cạnh nũng nịu. Xem ra Loan Phượng hàng này trong đầu vậy không hoàn toàn là thuốc nổ nha, tình thương này vẫn là tương đối khá. Nghiêm Di, Loan Phượng ra đồ sau nếu như tiếp được việc nhiều không tháng tới, cũng có thể phải đưa đến ngài nơi này muốn ngài giúp chế biến, chúng ta sẽ dựa theo thành phố tràng thượng giá cả cho ngài thủ công phí, bảo đảm không biết thiếu ngươi một phần. Nghiêm Thục Phương thành tựu cung tiêu xã công chức vẫn là được lợi được tiền lương chết đói, bỏ mặc làm nhiều ít quần áo nàng quá mức cũng không có ích lợi gì. Cái này Vạn Phong đã hỏi thăm rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì thế, hắn thuyết pháp này đối với Nghiêm Thục Phương mà nói là đặc biệt có sức dụ dỗ. Vạn Phong sở dĩ trước cho phép tấm chi phiếu trống, mục đích là để cho Nghiêm Thục Phương dạy Loan Phượng thời điểm có thể dốc túi truyền cho. Nghiêm Thục Phương vui vẻ ra mặt cái này hay nói, học cho ta liền không được việc, sư phụ tự nhiên không thể ở một bên xem náo nhiệt, còn như tiền cái gì cũng không muốn xách ra, để cho người ta cười nhạo. Nghiêm Di, ngươi cái ý nghĩ này thì không đúng. Ta bằng lao động bằng tay nghề kiếm tiền, quang minh chánh đại lẽ bất di bất dịch ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà cười nhạo quyết định, ta phỏng đoán đến năm trước Loan Phượng nhất định sẽ có việc mà không giúp được, đến lúc đó đưa đến ngươi nơi này, vừa biết Loan Phượng lửa xém lông mày ngài lại sáng lập thu vào, đây là tất cả lớn vui mừng cùng thắng cục diện. Ha ha, lão Hàn nói không sai, ngươi thằng nhóc này quả thật không đơn giản, vậy cũng tốt, ta sẽ hết lòng hơn nữa mau sớm dạy Loan Phượng, cùng nàng ra đổ sau có cái gì nàng xử lý không được sự việc đến tìm ta là được. Sự việc cứ như vậy viên mãn giải quyết. Mục đích đạt tới Vạn Phong liền cùng Loan Phượng cáo từ, từ chối khéo Nghiêm Thục Phương để cho bọn họ ở chỗ này ăn cơm ý tốt, bước lên đường về. Hai người lần nữa đến gần hai bên miếng lá rầm rầm soạt dây bắp. Bây giờ ngươi phải giải thích ai là cất chậu. Loan Phượng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Vạn Phong. Cô gái này đầu có phải hay không quán duyên vậy làm sao lại nhớ ra rồi. Ta lại không nói ngươi là cất chậu, người ta đều là nhặt kim nhặt ngân, đến ngươi nơi này làm sao còn có nhặt mắng. Ngươi thiếu lắc lư ta, các nàng nói ta là ngươi nhỏ đối tượng, ngươi nói là đi đầu ngươi lên miệng cất chậu, vậy ta không phải là vậy cất chậu sao? Vạn Phong hoàn toàn buồn rầu, cái này đầu thái thanh kỳ. Thật tốt, coi là ta nói sai rồi được không, ta trịnh trọng tuyên bố ngươi không phải cất chậu. Cái này còn không sai biệt lắm. Đạt được thắng lợi Loan Phượng tâm tình thật tốt, nhưng mà... Là đi tiểu chậu nói xong Vạn Phong nhanh chân chạy. À đứng lại ngươi tên khốn này, ta liều mạng với ngươi. Lại là một phen truy đuổi. Cho đến hai người cũng không thở được. Ngươi cái này hai mảnh miệng thật là lợi hại, ta là thật phục ngươi rồi. Loan Phượng đối với Vạn Phong miệng bày tỏ sùng bái. Nói chuyện đồng thời Loan Phượng lặng lẽ kéo lại Vạn Phong tay, nhưng là bị Vạn Phong phủi xuống. Nói chuyện cứ nói, cái này lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Cái này làm cho Loan Phượng ngay tức thì bắt đầu tức giận, đi thẳng đến bờ sông cũng lại không cùng Vạn Phong nói một câu. Con ta qua sông. Đến bờ sông Loan Phượng khí nói lầm bầm tới liền một câu. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ném trong sông. Ngươi đem ta ném trong sông ta liền kéo ngươi đến đáy nước chết chìm ngươi. Loan Phượng hung tợn nói. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đem Loan Phượng con qua sông. Chương 105, trong lòng dải cỏ. Ai ngờ hàng này ở trên lưng hắn còn không trung thực, dao động tây vặn hơn nữa còn ca hát, hát muội muội tìm cá nước mắt lưu. Hận Vạn Phong rất muốn đem nàng ném vào bên trong nước, để cho nàng đến trong nước đi nước mắt lưu. Qua sông Vạn Phong liền đem Loan Phượng ném vào trên bờ cát, sau đó sải bước sao rơi trên đất liền bờ đê. Loan Phượng ở phía sau liền lăn một vòng đuổi theo. Hai người mới vừa đi tới Tử Hỷ Thành trước cửa nhà liền thấy được Phương Nam vậy cái thông hướng thôn tiểu thụ trên đại lộ mở hai chiếc tiểu xưa rõ ràng thả xe chở hàng, đuôi xe tràn ngập quần quần bụi khói. Vạn Phong thời gian đầu tiên liền nghĩ đến đây là Trương Hải đem gạch nhà máy dụng cụ mua về rồi. Nhất định là Trương Hải mua dụng cụ tới, đi xem. Co cẳng liền hướng tây trong rãnh chạy đi. Làm Vạn Phong và Loan Phượng thở hồng hộc chạy đến xưởng lò ngói, đội hoa hậu người lớn đứa bé cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. Năm ấy đầu một máy xe hơi ở nông thôn cũng biết dẫn được đứa nhỏ điên rồi vậy đuổi theo xem, liền khỏi phải nói lúc này hoa hậu lập tức tới hai chiếc. Trong đó một chiếc xe buồng lái phía sau còn có một treo cánh tay, cái này trở thành bọn nhỏ nghi ngờ trong lòng. Vạn Phong mắt liếc một cái trên xe tải máy móc, có thể bị hai chiếc kiểu xưa rõ ràng thả kéo tới thiết bôi cơ hội hẳn là nhất mô hình nhỏ cái loại đó, một tiếng có thể thiết hơn 1.000 khối nước bôi. Tựa hồ nhỏ một chút. Nhưng quay đầu xem tòa kia sáu lỗ nhỏ lò ngược lại là gắng gượng xứng đôi. Trương Hải mặt mũi hồng hào chạy trước chạy sau thỉnh thoảng lớn tiếng thét, cũng an bài nhân viên đi làm cơm. Vạn Phong thấy Trư Bình cũng là cười trúng chím hơi, ánh mắt ở trong đám người tựa hồ lơ đãng dò xét. Hắn nhất định là tìm Giang Tuyết, rời nhà 7-8 ngày nhất định là đói khát khó nhịn. Hai chiếc rõ ràng thả trong xe có một máy mang cái loại đó 5 tấn xe treo, dùng đại khái hơn nửa tiếng thời gian đem những thứ này máy móc bị từ trên xe hàng tháo xuống. Sau đó lại tốn hơn nửa tiếng đem máy móc treo đến trước thời hạn trở tốt trên bàn làm việc. Theo xe còn tới 3 tên công nhân, làm xe cần cẩu đem máy móc treo đến trên bàn làm việc, mấy cái này công nhân liền bắt đầu gắn. Vạn Phong liền núp ở trong đám người không có gần trước, lúc này hắn tác dụng gì không có, nhiều nhất cũng chính là xem một chút nhiều người. Rốt cuộc máy móc nhỏ, ở xe treo dưới sự phối hợp 3 cái công nhân 3 thọt 2 thọt đến vào buổi trưa liền gắn xong tất. Trương Hải mang công nhân các sư phó đi ăn cơm. Đại đội thợ điện thừa dịp lúc này cho máy móc tiếp nối 3 tương điện. Sau khi cơm nước xong liền khẩn trương mở máy thử xe. Thiết bôi cơ hội do 2 máy tạo thành khuấy cơ hội và thiết bôi cơ hội. Khuấy cơ hội phụ trách đem đất sét và nước tiến hành khuấy sau đó thông qua vận rồng chuyển vận đến thiết bôi cơ hội thì cắt ra từng cục nước bôi. Máy thử vận chuyển hết thể bình thường, cắt ra nước bôi vô cùng tiêu chuẩn. Liên tục cắt ra mấy trăm khối nước bôi máy móc không xuất hiện bất kỳ vấn đề sau đó, cái này coi như giao dịch hoàn thành. Những cái kia sư phụ đi trở về phủ. Trương Hải đưa đi những cái kia sư phụ sau đó, ngay tại trong đám người đem Vạn Phong móc ra ngoài. Cháu ngoại bây giờ máy móc cũng có, chúng ta là không phải có thể làm. Thiết nước bôi ngược lại là có thể làm, trước thời hạn nhiều thiết chế chút nước bôi âm kiền là rất cần phải có, nhưng là chỉ có nước bôi vậy không có ích gì nha, không có than đá những nước này bôi là đổi sao gạch đỏ. Trương Hải vỗ đầu một cái đem chuyện này quên, cái này không là vấn đề, ta ngày mai sẽ đi công xã tìm lãnh đạo. Còn có xi măng ta phỏng đoán ngày mai Tiếu Đức Tường nên đem khuôn đúc đưa tới, có khuôn đúc không xi măng vậy uổng phí. Những thứ này đều là Trương Hải nên bận rộn, Vạn Phong không giúp được. Được, vậy liền sáng mai cùng nhau giải quyết. Trương Hải hàng này nếu là phát điên lên tới thật là có một cổ không đụng nam tưởng không quay đầu lại sức mạnh, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền vội và đi công xã liền đến buổi trưa thời điểm lại vội và chạy về. Tiếu Đức Tường đem khuôn đúc đưa tới thời gian là buổi chiều ngày thứ hai, Trương Hải vừa vặn trở lại tiến hành kiểm tra. Những thứ này và Vạn Phong liền không có quan hệ gì, hắn ở trường học cái gì cũng không còn được. Công xã là như thế nào giúp đỡ thôn làm xí nghiệp Vạn Phong không biết, dẫu sao chuyện này hắn không tham dự đều là Trương Hải phụ trách. Dù sao công xã thật đúng là hết sức ủng hộ, bởi vì là thứ tư buổi sáng hôm đó, than đá và xi măng đều tiến vào xưởng lò ngói sân. Tiểu xưa rõ ràng thả mang kéo đấu tổng cộng tới 5 xe, xi măng thì chỉ tới 1 xe, 5 tấn. Xi măng thứ này bảo hành 1 năm là tương đương ngắn. Nhất là dưới mắt lập tức tiến vào mùa mưa, đồ chơi này để dành nhiều nhưng là sẽ biến chất phát cứng rắn. Vì vậy chỉ cần 5 tấn, nhưng cái này 5 tấn xi măng vậy đủ bọn họ thí nghiệm xi măng gạch ngói. Mặc dù xưởng lò ngói có máy móc cũng có than đá, nhưng cũng không có sản xuất một khối gạch đỏ, bởi vì là thiết chế nước bôi còn chưa đạt đến vào lò trình độ. Nước bôi thiết chế ra là xúc chứa rất nhiều lượng nước, nếu như không đem những nước này phân búp hơi rơi đến nhất định trình độ, những nước này bôi vào lò sau nấu ra gạch đỏ gạch thể tương đối mềm. Cũng chính là độ cứng không đủ. Độ cứng không đủ vậy còn kêu gạch sao ai sẽ mua như vậy gạch dùng. 580 sấy khô cơ hội đồ chơi này còn chỉ là một truyền thuyết, coi như không phải truyền thuyết trên thị trường có thể mua được, lấy hoa hậu xưởng lò ngói thực lực cũng không biết bỏ được móc khoản tiền này. Vì vậy những nước này bôi cũng chỉ có thể áp dụng cổ xưa biện pháp, thông gió âm kiền. Từ máy móc bên trong thiết chế được nước bôi bị thật chỉnh tề gõ tại chỗ trong ruộng, mỗi khối nước bôi bây giờ muốn trừ lại nhất định kẻ hở để vu thông gió. Khoảng cách bình thường ở 3 cm trường. Nước bôi đoá giống như là tầng 6 nước bôi cao độ, nếu như lại gõ cao bị ảnh hưởng của trọng lực nước bôi sẽ thành hình. Sau đó thêm xây mảnh cỏ ngăn che mưa và ánh mặt trời bắn thẳng đến. Bình thường những nước này bôi muốn phơi nắng đến vào lò trình độ ở trên trời khí tốt đẹp mùa hè cần 5 đến 7 ngày, mùa đông thì cần 10 ngày đến nửa tháng phơi nắng thời gian. Không ra Vạn Phong nơi xúc gỗ, máy này thiết bôi cơ hội 1 tiếng chỉ có thể cắt ra 1.100 khối nước bôi, một ngày cũng mới ra 10.000 tả hữu nước bôi. Hoa hậu tòa kia 6 lỗ nhỏ lò một lần có thể nhập 60.000 nước bôi, cái này máy một ngày công tác 10 giờ cũng phải liên tục công tác 6 ngày mới có thể trang bị đầy đủ một lò. Nhưng cái này không là vấn đề, một lò gạch từ nhập lò đến ra lò muốn gần 1 tháng thời gian, ở không ra lò trước máy này thiết bôi cơ hội đủ để chế ra đầy đủ nước bôi. Những ngày qua hoa hậu máy móc cơ hồ từ sáng sớm một mực vang đến tối, lấy mỗi ngày 10.000 tốc độ chế tạo nước bôi. Người còn lại thì đang dùng khuôn đúc thí nghiệm xi măng gạch ngói. Hôm nay là năm 80 tháng 6 11 số, thứ tư. Thứ tư buổi chiều trường học theo quy định muốn ngày nghỉ, tan học về nhà ăn cơm trưa xong chạy đến trong sông vọt vào tắm một cái sau Vạn Phong đột nhiên cũng cảm giác có chút vô cùng buồn chán. Trong lòng phiền não khô cảm giác giống như dài cỏ như nhau, không biết phạm vào cái gì ta cũng nhớ tới Loan Phượng. Thật giống như có 3 ngày không thấy con khỉ này, có phải hay không đi xem nàng. Cái ý niệm này dọa Vạn Phong giật mình, làm sao sẽ nghĩ dậy nàng chẳng lẽ ta thích nàng. Cái này không khoa học nha. Vì triệt tiêu trong lòng cái ý niệm này, Vạn Phong bắt đầu lịch sổ Loan Phượng nơi không tốt. Nàng làm việc xung động làm người thô lô nóng nảy bốc lửa vẫn thích đối với hắn tay máy tay chân yêu bóp người có bạo lực như vệ. Ô đặc biệt làm sao càng nói nàng không tốt, cái này trong lòng làm sao lại càng muốn gặp nàng. Đáng chết lao tử bị nàng mê hoặc không được, vì kiểm nghiệm một chút có phải hay không bị nàng mê hoặc, Vạn Phong quyết định đi xem Loan Phượng, liền nói đi xem nàng học như thế nào. Lý do này không tệ. Chương 106, nâng cao năng lực may cơ hội. Vạn Phong vô cùng khinh bỉ mình như thế đi gặp Loan Phượng có phải hay không đồ đê tiện nha. Vạn Phong vẫn là quyết định chĩa vào đồ đê tiện cái mũ đi Cô Sơn Cung Tiêu xã xem Loan Phượng. Từ quan sát kỳ đến bây giờ, Loan Phượng ở Cô Sơn Cung Tiêu xã đợi 7-8 ngày. Hắn muốn xem hàng này cái này 7-8 ngày rốt cuộc học dạng gì. Nhưng mà xe đạp bị Loan Phượng cơi đi, hắn phải đi Cô Sơn cũng chỉ có thể đi mượn một cái xe đạp. Đầu đông có xe đạp không mấy nhà, Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến Trương Hải xe đạp. Động tâm không bằng hành động, Vạn Phong liền đi tới xưởng lò ngói. Xưởng lò ngói bên trong một phái khí thế ngất trời cảnh tượng, thiết bôi cơ hội ở gầm to không ngừng đem từng cục nước bôi từ máy móc bên trong phun ra. Cái xã viên dùng hai cái tua xe ba bánh đem những nước này bôi đẩy tới rộng rãi trên quảng trường từng cục một đóa đóa gọ đứng lên. Vạn Phong một cái quét tới Trương Hải không có ở đây nước bôi sân, hẳn ở xi măng xưởng lò ngói trong phòng. Vừa mới đến xi măng xưởng lò ngói cửa phòng, liền nghe được bên trong chợt chuyển tới một tiếng kính bạo thanh âm thành công. Thanh âm này là như vậy giàu có nỗ lực và xuyên thấu lực, để cho Vạn Phong ngay tức thì nhớ lại một ca khúc ta là một con đến từ phương Bắc chó sói. Đây quả thực là sói chú nha. Phát ra sói chu lại là hắn tiểu cứu Chư Bình, cái này làm cho Vạn Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Chư Bình ngày thường vậy đều là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ, khi nào hóc môn như thế nổ tung. Xi măng miếng ngói xưởng có 30-40 gạo dài, một đầu là khuôn đúc chế miếng ngói một đầu là đặt vào khuôn đúc gâm kiền miếng ngói mảnh địa phương. Ở khuôn đúc gâm kiền miếng ngói mảnh nửa gian nhà chỗ tụ tập một ít chàng trai trai gái. Vạn Phong thấy hắn tiểu cứu Chư Bình trong tay đang cầm một khối bỏ đi khuôn đúc xi măng miếng ngói hù ở tay múa chân. Một khối xi măng miếng ngói và khuôn đúc chia lịa ở mùa hè phải đi qua 24 giờ âm kiền mới có thể và khuôn đúc thoát khỏi, vậy coi như là biến thành thành phẩm. Thời kỳ này miếng ngói mảnh mặc dù và khuôn đúc thoát khỏi nhưng còn cần lúc thông gió phơi nắng, cho đến hoàn toàn khô ráo mới có thể bán ra. Chư Bình cầm trong tay được chính là như thế một khối miếng ngói mảnh. Vạn Phong còn thấy Chư Bình bên người có một cái hình dáng coi như thanh tú cô nương, tựa hồ rất thâm tình nhìn Chư Bình, trong mắt đều mang nụ cười. Đây chính là Vạn Phong tương lai tiểu cứu mẫu Giang Tuyết, mỡ út. Vạn Phong không tham dự vào tiểu cứu trong vui mừng, hắn muốn tìm là Trương Hải. Trương Hải đang từ khuôn đúc chế miếng ngói bên kia đi tới bên này, khi nhìn đến đứng ở cửa lớn Vạn Phong, một cái đổi hướng sẽ đến Vạn Phong trước mặt. Cháu ngoại, cho chúng ta thí nghiệm chỉ điểm bảo đắc đề nghị. Dám ta đối với đồ chơi này nhưng mà thật không sẽ, chính các ngươi xúi dục đi ta không giúp được gì, đem ngươi xe đạp mượn ta cưới một chút. Gì mượn xe đạp ngươi mượn lão bà ta có thể. Mượn xe đạp. Đừng kéo vô dụng, ta mượn lão bà ngươi làm gì, ta lại không thiếu mụ, ta muốn xe đạp. Trương Hải mặt xám như cho tàn cờ mờ nờ, xe đạp của ta cho tới bây giờ không cho mượn qua người khác. Chìa khóa đừng chậm trễ ta thời gian. Trương Hải từ trong túi móc ra chìa khóa ném cho Vạn Phong, làm Vạn Phong xoay người ra cửa tựa hồ mới nhớ tới cái gì, một bước đuổi tới này người phải đi nơi nào. Vạn Phong đã cưỡi xe đạp đi, trong gió chỉ để lại một câu nói đi Cô Sơn. Trương Hải ở sau lưng gãi đầu hàng này đi Cô Sơn làm gì? Đi Cô Sơn làm gì Vạn Phong cũng không cần phải đối với hắn giải thích, dùng mười mấy phút thời gian đến Cô Sơn sau đó, mua 5 bình nước ngọt sẽ đến thành Y Lê Tổ. Học trò ngươi Tiểu Nam Hữu đến thăm ngươi tới. Nghiêm Thục Phương đang trên quầy cho một khối vải xúc gỗ tính nhỏ bé, cái đầu tiên thấy được Vạn Phong. Loan Phượng thì đang một lòng một dạ chung một chỗ bố trí trên đầu luyện tập đạp may cơ hội, nghe được sư phó nói kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu. Khi thấy Vạn Phong sau từ may cơ hội sau nhảy lên một cái đi tới trước quầy. Vạn Phong đem trong tay nước ngọt một người một chai chia đi ra ngoài. Ngươi là đặc biệt tới xem ta, Loan Phượng trong mắt tràn đầy vui sướng. Vạn Phong gật đầu. Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn rầm rầm kéo một tiếng liền đỏ. Vạn Phong trong lòng kinh bỉ, ta chính là đến thăm ngươi ngươi vậy chưa đến nỗi liền cao chiều nha. Ta là tới xem ngươi trộm không lười biếng, học được như thế nào, nghiêm gì, nàng nếu là lười biếng liền đánh nàng không cần cho ta mặt mũi. Loan Phượng hờn dỗi liếc Vạn Phong một cái. Nghiêm gì, nàng học được như thế nào? Mới vừa học xong tính nhỏ bé bộ phận, bây giờ tại bắt đầu luyện tập đạp may cơ, cái này thời gian ta phải đồng thời dạy nàng cắt, sau đó là may quần áo. Học được không chậm phải biết Loan Phượng mặc dù ở chỗ này đợi 8 ngày, nhưng chân chính học tập mới 3-4 ngày mà thôi. Ngươi đối tượng đầu vô cùng thông minh, một chút liền thấu. Vạn Phong nhanh chóng khoát tay Nghiêm Di, ngươi hiểu lầm, ta và nàng chẳng qua là hàng xóm, không phải là đối giống, ta nhỏ như vậy tìm đối tượng sẽ bị người ta chuyện tiếu lâm. A ngươi còn không thừa nhận, học trò ta nhưng mà vừa nhắc tới con mắt ngươi cũng sắp cánh dài, đem ngươi khen được giống như bầu trời sao trời như nhau. Sư phụ ngươi chỉ nói bậy. Loan Phượng không làm, mau chạy ra đây chối, phỏng đoán trong lòng đang chửi nàng sư phụ là phản đồ. Thế nào ta cái này cũng không phải là biên bậy, mới vừa rồi ngươi không phải vẫn còn ở khen hắn sao? Nghiêm Thục Phương một cái liếc mắt vỗ vào Loan Phượng trên mặt, Loan Phượng thật vất vả đổi trắng mặt lại hồng đồng đồng. Phỏng đoán nàng một năm đỏ mặt số lần cũng không có ngày hôm nay nhiều. Vạn Phong cảm thấy không thể ở cái đề tài này lên đi sâu vào đi xuống, lòng đàn bà giảm bắt quái lửa một khi đốt đó chính là liệu nguyên thế, bước lên tới có thể kéo đến Hoàng Hà ngừng chạy. Nghiêm Di, bây giờ may cơ hội bao nhiêu tiền một máy? Vạn Phong nhanh chóng đổi chủ đề. Nghiêm Thục Phương suy nghĩ một chút, núi biển ba đại bài ong mật, con bướm, người bay tương đối đắt, được 150 nguyên chừng cũng không dễ mua, chúng ta Bột Hải làm địa sản tiến về trước cũng không tệ, mới 130 nguyên, gắng gượng hảo xử. Chúng ta nơi này có hai chiếc đều là đi tới. Tiến về trước bài may cơ hội dễ mua sao? Nghiêm Thục Phương lắc đầu muốn bằng phiếu không mua được. Đó chính là không dễ mua. Lúc này Vạn Phong liền buồn bực, hắn đi nơi nào làm phiếu? Ngươi muốn cho ngươi đối tượng mua chiếc máy may cơ hội. Nàng học được không may cơ hội không phải hưởng công học sao cũng không thể lấy tay may nha. Vạn Phong liền cải chính tin đồn cũng dựa vào được ích. Cái này không có cách nào, mua may cơ hội đều bằng phiếu. Chúng ta cung tiêu xã một năm vậy không cho được mấy tờ phiếu, phỏng đoán không người xảy ra để cho. May cơ hội vật này lúc ấy nhưng mà biểu hiện năng lực trọng yếu đạo cụ, nhà ai nếu là có chiếc máy may cơ hội, hoành tất cũng đi theo rực rỡ, cho nên cứ việc đắt tiền nhưng có phiếu người ta chỉ sợ đói bụng cũng phải đem may cơ hội khách hàng đi. Đối với Vạn Phong mà nói cái vấn đề này cũng chỉ có thể tạm thời trước gác lại qua một bên, không gấp, xe tới trước núi tất có đường, luôn sẽ có biện pháp. Sống lại tới nay Vạn Phong cảm thấy vận khí của mình còn không coi là kém, có vận khí làm bạn vấn đề gì cũng biết nên nhận mà rõ ràng. Đều nói tháng 6 ngày thiên đứa trẻ mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, Vạn Phong lúc tới vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu, có thể vừa qua hai điểm liền mây đen lộn. Phía tây bầu trời đông nghị tầng mây khí thế hung hăng đè lên, chẳng qua là rất thời gian ngắn toàn bộ tây nửa ngày không trung liền mây đen giăng đầy. Chương 107, Hồ Tiên phù hộ. Nếu như đem bầu trời so làm mục trường, những cái kia mây đen chính là bên trong mục trường chen đầy màu đen bầy cừu, ở bên trong mục trường sông ngang đánh thẳng, tùy ý hoành hành. Nghiêm Thục Phương nhìn phía tây bầu trời nhíu lại mi Phượng Nhi, ngươi và ngươi nhỏ đối tượng đi về trước đi, chờ một hồi tới mưa sông lớn liền không qua được. Sư phó nói Loan Phượng vô cùng thích nghe, nhất là trong đó nhỏ đối tượng ba chữ hình cùng âm thanh thiên nhiên, nàng mừng khấp khởi đem mình luyện tập may cơ hội thu thập tề chỉnh sau đó cùng sư phụ nói tiếng tạm biệt liền cùng Vạn Phong ra cung tiêu xã. Người cưới xe của ai tới? Trương Hải. Loan Phượng một mặt kinh ngạc gì Trương Hải xe ngươi cũng mượn tới ban đầu mua xe thời điểm hắn cũng đã có nói Ninh mượn lao bà cũng không mượn xe đạp, ngươi đây cũng có thể mượn tới. Ha ha, hắn vậy là nói như vậy, nhưng ta không để ý tới hắn, ai nha hai ta được đi mau, ở lớn mưa trước khi tới chúng ta tất phải qua sông lớn, nếu không thì chỉ có thể đi vòng qua chúng ta công xã trở về, chỉ sợ là trời tối cũng không đến được nhà. Nếu như sông lớn tăng nước bọn họ cũng chỉ có thể dọc theo Cô Sơn cầu lớn hướng nam đi vòng qua công xã Dũng Sĩ về lại nhà, vậy cũng xa nhiều, bước đầu phỏng đoán chí ít xa 10 dặm trở lên. Hai người không đang lãng phí thời gian một hồi mánh chạy, rốt cuộc đuổi ở lớn mưa tới trước chạy qua sông Nhân Nột. Vừa qua khỏi sông Nhân Nột, mưa to liền rào rào một tiếng bổ nhào thiên xuống. Hai người hoảng không chừa đường liền trốn tới hồ Tiên Động hạ đụt mưa. Chúng ta đến phía trên cầu nguyện trong động đụt mưa đi, Loan Phượng Mù tham mưu loạn cán sự cây chiêu. Vạn Phong ngẩng đầu xem đỉnh vách núi. Mặc dù hồ Tiên Động cao độ không hề cao, nhưng cũng có mười mấy mét cao độ, giống như là 5 tầng lầu. Ở trời mưa leo đến phía trên trong động đụt mưa, Vạn Phong bất giác được đây là tốt chú ý, chỉ có não tàn mới có thể nghĩ như vậy. Đi lên đường trận, chúng ta vẫn là đường đi lên. Không có chuyện gì, hồ Tiên sẽ bảo đảm phù hộ chúng ta. Loan Phượng đầu nóng lên nói xong cũng bắt đầu lên núi. Hồ này phụ nữ thật đúng là lên nha, đây quả thực là phủi mông làm quyết định, ta tại sao không thể lý trí suy tính một chút. Loan Phượng giống như một cái nhanh nhẹn mèo như nhau leo lên, nàng cũng đi lên, Vạn Phong cũng chỉ tốt nhắm mắt lại núi. Lên núi thiên nhiên nấc thang vô cùng hẹp hòi, đây nếu là vừa mất đủ. Vạn Phong không dám suy nghĩ bậy bạ nữa, thầm nhủ trong lòng hồ Tiên phù hộ chuyên tâm bò nấc thang. Có lẽ hồ Tiên thật có thần linh, hai người thật đúng là liền bình an leo đến đỉnh núi cầu nguyện động. Hồ Tiên động đỉnh núi có hai cái hang núi, một cái là dùng để đòi thuốc cầu nguyện hang núi, một cái khác là hồ Tiên ở hang núi. Cầu nguyện động diện tích so chủ động lớn hơn, nhưng vậy chỉ có thể cho lưu hai người đụng mưa, nếu như tới một cái nữa người cũng chỉ có thể sát bánh bột nô. Ta nói hồ Tiên sẽ bảo đảm phù hộ chúng ta đi, ngươi xem chuyện gì không có. Loan Phượng có chút đắc ý. Đây chẳng qua là lên núi mà thôi, chờ một hồi xuống núi đâu, Vạn Phong không nhận là xuống núi có thể so với lên núi dễ dàng. Hai chúng ta đại khái là phạm vi này mấy chục dặm duy nhất chỉ vào mưa to lên hồ Tiên động không bình thường. Vạn Phong tự rêu nói. Loan Phượng con ngươi vòng vo mấy cái, tựa hồ bị Vạn Phong nói đốt linh cảm. Đúng nha, ngày hôm nay trời mưa hồ Tiên nhất định ở nhà. Chúng ta nhanh chóng rất nhiều cái nguyện. Cái này cái gì đầu trời mưa và hồ Tiên ở nhà có quan hệ thế nào, chẳng lẽ hồ Tiên còn sợ mưa? Nhanh lên một chút, ngày hôm nay liền hai ta cầu nguyện, hồ Tiên nhất định sẽ nhớ. Nói xong không nói lời nào kéo Vạn Phong liền quỳ xuống cầu nguyện trên đá cầu nguyện. Loan Phượng rất thành kính chắp hai tay nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích không biết ở nhắc tới cái gì. Vạn Phong thì hết nhìn đông tới nhìn tây, hoàn toàn một bộ lòng không bình tĩnh, mang lòng xấu xa dáng vẻ. Một phút sau cầu nguyện xong, Loan Phượng mở mắt ra. Ngươi rất nhiều nguyện gì? Vạn Phong thuận miệng hỏi. Không nói cho ngươi, ngươi đâu? Ngươi không nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi nhận là ta có ngu ngốc như vậy sao? Loan Phượng giống mẹ gà như nhau khanh khách cười, xem ngươi quỷ đầu con quắc mắt, ngươi nhất định không cầu nguyện. Xong rồi, cô gái này càng ngày càng thông minh, càng ngày càng không dễ lừa. Ngươi nào nói, ta cầu nguyện. Vạn Phong vẫn mạnh miệng. Vậy nói một chút ngươi cho phép cái gì nguyện? Thằng nhóc. Dùng cái này bộ tới lừa dối ta, đó là đánh chủ ý lầm rồi, ta liền không nói cho ngươi. Vạn Phong bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhìn chừng mà nói hắn, nhưng Loan Phượng bây giờ chỉ số thông minh rõ ràng nâng cao, không có động tĩnh chính là truy hỏi Vạn Phong cho phép cái gì nguyện. Vạn Phong bị hỏi được phiền cầu nguyện, đồ chơi kia đều là lừa bị người, đừng như vậy nghiêm túc được không. Lời còn chưa nói hết liền bị Loan Phượng một tay bịt miệng, khốn kiếp, ở chỗ này như vậy ngươi cũng dám nói, nếu là hồ Tiên trách tội xuống. Vạn Phong gạt bỏ mở Loan Phượng che hắn miệng, tay sạch sẽ nói liều, đừng quá coi là thật có được hay không đồ chơi này, vậy chuyện như vậy mà, nếu là hồ Tiên thật có linh, bây giờ đem mưa đã cạnh, để cho chúng ta không chịu một chút mưa đổ vào về nhà, ta ngày mai sẽ đưa một con gà trống lớn tới đây. Thế giới này thật là có rất nhiều không giải thích được sự việc. Vạn Phong vừa dứt lời, động mưa bên ngoài thật vẫn ngừng. Mưa đã cạnh. Mưa đã cạnh. Rõ ràng mưa như chút nước vậy dốc vào, mưa to cứ như vậy hơi ngừng. Giống như bay nhanh xe hơi một cước thắng gấp đặt chết ở trên đường như nhau. Vạn Phong hoàn toàn sững sờ. Tình huống gì? Ở sau khi kinh ngạc mê mang nhìn vẻ mặt cười đều Loan Phượng. Xem hồ Tiên hiển linh đi, để cho ngươi nói càn, còn không cho hồ Tiên nhận lỗi. Không nói lời nào lại đem Vạn Phong đè ở cầu nguyện trên đá. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa quỳ xuống cầu nguyện trên đá, trong lòng nói một ít ví dụ như mời hồ Tiên tha thứ các loại. Nếu mưa đã cạnh, hai người liền được bắt chặt thời gian nhanh chóng đi chạy trở về. Xuống núi thời điểm Vạn Phong lo lắng Loan Phượng vậy xét đánh lửa tính tình ngú ha ha đi xuống mánh chạy, vạn nhất trợt chân té xuống làm thế nào, liền thân kéo tay liền Loan Phượng tay. Ở kéo Loan Phượng tay trong nháy mắt, Vạn Phong rõ ràng cảm giác Loan Phượng thân thể run một cái. Từ từ hạ, đừng hổ siêu siêu thế. Giờ khác này Loan Phượng trên mặt lại xông ra vô hạn thẹn thùng, tựa như trong mưa lê hoa, cái này làm cho Vạn Phong rất không thích ứng. Hai người kéo tay dẹ dặt xuống đến chân núi. Chúng ta là bị hồ Tiên phù hộ qua. Đến dưới núi sau Loan Phượng đột nhiên không đầu không đuôi nói như thế một câu. Đừng phát cảm khái, chạy mau. Hai người cưỡi xe chính là một lần bánh chạy. Cũng là lạ, nguyên bản trời mưa bùn sình đường đất là sẽ kẹt xe lốc gốc, một khi cửa ải bền chắc xe cũng đẩy không nhúc nhích, chỉ có thể đem xe miếng ngói xây và xe lốc cốc bây giờ cửa ải bùn trừ đi mới có thể đi. Thời điểm nghiêm trọng ngươi chính là trừ hoàn đi không mấy bước liền lại sẽ cửa ải chết, vì vậy trời mưa to rất nhiều người đều không phải là người chạy xe mà là xe cưỡi người, chỉ có thể vác xe đi. Nhưng là ngày hôm nay Vạn Phong và Loan Phượng lại khó khăn gì cũng không có phát sinh, một đường chót lọt tới đến nhà. Đến Hoa Hậu Loan Phượng về trước nhà, Vạn Phong còn xe đạp cho Trương Hải liền đi tới xưởng lò ngói. Làm hắn vừa đi vào xưởng lò ngói, mưa to liền lần nữa rơi xuống. Vạn Phong nhìn bầu trời ngẩn người trong lòng một lần nữa lâm vào mê mang. Không biết trùng hợp như vậy chứ Hồ Tiên thật sự có thần linh. Vậy làm sao sống lại còn sống lại ra huyền huyễn sắc thái liền. Chương 108, điều này có thể coi là trộm sao. Trương Hải ăn mặc áo tơi ở đóa nước bôi tràng địa thượng dò xét. Cái này hai ngày gạch nhà máy đại khái thiết chế được hơn 20.000 khối nước bôi. Những nước này bôi cứ việc có mảnh cỏ xây được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng vẫn có lẩu mưa hiện tượng. Ai nha, cái này mảnh cỏ không thể hoàn toàn đem mưa chắn nha, vẫn là có nước mưa thấm vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Hải dò xét xong trở lại đau lòng nói. Vậy có thể không có một chút hao tổn, muốn một chút tổn thất không có đó không phải là nằm mơ sao? Vạn Phong không để ý Trương Hải vậy thiếu làm thịt dáng vẻ, mà là đi tới xi măng miếng ngói nhà xưởng phơi nắng ở giữa, nơi này phơi nắng liền hơn 100 khối xi măng gạch ngói. Trong đó có hơn 10 khối là thoát khỏi khuôn đúc xi măng miếng ngói, cũng chính là thành phẩm miếng ngói, chính là 2 tiếng trước để cho Vạn Phong tiểu cứu phát ra sải bở gì ạ sói chu thanh những cái kia miếng ngói. Những thứ này thoát khỏi khuôn đúc thành phẩm miếng ngói nếu là bán ra vậy nhất định phải đi qua gần 1 tháng nuôi bảo vệ kỳ. Vạn Phong nhẹ nhàng cầm lên một miếng ngói cẩn thận quan sát. Vì gia tăng miếng ngói mặt và nóc nhà va chạm bất lực, những thứ này miếng ngói đều là âm dương miếng ngói, chính là chính diện sáng bóng phía sau sần sùi miếng ngói. Vạn Phong đưa tay ở miếng ngói chính diện nhẹ nhàng vạch qua, miếng ngói chính diện sáng bóng hoa văn nhỏ hết sức, nhìn cho người một loại cảm giác thư thích. Vạn Phong chú trọng kiểm tra treo miếng ngói điều hòa treo miếng ngói câu, hai thứ đồ này là một miếng ngói lên tầm thường đồ chơi, nhưng là miếng ngói trọng yếu bộ phận, không có cái này khác biệt tác phẩm món miếng ngói ở nóc nhà không nén giận được, chỉ sợ xinh đẹp nữa lại sáng bóng cũng là một mảnh phế miếng ngói. Vạn Phong trong tay cái này miếng ngói treo miếng ngói điều hòa treo miếng ngói câu vô cùng tiêu chuẩn. Xem ra Tiếu Đức tưởng chế tạo những thứ này khuôn đúc hoàn toàn hợp cách không có một chút vấn đề. Vạn Phong lại kiểm tra mấy miếng ngói, hài lòng hơi gật đầu một cái. Nhưng cái này chút miếng ngói vẫn chẳng qua là vật thí nghiệm, cũng không phải là định hình sản phẩm. Xi măng miếng ngói phải nhiều làm chút thí nghiệm, xi măng và cắt so quy định phải nhiều điều chỉnh một ít, tận lực lấy hợp lý nhất so quy định. Vạn Phong đưa ra mình yêu cầu. Cái này yên tâm, những thứ này miếng ngói đều là làm thí nghiệm. Mỗi một lần thí nghiệm pha chế chúng ta cũng làm ghi chép, cuối cùng sẽ chọn ra thích hợp nhất pha chế định hình. Trở về Trương Hải giải thích. Xi măng bình miếng ngói một khối sức nặng là 10 cân, 5 kg, cỡ đó, Vạn Phong thô sơ giản lược tính một chút một miếng ngói chi phí, bao gồm các loại chi tiêu hao tổn ở bên trong một miếng ngói giá vốn là 5 phân tiền chừng. Lúc ấy trên thị trường tiểu thanh miếng ngói cũng chỉ 5 phân tiền một mảnh, nhưng là diện tích có thể so với xi măng miếng ngói nhỏ rất nhiều. Xi măng bình miếng ngói 1m2 cần 9 khối, mà tiểu thanh miếng ngói 1m2 thì cần 15 mảnh cỡ đó, tiểu thanh miếng ngói trải 1m2 chi phí là 7 mao 5 phân tiền. Đem cái này 7 mao 5 phân tiền đổi thành 9 mảnh xi măng miếng ngói, như vậy mỗi mảnh xi măng miếng ngói liền hợp 8 phân 3 ly một mảnh. Vậy thì cho xi măng miếng ngói định giá là 8 phân tiền một mảnh. Bao trừ chi phí một miếng ngói còn có 3 điểm lời, cái này lời mặc dù không thể nói khả quan nhưng vậy thích hợp. Còn như xi măng gạch quy cách là 240x110x53, nó chi phí có thể hợp đến mỗi khối 2 phân nửa cỡ đó, định giá 4 chia được 5 phân hẳn không vấn đề gì. Với xi măng miếng ngói so sánh, xi măng gạch bởi vì là chế tạo đơn giản hao tổn so xi măng miếng ngói muốn giảm rất nhiều. Mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm Vạn Phong chuẩn bị về nhà thời điểm bên ngoài lại trời trong cao chiếu. Chư Bình Chân Trần Hùng Dũng oai vệ đi ở phía trước thỉnh thoảng quay đầu thúc giục Vạn Phong đi mau. Ngươi gấp cái gì? Bây giờ cách trời tối còn sớm đây. Tối nay trước đội đóng phim. Chính là đóng phim ngươi vậy không cần gấp như vậy vậy, bây giờ 5 giờ còn chưa tới. Ta không phải đói không? Không tiền đổ Vạn Phong một chút không che giấu đối với tiểu cứu khinh bỉ. Năm nay mùa hè điện ảnh thật vẫn không nhiều, thật giống như gần đây hơn một tháng liền không có lên ánh qua một tràng điện ảnh. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong cũng không có vội vã đi hoa trước, bây giờ trời còn chưa tối chính là đi vậy diễn không được, nói sau hắn vậy không dự định đi xem. Nếu như không phải là Từ Hỷ Thành và Thiết Tượng giống như hai con ruồi như nhau vây quanh hắn vòng vo nửa ngày, nói không chừng hắn không đi. Hoa trước tiểu đội đội bộ ngay tại thông hướng thôn tiểu thụ vậy cái đường đất bên, một khối có thời gian sân đã kéo màu trắng màn ảnh. buổi chiều vậy trận mưa to bởi vì là xuống thời gian quá ngắn, chỉ tạo thành chút ít bùn lầy. Từ Hỷ Thành điều động tự nhiên không thiếu được hắn ba người trị hộ giá, Thiết Tượng thì đi theo Chư Bình, ai bảo Chư Bình là hắn tỷ phu tương lai đây. Cách mục tiêu còn có lớn cỡ 200m, lúc này điện ảnh màn ảnh chợt chuyển đổi màu sắc, đồng thời có tiếng kèn chuyển tới. Diễn, chạy mau. Thiết Tượng ngao kêu một tiếng, hắn tỷ phu tương lai Chư Bình liền bước nhanh hơn. Từ Hỷ Thành và hắn hộ vệ đội cũng giống bị thọt tổ ong vỏ vẽ như nhau chạy như bay, đảo mắt chỉ còn lại phía sau Vạn Phong người cô đơn. Vạn Phong không hoảng hốt không vội vàng đi tới điện ảnh chiếu phim trận, không có tiến vào đám người, mà là dựa vào một đoạn đá tường, nhàm chán nhìn trên màn ảnh đen trắng bóng người. Điện ảnh diễn là một cái rất phim cũ mìn chiến, đang diện đến ba cái nữ dân binh ở trong hốc núi treo mìn âm quỷ tử cầu gãy. Giang Quân không biết từ địa phương nào lén lút giống như một mìn như nhau đi tới Vạn Phong bên người, từ trong túi áo móc ra hai cái mìn OH là hai cái cà chua và một cái thơm dưa. Vạn Phong thấy hai thứ đồ này hướng về phía Giang Quân trợn mắt khốn kiếp nói từ đâu tới ngươi nếu là nói cho ta đây là nhà ngươi trong vườn sinh sản ta liền đem ngươi đạp vậy trong hầm phân. Nếu như Giang Quân chỉ lấy ra cà chua Vạn Phong bảo đảm không có cái này hỏi một chút, bởi vì là cái người ta trong vườn cũng loại đồ chơi này. Nhưng là thơm dưa lại bất đồng, Vạn Phong thật đúng là không thấy nhà ai trong vườn loại nó. Là đỉnh núi lao lương đầu trong đất. Giang Quân thành thật trả lời. Giang Quân nói đỉnh núi là hoa trước và hoa hậu hai đội ở giữa cách vậy đạo trên núi, lão lương đầu Vạn Phong vậy nhớ được, lão đầu này nhà thì ở đỉnh núi ở hàng năm mùa hè hắn thì ở đỉnh núi tự lưu bên trong loại cà chua, thơm dưa, dưa hấu cái gì, sau đó một người gánh đến trên chợ phiên bán ra. Trời ạ ngươi không phải nói cho ta sau này lại không trộm đồ liền sao ngươi ngàn vạn lần đừng nói đây là lão lương đầu đưa cho ngươi. Giang Quân sờ đầu trộm cái này không tính là trộm đi, ngọt dưa lập táo ai gặp ai cắn sao. Vạn Phong bay lên một chân đạp ở Giang Quân trên mình ngọt dưa lập táo cũng không cho trộm. Bảo đảm sau này không ăn trộm, ngọt dưa lập táo cũng không đưa tay. Đem đồ chơi này lấy đi, trộm được đồ ta không ăn. Đừng ngươi giữ lại, ta xem vợ ngươi đang khắp nơi tìm ngươi, ngươi không ăn nàng bảo đảm không cự tuyệt. Vạn Phong liền lại đạp tới một cước trời ạ để cho ngươi tung tin vịt, lao tử ở đâu ra tức phụ. Những lời này âm còn không có rơi, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng liền chuyển tới nguyên lai ngươi ở chỗ này. Vạn Phong lập tức giống như bị xương đánh quả cả như nhau không có tinh thần, cái này đáng chết phụ nữ hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Giang Quân cười hắc hắc, ném cho Vạn Phong một cái ta hiểu diễn cảm xoay người biến mất ở trong đám người. Loan Phượng mang cả người hương thơm đi tới Vạn Phong bên người, nàng ánh mắt nhất định là thuộc mèo, cái này tối lửa tắt đèn nàng lại có thể liếc nhìn Vạn Phong trong tay cà chua và thơm dưa, một chút không cầm mình làm người ngoài, cầm lên một cái liền bắt đầu rắc rắc. Chương 109, nghỉ hè tới. Vạn Phong dứt khoát thuận tay đem còn dư lại một cái cà chua và thơm dưa cũng cho Loan Phượng. Căn cứ phán đoán cái đó thơm dưa hẳn không quen thuộc, bởi vì là nó nóc là cứng rắn, thơm dưa không chín thời điểm có rất lớn xác suất là khổ, hắn rất muốn thấy được Loan Phượng được ưa chuộng dưa sau diễn cảm và phản ứng. Quả nhiên, hừ hừ cái này thơm dưa vậy không quen thuộc nha, vẫn là khổ. Thơm dưa bị Loan Phượng ném, mặt nàng ở màn ảnh chiếu dọi xuống vậy nếp nhăn thành khổ qua hình dáng. Vạn Phong dùng sức nín cười, làm bộ như không kỳ sự. Nhưng thân thể nhưng không ức chế được không ngừng lay động. Loan Phượng rốt cuộc phát hiện Vạn Phong ở vụng trộm cười trên sự đau khổ của người khác, đưa tay liền bóp Vạn Phong cánh tay bại hoại lừa gạt ta. Giờ khắc này Vạn Phong lòng đột nhiên giống như nước như nhau nhộn nhạo, hắn nhớ lại đời trước hắn ở chỗ này đợi 2 năm và Loan Phượng giữa từng chút mập mờ. Khi đó hắn đúng là một hồ đồ thiếu niên, đối với chuyện nam nữ một chữ cũng không biết. Không tệ khi đó hắn thường xuyên cùng Loan Phượng chơi chung cùng nhau điên, khi đó Loan Phượng liền yêu khi dễ hắn. Nhất là mùa hè ở lão đạo miệng nghịch nước lúc này không có một lần nàng không cho mình rót nước. Thậm chí bởi vì là rót nước hắn vẫn cùng Loan Phượng đỏ nhiều lần mặt. Nhưng mỗi lần mặt đỏ sau đều là nàng chủ động tìm hắn, cho tới bây giờ không có vượt qua mấy giờ, sau đó lại là chơi đùa sau đó sẽ xích mích. Cho đến có một ngày. Khi đó chính hắn bỏ tiền mua liền một bản kêu thổ pháo đại đội truyện tranh, ngày đó bị Loan Phượng mượn đi. 2 ngày sau truyện tranh đưa lúc trở lại. Hắn phát hiện ở truyện tranh phía sau trống không trang lên xuất hiện một bộ hình vẽ. Đó là một cái dùng chấm bút mực vẽ hoa chi khung tranh, khung tranh bức tranh rất ngay ngắn, khung tranh bên trong có 2 chữ đỉnh và phượng. 2 chữ kia bức tranh được giống như 2 đứa nhỏ người như nhau chen chúc chung một chỗ, tựa như ở báo đoàn sưởi ấm. Một khắc kia đời trước hắn tựa hồ rõ ràng liền cái gì nhưng lại cái gì vậy không biết. Đời này, Loan Phượng vẫn là cái đó nhiệt tình như lửa Loan Phượng, nhưng Vạn Phong cũng không phải cái đó hồ đồ Vạn Phong. Hắn mặc dù vẫn là 13 tuổi tuổi tác, nhưng là hắn cái gì cũng hiểu cái gì cũng hiểu. Nhưng là hắn có thể nói không? Loan Phượng tương lai hắn là biết, lần này sống lại hắn có thể thay đổi mình vận mệnh nhưng là có thể thay đổi mạng của người khác vận sao? Vạn Phong trước mắt nổi lên vậy hai cái giống như tiểu nhân vậy dồn chung một chỗ chữ, trong mắt đột nhiên liền chua xót, có một loại để cho nước mắt đổ như muốn đoạt không ra, nhưng bị hắn miễn cưỡng khắc chế. Nếu như cả đời này cái này hai chữ còn xuất hiện, hắn sẽ không tiếp nhận đâu. Loan Phượng ở Vạn Phong trên mình bấm hai cái sau phát hiện Vạn Phong không có giống thường ngày như vậy phản ứng, tựa hồ lâm vào trầm tư trong. Nàng nhẹ nhàng khoác lên Vạn Phong cánh tay, tính dò xét đem đầu tựa vào Vạn Phong trên vai. Cái thế giới này tựa hồ cứ như vậy dừng lại, ở Loan Phượng trong ảo giác trên bầu trời là tung bay phi hoa, cả thế giới bên trong chỉ có nàng và hắn rúc vào với nhau, tựa như thời gian vậy lấy dừng lại. Thời gian dĩ nhiên không biết dừng lại, bất kỳ muốn cho thời gian dừng lại người cũng nằm động, bỏ mặc thế giới này có cái gì chuyện trọng đại kiện phát sinh thời gian cũng sẽ không dừng lại. Đáp ứng cho Hồ Tiên gà trống để cho Vạn Phong xài 3 đồng tiền, ở giữa trưa ngày thứ 2 lúc đưa cho Hồ Tiên động. Hồ Tiên ăn chưa ăn Vạn Phong thì không rõ lắm, đem gà trống đưa đến chủ động cửa động trên thạch đài hắn trở về, Hồ Tiên vừa không có tiễn khách cũng không có giữ lại. Tiếp theo cuộc sống của hắn liền lại lâm vào bình thản trong. Vạn Phong cuộc sống vẫn tuân theo từ nhà mãi mãi tới trường học hai điểm một đường ở giữa vượt qua, mỗi ngày một ngày ngày. Loan Phượng vậy cuộc sống ở hai điểm một đường bây giờ, chỉ bất quá nàng hai điểm một đường là từ nhà mình đến công xã Cô Sơn Cung Tiêu xã. Có lúc buổi tối Loan Phượng sẽ tới trên bờ cắt tới xem Vạn Phong luyện tập, lẳng lặng ngồi một bên xem Vạn Phong đầy đất lăn lộn, giống như một cái hiền huệ vợ. Thời gian cứ như vậy giống như bình tĩnh sông nhân nột như nhau lặng lẽ lưu đi, đảo mắt bây giờ tháng 7 liền lặng lặng tới. Cái này thời gian Hoa hậu vậy đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, tiểu đội hoa hậu tất cả sản xuất trọng tâm đã chuyển tới xưởng lò ngói lên. Trương Hải đem cái xã viên chia làm hai, một số tuổi khá lớn người phụ trách nông việc đồng áng, trẻ tuổi lực tráng người đều tập trung ở xưởng lò ngói. Xi măng gạch ngói đi qua vô số lần thí nghiệm sau rốt cuộc xác định sau cùng cao nhất cách điều chế, hơn nữa vậy sản xuất liền một ít sản phẩm, nhưng bởi vì là tạm thời không có nguồn tiêu thụ mà sinh không nhiều lắm. Mà gạch đỏ lò ở ngày 20 tháng 6 ngày đó tiến hành lần đầu tiên đựng lò, giả bộ lò trước tiến hành long trọng mở lò nghi thức. Ở dây pháo trỗi lên trong, đại đội giải và đại đội bí thư chung nhau là lò gạch cắt băng. Vạn Phong bởi vì là đời trước đã làm đựng lò ra lò việc, vì vậy trở thành mở lò hôm nay tổng chỉ huy, người khác đem trang bị đầy đủ nước bôi hai đợt xe đẩy tới lò gạch, hắn gõ xuống khối thứ nhất nước bôi. Sau đó trước thời hạn năm ở hắn đích thân dạy dô dưới phụ trách đựng lò ra lò ca tụng nhân công dùng một ngày thời gian chứa đầy nhỏ lò. Tiếp theo chính là đốt lửa và nấu. Đốt lò cũng là hạng nhất kỹ thuật làm việc, lúc nào cho lò bên trong thêm môi một lần thêm ít nhiều đều có rất lớn học vấn. Cái này Vạn Phong mặc dù không phải là rất tinh thông nhưng cũng nhiều thiếu rõ ràng một ít, hắn chỉ có thể nói cho đốt lò người đại khái lưu trình, còn như thế nào làm được tinh quen thuộc thì phải dựa vào chính bọn họ từ từ lục lọi. Tháng 7 số 9 ngày này, trường học thi xong kỳ cuối thử sau liền chính thức được nghỉ hè. Vạn Phong cong túi sách đi tới Hứa Bân nhà, thu thập ước chừng 70 vốn truyện tranh cất vào túi sách, những truyện tranh này hắn phải dùng làm nó dùng. Còn sót lại hơn 80 vốn truyện tranh hắn để lại cho Hứa Bân kinh doanh, cũng cam kết nghỉ hè thời gian mỗi thuê ra một bản truyện tranh nhà hắn có thể được 1/3 chia. Cái này nghỉ hè hắn còn có những thứ khác kế hoạch, truyện tranh hắn là không thời gian chiếu khán liền toàn quyền ủy thác cho Hứa Bân. Buổi tối Trư Bình gọi lại phải đến bờ sông luyện quyền Vạn Phong. Trương Hải kêu ngươi buổi tối đi qua một chuyến, nói có chuyện gì muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nghe Trương Hải kêu hắn Vạn Phong liền cau mày đầu, dùng đầu gối cũng có thể muốn đi ra chính xác không có chuyện gì tốt mà, nhưng hắn vẫn không thể không đi, ai bảo mình bây giờ coi như là xưởng lò ngói cổ đông đây. Đi theo Trư Bình lần nữa bước vào nhà lương Vạn. Nhà lương Vạn Vạn Phong nhớ được thật giống như có hơn một tháng chưa đến đây, hắn vậy hai cái tiện nghi tiểu di tử đối với hắn đơn giản là vọng mắt muôn xuyên. Đáng tiếc Vạn Phong trên mình gà mao không có, vì không đành lòng xem hai đứa nhỏ di tử nước mắt moi xoa, Vạn Phong mỗi người cho một cái 5 phân tiền xu lúc này mới không để cho hai đứa nhỏ người nước mắt rớt xuống. Dĩ nhiên lương hoa là không có, mặc dù sau lần nói chuyện đó lương hoa đối với hắn ngược lại là không có ý, nhưng giống vậy vậy không việc gì nhiệt tình. Hai người ở trong lớp cứ việc không phải hình cùng mạch lộ, nhưng cũng là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi kêu ta một tiếng lao công ta cho ngươi một mao. Vạn Phong đối với tựa hồ thấy thèm lương hoa nói. Lao công là đồ chơi gì? Vạn Phong vô đầu một cái, lao công cái này ít nhất cũng là 20 năm sau này gọi, lương hoa dĩ nhiên không biết. Lao công chính là mình người đàn ông, chồng ý nghĩa. Vạn Phong rất kiên nhẫn giải thích. Hừ lời này ngươi cũng dám nói, cẩn thận ta nói cho hai khỉ để cho nàng gọt chết ngươi. Vạn Phong sững sốt một chút, trời ạ, hắn và Loan Phượng lời đồn đãi cái này thì đi ra. Chương 110, viết được thật khó xem. Chớ nói nhảm à. ta và nàng nhưng mà thuần khiết dọn quan hệ nam nữ. Ai tin, các người hai cái ngày ngày chung một chỗ còn có thể thuần khiết liền làm ai không thấy được nha. Chúng ta chung một chỗ thì có câu chuyện đây là suy luận gì ta và người còn ngày ngày chung một chỗ đâu, còn có trong lớp người cũng đều ngày ngày chung một chỗ, chẳng lẽ ta và trong lớp bạn học gái đều có câu chuyện. Điều này có thể như nhau sao? Làm sao không giống nhau, liền giống bây giờ chúng ta cô nam quả nữ. Ngươi cút nhanh lên phòng kia đi, ta không nói lại ngươi Lương Hoa không khách khí đem Vạn Phong đẩy ra nàng gián phòng. Này này ta còn chưa nói hết đâu. Âm một tiếng đóng cửa, sau đó chính là Hy Lý Hoa Lạp cắm tiếng cửa. Xem đem nàng sợ thật giống như lão tử có thể vô lễ nàng tựa như được. Bây giờ nhà Lương Vạn Dặm đánh cuộc nhỏ cục cũng đã biến mất, thay thế là trong đội chàng trai người ở chỗ này thảo luận xưởng lò ngói dặm các hạng công việc, tổng kết công tác kinh nghiệm trao đổi lẫn nhau, cũng nghĩ đưa cái này nhỏ nhà máy làm xong. Cháu ngoại bây giờ có cái chuyện này người xem giải quyết như thế nào, người này tay có chút không đủ dùng nha. Không đủ nhân viên dùng vậy tìm hắn. Ta nói Trương Hải Cứu, ngươi cái này đội trưởng dứt khoát rót cho ta làm được, cái này không đủ nhân viên ngươi vậy tìm ta ngày nào cậu ta mâu chạy ngươi có phải hay không vậy tìm ta nha. Người trong phòng vui vẻ cười to. Vạn Phong một câu nói để cho Trương Hải khóc cười không được ngươi cái này nghẽ con nhỏ, cái này miệng còn thật là lợi hại, ngươi mau cho ra chủ ý đi, ta cũng sắp buồn chết. Hoa hậu vậy không xem ai thất lạc nha làm sao người liền không đủ. Ai nha thường ngày năm hoa hậu liền về điểm kia, những người này vậy thì vừa vặn đủ dùng, nhưng là bây giờ không phải nhiều một cái xưởng lò ngói sao, trẻ tuổi lực trắng người đều ở đây xưởng lò ngói, trong đất người cũng không đủ dùng thôi. Cái này rất phù hợp xã hội quy luật phát triển, người nhiều hơn hạng nhất sự nghiệp dĩ nhiên là phải có tương ứng người, như vậy lúc đầu thăng bằng liền bị đánh vỡ mâu thuẫn cũng chỉ xuất hiện. Biện pháp giải quyết chính là duy trì nữa cái này thăng bằng là được. Ngươi có thể thuê bên ngoài đội người nha. Trương Hải bắt đầu gãi đầu cái này có thể được không chính sách thật giống như không điều này nha nói sau thuê người tiền kia không phải là bị người ngoài được lợi đi sao, cái này không được. Chính sách quả thật không điều này, 580 không phải là không có thuê người, chẳng qua là chuyện quy định vô cùng thiếu, hơn nữa người làm mua bán thuê người vượt qua 8 cái chính là vấn đề rất nghiêm trọng. Hoa hậu mặc dù không phải là người nhưng Trương Hải nông dân cá thể ý thức rất sợ người khác đem tiền được lợi đi liền trực tiếp đem con đường này lấp kín. Bên ngoài lực lượng không thể điều động vậy cũng chỉ có thể nội bộ đảo. Trương Hải Cứu, ngươi xem cái biện pháp này có được hay không, ngươi đem toàn thôn đất đai nhận thầu cho trong thôn nông hộ, như vậy thì có thể chống đi rất nhiều nhân công. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, 580 trong nước thật là có địa phương thực hành túi sinh đến hộ, ví dụ như phương Nam vậy nổi tiếng nhỏ ít thôn. Vạn Phong thân ở nông thôn đối với loại hình thức này vậy không nhìn ra ưu điểm gì tới, nhưng là có như nhau hắn nhưng mà tràn đầy thể hội. Đó chính là mọi người quả thật không giống như trước bận rộn như vậy lục. Đất đai nhận thầu sau người nhàn rỗi khắp nơi đều là, cái này cũng là sau này những người này vào thành đi làm sáng lập điều kiện. Về phần tại sao sẽ có loại hiện tượng này Vạn Phong vậy không nói ra rõ ràng. Trương Hải một bộ mặt nhăn nhó ta trước không nói làm như vậy có được hay không, đem đất đai nhận thầu đến nông hộ là có thể dành ra nhân viên, cái này còn không là nhiều người như vậy nhiều như vậy sao. Vạn Phong cười hắc hắc cái này ngươi bằng tưởng tượng là không nghĩ ra biến hóa. Nhưng nếu là thực hành ngươi cũng biết, ngươi để cho ta nói ta cũng không nói rõ ràng người là từ đâu tới, dù sao nó chính là có người tay. Cái này sợ là không được, chính là sỉ nhục vậy không phương diện này chính sách. Vậy ta cũng không có biện pháp, chính ngươi muốn đi. Cái vấn đề này chúng ta trước để ở một bên, cháu ngoại, lại qua 6 ngày thì phải ra lò, nhưng chúng ta còn không có nhận được vừa so sánh với mua bán, cái này nên làm cái gì? Cái vấn đề này thật ra thì rất tốt giải thích. Ngươi nói hoa hậu bây giờ có lò gạch có thể sản xuất gạch đỏ và xi măng gạch chuyện ở đại đội tương uy có mấy cái tiểu đội biết. Trương Hải suy nghĩ một chút hoa trước và phía sau núi chắc chắn biết. Lại đâu? Thôn tiểu thụ và hang hổ ta không biết, thôn đại thụ và chu gia khẳng định không biết. Nói đúng, bây giờ liền một cái đại đội người đều có không biết, ngươi còn trông cậy vào chỗ khác người biết, ai cũng không biết mua cái gì nha. Trương Hải dùng sức gãi đầu một cái vậy phải làm thế nào? Nghĩ biện pháp để cho vùng khác người biết chúng ta nơi này ra gạch đỏ xi măng gạch ngói. Trương Hải vô cùng mở mịt nghĩ biện pháp gì? Làm quảng cáo nha. Quảng cáo đó là vật gì? Vạn Phong than thở một tiếng, những người này liền quảng cáo là cái gì cũng không biết, thật là hầu. Quảng cáo chính là đem ngươi sản phẩm thông qua nhất định phương pháp để cho người khác biết phương pháp, hiểu không? Trương Hải lắc đầu không hiểu. Vậy ta cho ví dụ, ngươi ngày mai sẽ đến công xã đi bất kể là cô Sơn vẫn là công xã Dũng Sĩ đều được. Ngươi ngay tại bên đại lộ đứng thấy một người ngươi liền nói cho hắn, chúng ta tương uy tiểu đội hoa hậu bán ra gạch đỏ xi măng gạch và miếng ngói, loại này được là chính là quảng cáo. Nguyên lai có chuyện như vậy mà nha, nhưng mà phái người đến bên đường đứng cũng không phải chuyện nha. Đây chẳng qua là một loại trong đó ngu dốt nhất phương thức, chúng ta còn có thể thông qua những phương thức khác.
Cái gì những phương thức khác?
Phương thức gì thông qua đài truyền hình làm quảng cáo đây là không có thể dọn, toàn bắc tỉnh Liêu Ninh còn không biết có hay không đài truyền hình đây. Dùng radio làm quảng cáo cũng là uổng phí thời gian dọn, khi đó radio còn không có tiếp nhận quảng cáo nhiệm vụ. Xem ra chỉ có thông qua phương pháp nguyên thủy. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói tìm tấm giấy nháp và bút lông tới. Lương Vạn đưa đầu hướng về phía đông ở giữa hoa tử, đem bút lông và nghiên mực cầm tới. Thời gian qua ước chừng 5 phút, Vạn Phong vậy không thấy bút lông và nghiên mực. Làm sao thời gian dài chính là xanh con vậy sinh ra nha. Rốt cuộc Lương Hoa rất không tình nguyện bưng tới một cái nghiên mực tức giận đặt ở Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong hướng về phía nghiên mực chỉ một cái chớ đi, mải. Lương Hoa tựa như bị hỏa thiêu cái đuôi gì ta cho ngươi mải. Vạn Phong đối với Lương Vạn cha ngươi xem nữ nhi ngươi thái độ gì, liền thái độ này tương lai ta cũng không muốn nàng. Lương Hoa trong mắt ngay tức thì liền toát ra màu xanh ánh sáng, vừa muốn dương nanh múa vớt. Lương Vạn uy nghiêm ánh mắt quét rơi vào Lương Hoa trên mặt, vừa tiếp xúc với bố nàng uy nghiêm ánh mắt, Lương Hoa lập tức giống như xì hơi bơm phồng em bé như nhau không có nóng nảy. Lương Hoa khi nói lầm bầm mài tốt lắm mài, Vạn Phong cơ lên bút lông ở một bản trên giấy nháp bút mứa như rồng rắn trước viết quảng cáo hai chữ to. Sau đó rồng bay phượng múa làm liền một mạch công xã dũng sĩ đại đội tương uy tiểu đội hoa hậu có gạch đỏ nhà máy xi măng xưởng lò ngói, hiện ra bán ra gạch đỏ xi măng miếng ngói, dạng thức dễ coi, bền chắc bền. Gạch đỏ mỗi khối 3 điểm và 4 phân, xi măng gạch mỗi khối rơi phân, xi măng miếng ngói mỗi mảnh 9 điểm, có thể giao hàng về đến nhà tiền chuyên trở khác coi là, hy vọng rộng khách hàng lớn chú biết. Vạn Phong vốn còn muốn viết điện thoại liên lạc cái gì, suy nghĩ một chút toàn bộ đại đội tương uy liền một bộ điện thoại. Cái này gọi cho ai nha, chỉ có thể xóa bỏ. Viết xong rất có khí thế đem bút lông một thả viết xong rồi. Lương Hoa ở bên cạnh điệu môi một cái viết được thật khó xem. Chương 111, cô Sơn thuê sạp sách. Ai nha tiểu nương bì, lão tử coi như không dự định tương lai cưới ngươi cũng không phải ngươi có thể tùy tiện tố khổ. Xem lão tử. Vạn Phong còn không chờ nghĩ ra làm sao thu thập Lương Hoa lúc này Trương Hải đã cầm lên Vạn Phong tác phẩm, thưởng thức Vạn Phong vậy giống như cá sấu bò sát vậy bản chính. Đồ chơi này có thể hiệu nghiệm không? Ngày mai dùng giấy đỏ sao chép 100 địa vị, đem vùng lân cận các công xã và đại đội đều đi sát một bản, còn như có tác dụng hay không ta cũng không rõ ràng. Trương Hải buồn bực, nguyên lai ngươi cũng không biết có tác dụng hay không nha. Đây nếu là không hữu hiệu có thể uổng phí thời gian, 100 tấm giấy đỏ còn 3 đồng tiền đây. Ngươi xem hắn đem nợ coi là nơi này. Một chút dùng bất kể là căn bản không có thể dọn, có thể quản nhiều ít Vạn Phong trong lòng cũng không có chắc. Năm 80 ngày 10 tháng 7, âm lịch 28. Hôm nay là cô Sơn chợ phiên. Sáng sớm 6h30 Vạn Phong liền bỏ dậy, con túi sách sẽ đến nhà lão Lý, ngày hôm nay hắn phải đến cô Sơn đi Loan Phượng ở nàng nhà mãi mãi chờ hắn. Ngày hôm nay đồng thời cũng là Loan Phượng ra đồ cuộc sống, nàng ở cô Sơn cung tiêu xã thành y tổ đợi cuối cùng cho tới trưa, sau đó liền ra đồ về nhà. Loan Phượng đã ở nhà lão Lý chờ ở cổng Vạn Phong, gặp Vạn Phong có một cái túi sách kỳ quái hỏi ngươi gánh cái túi sách làm gì. Đi kiếm tiền nha, không có tiền hoa giám nha, một tháng này tài lái xe luyện như thế nào? Tài lái xe luyện được lão lợi hại. Loan Phượng có con lửa không ra lửa miệng tò khoác lát so. Thật. Dĩ nhiên thật. Tốt lắm, chờ ta. Loan Phượng ánh mắt nháy hai cái, làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. Ta không chờ hơn người. Ngày hôm nay chờ hoàn ta không phải chờ qua, mở đường. Loan Phượng so Vạn Phong thân cao, chạy xe tỏa hoàn toàn không có áp lực, nàng tinh thần khẩn trương cơi xe. Nàng thật cho tới bây giờ không dùng xe đạp chở hơn người. Ngươi lên có tới không làm sao nửa ngày vậy hàng vậy không có một chút động tĩnh. Sớm tới tìm, ngươi thật tốt cưới chớ đem ta làm trong ránh là được. À hắn là lúc nào đi lên làm sao một chút cảm giác không có. Nghe Vạn Phong lên xe, Loan Phượng tay lắc lư lập tức tốt một chút vũ làm ở. Tựa hồ chở một người và không chở người vậy không nhiều lắm khác biệt nha. Loan Phượng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm cưới đến thôn Hà Duyên, Vạn Phong liền xuống xe ở đây. Hắn phải đến tiếu quân nhà đi. Buổi trưa ta đến cung tiêu xã đi đón ngươi. Đưa mắt nhìn Loan Phượng sau khi rời đi Vạn Phong liền đi tới tiếu quân nhà. Tiếu quân hàng này ngày hôm nay ngược lại là không ngủ nướng nhưng là đang tiếp thụ hắn mâu thân nói văng cả nước miếng phê bình, cũng không biết hàng này lại gây họa gì. Thấy Vạn Phong tới hắn mâu thân thu liễm một ít, nhưng sắc mặt vậy không xinh đẹp nhiều ít. Tiếu quân thấy Vạn Phong nhưng tựa như thấy được cứu tinh như nhau, cũng không để ý hắn mâu thân thái độ gì, vội vàng chạy đến kéo Vạn Phong chạy. Ngươi có cái túi sách làm gì? Kiếm tiền nha. Làm sao kiếm tiền? Ngươi sáng hôm nay liền theo ta phối hợp, nhìn ta làm sao kiếm tiền, học một chút.
gánh cái túi sách là có thể kiếm tiền. Hai người đi tới chợ phiên, ở chợ phiên cửa vào tìm một chỗ. Vạn Phong đầu tiên từ trong bọc sách cầm ra 4 tờ lớn tấm da trâu giấy trải trên đất. Đây là một xi măng túi da bỏ giấy, trải trên đất có 3-4 m diện tích. Da bỏ giấy bày xong sau đó, Vạn Phong từ trong bọc sách đem truyện tranh một bản lấy ra, thật chỉnh tề gõ ở da bỏ trên giấy. Trời ạ, ngươi lại có nhiều như vậy sách nhỏ. Tiếu Quân ánh mắt cũng trừng trực. Thiết, đây chẳng qua là trong đó một nửa mà thôi, ta còn có một nửa ở nhà đây. Sách bày xong, Vạn Phong lại từ trong bọc sách lấy ra một tờ giấy trắng, đặt ở sạp sách lần trước khối bỏ trống vị trí, trắng trên giấy viết 7 chữ thuê sách, 1 phân tiền một bản. Xem biết chưa? Tiếu Quân ánh mắt thẻ ba một mặt mộng vòng dáng vẻ. Hàng này tinh thần đầu không biết dùng đến địa phương nào đi. Bọn họ chỗ ở vị trí đúng lúc là chợ phiên cửa vào, lúc này chính là mọi người vào tập lúc này lối vào rộn ràng, cơ hồ tất cả mọi người đều kinh dị nhìn Vạn Phong cái này sạp sách. Những người lớn đối với chuyện tranh bày tỏ ra hứng thú không lớn, nhưng đứa nhỏ nhưng di chuyển không nhúc nhích bước. Ngươi cái này chuyện tranh thả đây là bán sao? Vạn Phong còn được giải thích một phen không phải bán, là cho thuê. Thuê cái gì gọi là thuê? Ta sách nhỏ 1 phân tiền một bản, chính là ngươi cho ta 1 phân tiền, ngươi có thể ở chỗ này xem một quyển sách, chỉ có thể ở nơi này xem không thể lấy đi, rõ ràng. 1 phân tiền là có thể xem một bản, đứa nhỏ tựa hồ còn chưa tin. Dĩ nhiên. Đứa nhỏ một tiếng hoan hô sau xoay người chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếu Quân cũng coi là hiểu rõ liền lo lắng hỏi điều này có thể được không? Ngươi nhìn thì biết, chờ một hồi nếu là người nhiều lúc, ngươi có thể cho ta coi chừng, đừng để cho người đem ta sách nhỏ cầm chạy. Bọn họ dám, Tiếu Quân ngao liền chỉnh ra một giọng. Ước chừng hơn 10 phút sau, mới vừa rồi cái đó câu hỏi đứa nhỏ vội và chạy trở lại, sau lưng còn đi theo 5-6 cái đứa nhỏ. Xem ta không lừa gạt các người đi, nơi này có thuê truyện tranh. 1 phân tiền xem một bản. Ngoài ra 5-6 cái đứa nhỏ đều là hơn 10 tuổi dáng vẻ, từng cái nước mũi kéo mù ánh mắt loang loáng. Thật 1 phân tiền xem một bản sao? Có đứa nhỏ còn không tin ngước mặt hỏi Vạn Phong. Đối với 1 phân tiền xem một bản. Vậy người đầu tiên hỏi Vạn Phong đứa nhỏ giơ tay liền đem một cái 2 chia tay tiền xu quay chụp Vạn Phong trong tay, ta xem 2 bản, xem đánh giặc. Vạn Phong rất nhiệt tâm cho hắn giới thiệu 2 bản, cái này đứa nhỏ tay cầm 1 bản. Nách kẹp 1 bản liền ngồi vào Vạn Phong sau lưng trên một tảng đá chuyên tâm nhìn. Còn lại đứa nhỏ vậy rối rít đem tiền móc ra, mỗi một người có ít nhất 2 phân tiền, nhiều nhất có 5 phân tiền. Thời gian một cái nháy mắt, Vạn Phong liền thu hoạch 1 mao 5 phân tiền. Tiếu Quân ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồ chơi này lại thật có thể kiếm tiền. Có dẫn đầu thì có mù quáng đi theo tham gia náo nhiệt, Vạn Phong sạp sách trước thỉnh thoảng có người ngồi trồm hồm xuống hỏi thăm. Vạn Phong cũng không chán ghét phiền phức giải thích. Sau đó có người đi có người liền ngồi xuống. Vạn Phong sau lưng hơn 1 thước xa là chặn một cái một người cao đá tường, chỉ chốc lát sau công phu, chân tường hoặc ngồi nhất lưu người, mỗi trong tay người đều có 1 bản truyện tranh. Tiếu Quân giống như một cái thành quản như nhau chắp tay sau lưng tới lui dò xét, rất sợ một không lưu ý liền bị người chạy trắng tập. Đợi đến hơn 9 giờ lúc này Vạn Phong phía sau chân tường đã đầy người, ở giữa thậm chí còn có 2 lão đầu. Cái này 2 lão đầu vừa thấy không phải nông dân. Đoán chừng là về hưu cán bộ một loại, cái này đại hạ thiên xuyên địch thẻ không phải cán bộ là cái gì. Vạn Phong nhìn buồn cười, đều nói người già như trẻ con quả nhiên không giả, lão đầu xem truyện tranh, hơn nữa còn xem được gật gù đắc ý. Hiện trường thuê sách chỗ tốt là sách lợi dụng trước tiên cao, một quyển sách đưa về nói không chừng đảo mắt liền lại cho mướn. Một buổi trưa này, Vạn Phong và Tiếu Quân cũng bận bịu được quá sức. Buổi trưa tán tập lúc, Vạn Phong kêu một giọng dẹp quầy, buổi chiều lại xem đi. Có đứa nhỏ quyến luyến không thôi, buổi chiều vẫn còn ở nơi này sao? Buổi chiều các người đến cung tiêu xa tiệm sửa xe phía đông tiểu cô sơn đi xuống thuê, gian hàng thiết lập ở nơi đó. Đọc sách đều đi sau này, Vạn Phong thu hồi sách bắt đầu tính sổ. Chương 112, Loan Phượng ra đồ. 1 khối 5 mao 3 điểm, đây là Vạn Phong một buổi trưa thu vào lại tương đương với ngày thường hắn thuê một ngày thành tích. Hơn nữa đây vẫn chỉ là hơn 70 quyển sách. Vạn Phong tiện tay quất 5 giác cho Tiếu Quân, đây là ngươi một buổi trưa này giúp ta trông sạp hàng thù lao. Nhiều như vậy cái này ý tốt như vậy. Có gì ngượng ngùng, đây là ngươi lao động nơi được, đạo lý hiển nhiên, cầm. Tiếu Quân dè dặt thu hồi tiền giấy, đây là hắn lớn như vậy đệ nhất bút đang bắt kinh thu vào. Còn có một chuyện, ngươi thấy đồ chơi này kiếm tiền đi. Tiếu Quân gật đầu. Ta buổi chiều phải đi về, những sách này liền đặt ở nhà ngươi để, 3 ngày ngươi liền đến bên đường cho ta thuê sách, địa phương ta đã chọn xong. Chúng ta bây giờ liền lại xem. Vạn Phong cóng túi sách và Tiếu Quân ra chợ phiên đi tới cung tiêu xã phía tây tiệm sửa xe. Hàn sư phụ đang ngồi ở cửa hóng mát, thật xa liền thấy Vạn Phong. Tiểu tử đến thăm ngươi nhỏ đối tượng nha. Những thứ này lại không đứng đắn, làm sao liền yêu đùa giỡn như vậy, bọn họ có phải hay không đỏ con mắt nha. Hiểu lầm kia là càng ngày càng sâu, cô Sơn cung Tiêu xã ai cũng lấy là Loan Phượng là hắn tức phụ. Không phải, ta ở các người xe trải phía tây làm khối đất phương chuẩn bị sau này ở chỗ này bảy cái sắp sách, thừa dịp nghỉ hè kiếm chút chút tiền. Cô Sơn cung Tiêu xã tiệm sửa xe ở cung Tiêu xã phía tây nhất, khẩn ai tòa kia tiểu cô Sơn. Tiểu cô Sơn dưới có một cái xi măng sân thượng bốn phía có ba cây lớn, nơi này chính là Vạn Phong lựa chọn địa phương. Ba cây lớn che ra bóng râm đủ để ngồi xuống 20 người, hơn nữa bốn phía cùng với lên núi nấc thang, duy nhất ngồi 30-40 người không là vấn đề. Hơn nữa nơi này cách sông lớn chỉ có 200m, mùa hè cô Sơn phụ cận đây tắm nhiều người, những người này tắm xong tới thuê quyển sách xem chính phối bộ. Sau này ngươi ở nơi này bày sạp, nếu là không thấy quá tới đem ngươi tiểu huynh đệ kêu mấy cái tới đây, bọn họ không cần đưa tiền, cho mấy vốn chuyện tranh liền đuổi. Liên quan tới ngươi thủ lao ta nói một chút, ta huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, thuê sách 1/3 thủ lao là ngươi, còn sót lại là ta, như thế nào? Người anh em nói thế nào thì làm như thế đó. Vậy cứ quyết định như vậy, nhưng là ta xấu xí nói trước, chớ cùng anh em ta đùa bỡn bẩn thỉu, ý nghĩa chính là một ngày mướn 2 khối tiền ngươi nói cho ta mướn 1 nguyên tiền, ngươi tham ô 1 khối, nếu là như vậy huynh đệ liền không được làm. Tiếu quân nóng nảy người anh em đây không phải là xem thường ta sao, ta nhị hắc tử mặc dù phối hợp đầu gật cũng không làm chuyện như vậy mà, ta cũng là trượng nghĩa người. Vạn Phong cười hắc hắc nguyên lai like ngươi đặc biệt kêu nhị hắc tử nha, ai nhỏ nhị hắc kết hôn vậy điện ảnh xem qua không có. Xem qua, nhưng cùng ta một chút quan hệ không có. Tiếu quân trịnh trọng tuyên bố. Mỗi ngày tiền ngươi cũng thu, ta mỗi một chợ phiên qua tới 1 lần phân tiền, số tiền này ta không đến ngươi nhưng không cho động. Tiếu quân chỉ thiên thể ta nếu là tự tiện động 1 phần, trời đánh ngũ lôi. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi, cứ quyết định như vậy, cùng ngươi góp đủ liền tiền vốn muốn thì nguyện ý liền tự mua chút sách mở sách than, kiếm chút chút tiền cũng tiết kiệm mẹ ngươi ngày ngày mắng ngươi. Mụ ta chính là ngại ứ ta lười còn không làm tránh sự mà. Vạn Phong khinh bị nói ta nếu là giống như ngươi như vậy một ngày bị mình mụ mắng nhiều lần, ta đã sớm tự sát, còn sống lãng phí lương thực. Thiếu quân ngượng ngùng gãi đầu. Nhớ lời ta muốn đi đón người. Tạm biệt. Vạn Phong đem túi sách để lại cho Tiêu Quân, và Hàn sư phụ chào hỏi liền đi vào cung Tiêu xã. Cung Tiêu xã bên trong còn có không ít người, bây giờ cách lúc tan việc ở giữa còn có hơn 20 phút, muốn mua đồ người đều ở đây vội vội vàng vàng chọn và đổi trác. Khi đó cung Tiêu xã cũng không có buổi trưa không đóng cửa nói một chút, đến lúc tan việc ở giữa liền đóng cửa không có một chút thương lượng chỗ trống, mà mở cửa thời điểm kém 1 phút đều không mang mở cửa. Vạn Phong vội vội vàng vàng đi tới thành Y Dìa Tổ. Loan Phượng đang trong quầy vọng xuyên thu thủy, thấy Vạn Phong thiếu chút nữa thì nhào lên dáng điệu. Vạn Phong không thời gian phản ứng Loan Phượng, mà là trực tiếp và Nghiêm Thục Phương đối thoại nghiêm di Loan Phượng bây giờ ra đồ hành sao. Nghiêm Thục Phương cười trúng chím gật đầu vợ ngươi đầu thông minh, học cái gì kẻ gian mau, ta sẽ trên căn bản cũng dạy được xong hết rồi, nàng bây giờ kém được chính là thực hành và kinh nghiệm tích lũy, chỉ cần mình nhiều thực hành mấy lần là được. Hiểu lầm kia coi như là hình thành, nếu hiểu lầm đã tạo thành, Vạn Phong vậy lười được giải thích. Như vậy thì tốt, như vậy Nghiêm Di chúng ta liền đi. Đúng rồi, khoan hay đi, còn có chuyện mà. Nghiêm Thục Phương đem Vạn Phong kéo qua một bên lặng lẽ nói ngươi trước đó vài ngày không phải nói may cơ hội chuyện sao. Thật ra thì chúng ta tổ lý có chiếc có chút tật xấu may cơ hội, ném ở nơi đó thời gian thật dài, không sai biệt lắm gần nửa năm, cùng ta và hợp xã bí thư nói một tiếng, ngươi thiếu cho chút tiền bán cho ngươi. Vạn Phong lập tức trong lòng vui mừng, đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Chắc không đã thành Y Dì Tổ 4 người lại có 5 chiếc máy may cơ hội, nguyên lai like có 1 máy là có tật xấu. Nghiêm Di, máy kia có thể sửa xong sao? Vấn đề nhỏ, máy móc bên trong một cái nhỏ bánh răng xe hết răng, năm ngoái xấu, lúc ấy không có linh kiện liền ném ra, bây giờ ta phỏng đoán trong huyện Nam Kim cửa hàng chắc có linh kiện, nhưng là công gia đổ vậy không người quản liền một mực ném ở nơi đó. Cơ giới vật này hư không sao cả, có thể tu là được. Tốt vậy ta muốn, vậy ta lúc nào tới cầm máy? Nghiêm Thục Phương suy tư một chút hạ cái chợ phiên đi, ta và hợp xã bí thư thương lượng một chút được bao nhiêu tiền, hạ cái chợ phiên ngươi vội tới ngươi cái tin. Vạn Phong và Loan Phượng lúc sắp đi Nghiêm Thục Phương trả lại cho Loan Phượng một bản cắt sách và một cái thước đo một cây kéo. Loan Phượng lúc ra cửa vành mắt cũng cảm động đỏ. Trở về Vạn Phong liền được vác Loan Phượng. Ra công xã Cô Sơn thôn Hà Duyên, 2 người đi vào thôn Hà Duyên bên ngoài bờ sông vậy mảnh vườn cây ăn trái. Tháng 7 vườn cây ăn trái bên trong cứ việc trái táo vẫn là màu xanh. Nhưng trong không khí đã tràn ngập thơm mát khí, hít một hơi thoải mái lòng người phổi. Bây giờ làm bộ quần áo quần cái gì có thể làm được đi Vạn Phong đẩy xe, Loan Phượng theo ở phía sau. Trước mặt chính là bờ sông bãi cát, cần đẩy xe đến bờ sông qua sông. Hẳn không có vấn đề. Về nhà phải nhiều luyện tập, học thật là vất vả liền đừng hoang. Nhưng mà không có bố trí luyện thế nào tập nha. Ta thật muốn đem đầu ngươi cắt ra xem bên trong là không phải có xi măng, làm sao có lúc đần giống như heo, cùng ta cho ngươi mua chút giấy bọc không có bố trí sẽ dùng giấy luyện tập. Tính nhỏ bé cắt quần áo dáng vẻ, dùng giấy là có thể thay thế bày, dù sao cũng luyện tay. Làm giấy quần áo vậy nhiều xui. Chỉ có người chết mới mặc giấy quần áo. Ai bảo ngươi làm, ta là để cho ngươi luyện tập nhỏ bé cắt xuống cái gì, cũng không phải là để cho ngươi đem nó làm được, bất chấp lý lẽ. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng là Vạn Phong trong lòng cũng phạm thảo luận, vì vậy trở về đến đại đội cung Tiêu xã mua giấy thời điểm hắn không có mua cái loại đó có thể làm đốt giấy dùng giấy bọc, mà là mua một bó giấy đỏ. Chương 113, Lão Lương đầu dưa. Vạn Phong đem giấy đỏ đưa đến Loan Phượng nhà. Cái này còn là hắn lần đầu tiên đến Loan Phượng nhà tới. Loan Phượng cha ở tiểu đội bên trong là một thông thường xã nhân viên, nàng mẫu thân cũng là một cái bình thường gia đình người phụ nữ. Vạn Phong lúc tới, nàng mẫu thân vừa vặn đi sông vừa giặt áo phục đi, trong nhà chỉ có Loan Phượng đang đợi hắn. Vạn Phong không nghĩ tới là mình đưa xong giấy lại vẫn đóng vai một cái người mẫu, trở thành Loan Phượng sau khi ra nghề cái đầu tiên khách hàng. Loan Phượng cầm thước cho hắn tính nhỏ bé, lên tính hạ tính bên trái tính bên phải tính cho đến đem hắn tính phiền. Ta nói ngươi là học thế đó tính một cái nhỏ bé ngươi tính liền thời gian dài như vậy, ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Loan Phượng cho Vạn Phong một cái liếc mắt đây nếu là tính không tốt, cắt thời điểm bố trí xúc gỗ thì có phế có thể, cho nên ta phải cẩn thận lại cẩn thận, xoay qua chỗ khác. Người ta nói được cũng đúng, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là giống như tượng gỗ như nhau mặc cho người bày bố trí. Lại bị người ta bày suy nghĩ cả nửa ngày Vạn Phong mới hiểu được, các nàng này cái này không phải cho hắn tính nhỏ bé nha, cái này đông bóp một cái tây bắt một cái này là nhân cơ hội mò rơm dạ chiếm hắn tiện nghi. Người ta đều là nam sinh trêu đùa nữ sinh, đến hắn nơi này mình thì biến thành bị điều hí đối tượng. 36 kế chạy là hơn. Loan Phượng nhà tọa lạc tại đi thông xưởng lò ngói chủ ven đường, vì vậy Vạn Phong từ Loan Phượng nhà đi ra liền cưỡi xe đi tới xưởng lò ngói. Loan Phượng học nghiệp kết thúc xe đạp cũng chỉ vật quy nguyên chủ. Gạch đỏ ra lò còn cần mấy ngày thời gian, xưởng lò ngói người bây giờ đều tập trung ở nước bôi chế tạo lên, sân bên trong người vui mừng ngựa kêu hết sức bận rộn. Vạn Phong đang cắt bôi cơ hội chung quanh vòng vo một vòng, nhìn kỹ từ thiết bôi cơ hội bên trong đi ra ngoài nước bôi chất lượng, sau đó chuyển đến xi măng miếng ngói phân xưởng. Xi măng miếng ngói trong phân xưởng bây giờ phụ trách chính là Trư Bình, hắn mang 7-8 người ở chế tạo xi măng miếng ngói. Những người này làm việc đều cẩn thận, tận lực tránh xuất hiện tàn thứ phẩm. Vạn Phong thiết kế hai cái bản 4 xi măng miếng ngói cũng sản xuất liền 1.800 mảnh dáng vẻ, ở hãng xi măng bên ngoài trên đất chống gõ hai nhỏ đóa. Cái này trên căn bản chính là định hình sản phẩm. Mà ở một cái khác phòng, bổn thôn ăn Tết lúc chuyên truyện viết đôi Liễn Dương Phúc Sinh đang hắt mực múa bút sao chép Vạn Phong viết ra quảng cáo tử, đã sao ra mấy chục chương. Trương Hải không biết từ nơi nào lấy được cái hoa kính làm bộ ở xem Dương Phúc Sinh sao tốt quảng cáo. Đỏ giấy chữ có hộp quẹt lớn, hắn mang hoa kính đây không phải là đựng so sao. Lớn như vậy chữ ngươi cũng cải hoa kính, cái này ra cửa không đụng trên cây cũng được bị thiên lôi đánh nha. Ta nói Trương Hải cứu, lớn như vậy chữ ngươi mang hoa kính. Ngươi để cho cháu ngoại ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Đây không phải là lộ vẻ được có học vấn sao. Ta hử ngươi đây là lộ vẻ cho ai xem nha. Trương Hải từ trên sống mũi đem ánh mắt tháo xuống vẫn còn cho Dương Phúc Sinh mang đồ chơi này ta đầu đều choáng váng. Đáng đời đây mới là tránh tông không chứng tử tìm quả cả. Cháu ngoại ta vẫn có chút không yên tâm, đồ chơi này sát đi ra ngoài là có thể khai ra làm ăn. Dĩ nhiên Vạn Phong trả lời hết sức khẳng định. Như vậy ngày mai ta liền phái người khắp nơi đi dán. Cho ta 10 bản, ta ngày mai phải đi công xã phương hướng có thể phải đi Lam Sơn nông trường, ta sát mấy tờ. Trương Hải lượng 10 bản quảng cáo cho Vạn Phong. Vạn Phong ngày mai đến Lam Sơn nông trường dĩ nhiên là chuẩn bị đi cầm cà gem bán, trận này bất kể là mình vẫn là ở Loan Phượng trên mình cũng xài không ít tiền, tiền chẳng những không nhiều ngược lại còn ít đi. Cái này nhất định phải bù lại, sau này chỗ tiêu tiền còn nhiều nữa, ít nhất vậy chiếc máy may cơ hội coi như là tiện nghi nhất giá tiền lấy xuống cũng không thể ít hơn so với 50 nguyên. Ở nhà ngồi tiền là tuyệt đối sẽ không tới, đời trước Vạn Phong làm người tín điều là trên trời không biết hết nhân bánh, đời này cái này tín điều hắn chuẩn bị thừa kế, tối thiểu trong lòng có cái này tín điều cũng sẽ không bị mắc lừa. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai hắn muốn mở mới tinh kiếm tiền kiểu mẫu. Chuyện tranh hắn đã tìm được hai người đại diện, mình hoàn toàn không cần quan tâm, duy nhất có thể sử dụng đến mình chính là đặt mấy ngày đi thu một chút tiền lại đi thu thập một chút miệng thủy tinh mà thôi. Gần đây miệng thủy tinh thu thập cũng ít. Hơn nửa tháng hắn mới có thể đi xưởng sợi thủy tinh đưa một chuyến. Cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp nghỉ phép thông qua bán cà gem cưới lửa, tìm mới cơ hội làm ăn. Suy tốt lắm quảng cáo đi ra khỏi phòng, Vạn Phong đẩy xe đạp dọc theo chủ chuẩn bị về nhà, nhưng vừa quay đầu ánh mắt liền nhìn về hoa hậu hoa trước hai đội giữa vậy đạo triển núi. Nếu như nhớ không lầm, hắn nhớ được Giang Quân nhà ở nơi này triển núi bên kia ở, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn quyết định đến Giang Quân đi xem. Hàng này nghỉ du thủ tốt rồi danh nói không chừng sẽ bệnh cũ tái phát, mấy ngày trước hàng này không phải trộm lao lương đầu thơm dưa sao. Nghĩ tới đây Vạn Phong trước mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi đem xe đạp cây ở phân xưởng bên ngoài trên đất trống. Tiểu cứu hạ công thời điểm đem xe đạp cưới trở về. Đợi Trư Bình ở trong phòng trả lời một tiếng sau Vạn Phong có cẳng liền hướng triền núi lên chạy đi. Cái này triền núi đi về phía là từ nam hướng bắc, càng đi bắc địa thế càng thấp. Đến hoa hậu và đầu đông nối liền chỗ cũng chỉ còn dư lại một cái ước chừng 7-8m cao nhỏ vách núi, vậy cái hoa hậu thông hướng phía ngoài quốc lộ ở nơi này nhỏ vách núi hạ đi qua. Đi bắc cái này triền núi là càng ngày càng không tiền đồ, nhưng đi về phía nam lại có mấy phần hiểm trở hình dáng, trên đỉnh núi có rừng cây có cây bừa. Lao lương đầu nhà ở nơi này đỉnh núi một khối đất bằng phẳng chỗ. Nơi này chỉ có một tòa lẻ loi ba phòng nhỏ phòng, lão lương đầu và bạn già hắn liền sinh sống ở nơi này. Lão đầu này từ trong năm lúc ngay tại đội hoa tiền tấy máy trái cây, sau đó lâu năm liền mình tấy máy, cũng coi là chi phối cả đời trái cây. Cách lão lương đầu nhà còn có rất xa, không khí liền truyền đến thơm dưa có 102 mùi thơm. Vạn Phong hít một hơi thật dài, quá say mê. Đời trước hắn thích ăn nhất chính là thơm dưa, đạt tới ăn không đủ trình độ, ngược lại đối với dưa hấu cùng những thứ khác dưa loại không có cảm giác gì. Làm đến gần vào lão lương đầu lãnh địa. Vạn Phong phát hiện đỉnh núi cái này mảnh đồi từ mặt đất chất chứa gần 3 mẫu đất cỡ đó, bốn phía trồng cao lương mi tử cùng cây trồng, ở giữa thì tất cả đều là thơm dưa. Một cái tinh thần phấn chấn lao đầu bưng cái phần nĩa liền từ trong nhà vọt ra, như gió vọt tới Vạn Phong trước mặt, phần xoa đem trồ ở uy phong lấm lấm nhìn chằm chằm Vạn Phong. Đứng lại làm cái gì? Đây là đem mình làm tặc. Nhìn lao lương đầu như lâm đại địch dáng vẻ, Vạn Phong vô cùng buồn cười, nhưng suy nghĩ một chút cười và không khí bây giờ không hợp cũng chỉ nín trở về. Lao đầu, ta muốn xem ngươi thơm dưa chín chưa? Không quen thuộc đi nhanh lên đi. Gặt quỳ hả, đống khí tràn ngập mùi thơm, cái vườn này giảm dưa đã có bộ phận chín muồi. Ai ngươi lao đầu này, ta cho ngươi đưa tiền ngươi nhưng đuổi ta đi, thật có cầm ông thần tài coi thường mà. Lao đầu con mắt đảo một vòng nhỏ sữa hoàng tử giọng không nhỏ, còn ông thần tài ngươi nơi nào giống như tài thần gia. Không cho lao đầu này điểm màu sắc xem, hắn còn lấy là ta là tới xin cơm. Vạn Phong trong túi móc ra một bó to màu sắc rực rỡ tiền giấy lao đầu, đem ngươi tốt nhất dưa cầm mấy tới nếm thử một chút. Chương 114, đã từng cũng đã làm kẻ gian. Lao lương đầu nhìn Vạn Phong trong tay vậy một cái tiền giấy mặt cũng xanh biếc, hắn không hiểu ai đây nhà đứa nhỏ có nhiều như vậy tiền. Ngươi có bán hay không ngươi không bán ta có thể đi. Lao lương đầu dĩ nhiên bán, có tiền không nếu không phải khốn kiếp sao. Lao lương đầu xoay người vào vườn hái được ba cái thơm dưa đi ra. Dùng dao nhỏ lột bỏ thơm dưa ra. Đưa đến mép cắn một cái. Đầu tiên là giòn, dưa thịt cửa vào phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, thứ nhì là ngọt, vô cùng ngọt đây là cái loại đó tự nhiên ngọt và đời trước Vạn Phong ăn rồi những cái kia đi vào trong đánh kẹo tinh thơm dưa có bản chất khác biệt. Cái này còn là mới xuống mưa. Sau cơn mưa ở trên cây hoặc là không cách dưa hương trái cây dưa loại ngọt độ cũng sẽ phải chịu lớn ảnh hưởng lớn, có chút quả loại ngọt độ còn biết tạm thời biến mất đổi được rối loạn bập môi không có một chút mùi vị. Lão lương đầu trồng cả đời trái cây như vậy không phải dựng lên, sau cơn mưa dưa cũng ngọt như vậy, nếu không phải trời mưa có thể hay không đem răng đều ngọt hết. Hắn dưa cái cuối cùng ưu điểm là bên trong tử viên thiếu dưa thịt nhiều. Ở thơm dưa bên trong lão lương đầu trồng dưa tuyệt đối là cực phẩm. Vạn Phong ken kết liên tiếp tiêu diệt hai cái cuối cùng chân thực ăn không vô nữa. Bao nhiêu tiền 0.5kg? 3 điểm. À mắt như vậy lão đầu ngươi sẽ không là xem ta là đứa nhỏ khi dễ ta không biết đếm đi. Lão lương đầu hừ lạnh một tiếng đây là ra vườn giá cả, ở trên chợ phiên ta cũng bán 5 phân tiền. Rất hợp lý giá cả, lão đầu cũng không có gạt người, trái cây ở lúc ấy cũng chỉ 5 phân tiền 0.5kg chừng. Cho ta hái 2 đồng tiền, chọn tốt. Nói chuyện đồng thời quăng ra 2 mao tiền. Lão lương đầu xoay người vào vườn không đại công phu liền hái được hơn 10 cái dưa đi ra, dùng cân nhắc một chút tốt. Những thứ này là 7 cân dưa, cho ngươi coi là 2 mao tiền. Cái này ngay cả một túi nylon cũng không thế nào lấy lại nhà nha. Vạn Phong suy nghĩ một chút tới quần áo ra đem hai cái tay áo phe đem thơm dưa bỏ vào. Lao đầu, ngươi cái này một mảnh dưa có thể sinh nhiều ít dưa nha Vạn Phong cũng không có đi mà là xé ra dỗi danh thiên. Mấy ngàn cân đi. À trời ạ, 0.5kg bán 5 phân tiền, lao đầu ngươi cái này một năm thu vào mấy trăm nha cường hào nha. Nào có như vậy khoa trương, những thứ này dưa liền dựa vào ta một người bán căn bản là bán không đạt tới một quý cũng chỉ có thể bán cái 500 kg. Còn lại đâu? Cũng nát vụn trong ruộng liền thôi. Ta đi, đây là bao lớn lãng phí nha lão đầu này vậy tử tâm nhãn không bán được ngươi loại nhiều như vậy làm gì? Lão đầu, ta chuẩn bị từ ngươi nơi này vào điểm dưa đi ra ngoài bán, ngươi cho một giá ưu đãi thôi. À ngươi muốn bán dưa? Làm sao ngươi xem ta không giống? Vạn Phong hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không giống, ngươi nơi nào giống như một cái bán dưa? Lão già đây cũng không phải là nói đùa với ngươi, ta là nói thật, sáng sớm ngày mai ta thì tới lấy hàng. Lão lương đầu xem cái này Vạn Phong không giống như là đùa giỡn diễn cả ngươi thật muốn bán dưa. Ta đây chính là làm xong chuyện giúp ngươi chia sẻ phiền ưu, ngươi có thể được cho ta một cái ưu đãi nhất giá cả. Không ưu đãi, ra vườn giá cả chính là 3 điểm. 3 điểm ta cầm đi ra ngoài được lợi 2 phân tiền, ta có phải hay không dỗi danh được không có chuyện gì làm dù sao ngươi cái này dưa chính ngươi vậy không bán được, ta giúp ngươi bán điểm ngươi thì chẳng khác nào quá mức kiếm điểm, ngươi thật tốt tính một chút trong này nợ. Lão lương đầu suy nghĩ một chút 2 phần tiền 0,5 kg không thể ít hơn nữa. 1/5 ta một ngày thấp nhất có thể giúp ngươi bán 100 cân, một mực bán được dưa hạ sao mới ngưng, như thế nào? Một cha dưa từ bắt đầu thu hoạch đến nên chậu khi đến sao cũng chỉ nửa tháng 20 ngày, hắn cái này nghỉ hè cũng coi là mở ra mới tài lộ. Lão lương túi đầu liền có một phút bất đắc dĩ nói ngươi tên tiểu quỷ đầu là đoán được ta dưa không bán cũng chỉ có thể tồi tệ, khi dễ lão nhân ra ta lương tâm thật to sâu xa. Lão già đây cửa đây là cùng thắng, cái này một cha dưa ít nhất ngươi có thể nhiều bán 10 mấy khối, ta cũng được lợi cái 30-20 đây không phải là tất cả lớn vui mừng sao, làm sao có thể nói ta khi dễ ngươi lại cho ta mấy cái dưa. Dĩ ngươi ăn vậy 2 cái và chưa ăn vậy 1 cái ta đều không tính tiền, ngươi còn muốn chiếm lão nhân già ta tiện nghi. Đừng hẹp hòi như vậy, bỏ được 2 chữ nói hay, không thôi làm sao có được. Lão lương đầu khí nói lầm bầm vào viện tử lại hái được mấy cái dưa, tức giận ném tới Vạn Phong trước mặt. Lão đầu ngày mai nếu là thời tiết thật là sớm thần 6h30 ta tới, ngươi cho ta trước hạ 30 kg đi, tốt hơn à, đừng làm một ít đầu mèo chó thai đồ chơi lừa bị ta, đi. Vạn Phong xốc lên trang bị đầy đủ thơm dưa quần áo, trở trên bờ vai hướng bắc phương đi tới. Dọc theo triền núi xuống núi dùng 10 mấy phút thời gian Vạn Phong mới lắc lư đến nhà nãi nãi, lúc này đã là buổi chiều 4 giờ chừng. Bà ngoại nghe thơm dưa là mua phát ra một chuôi than thở đáng tiếc tiền này, mua thơm dưa ăn, ngươi cái phá của cho vui. Mẹ ngươi phải ở chỗ này không phải đánh ngươi không thể. Bà ngoại nói Vạn Phong tự nhiên không thể phản bác, chẳng qua là cười hì hì từ nhà nãi nãi hạ tử bên trong tìm ra 2 trường điều không. Chính là cái loại đó hình dáng là hình bầu dục không. Khung lên đều là bụi bặm và mạng nện, đã không biết biết bao lâu chưa dùng qua. Đồ chơi này đều là cành liễu bệnh không thể dùng giặt nước, Vạn Phong sẽ dùng khăn lau không chán phiền phức lau chùi, một mực cọ sát tiểu cứu tiểu di đều xuống công còn không có lau xong. Ngươi đem nó làm ra ngoài làm gì chư Bình kỳ quái hỏi. Làm mua bán. Ngươi lại phải mân mê cái gì đồ chơi chư Bình ở Vạn Phong bên người ngồi chồm hổm xuống. Muốn biết. Dĩ nhiên muốn chư Bình đối với đứa cháu ngoại này bây giờ là đánh đáy lòng bội phục. Vì vậy Vạn Phong mân mê cái gì đồ chơi hắn cũng có hứng thú biết. Muốn biết giúp ta đem cái đó không lau sạch. Dĩ điều khiển ngươi tiểu cứu làm việc này này ta nhưng mà cậu ngươi. Chư Bình không làm. Cứu cứu thế nào? Có làm hay không không làm không nói cho ngươi. Thiếu dạy cháu ngoại. Nói là như thế nói, chư Bình vẫn là cầm lên một khối hơi dính nước khăn lau bắt đầu lau chùi một cái khác không. Xanh cứu 2 người đi qua 10 mấy phút lao động cuối cùng đem cái này đối với cái không lau chùi giống như mới như nhau. Bây giờ có thể nói một chút ngươi làm cái này không muốn làm gì đi. Bán 1 tiểu đồ. Vật gì? Không nói cho ngươi. Chư Bình trợn trắng mắt, thì ra như vậy mình việc này là làm không công. Đây là ông ngoại vậy thả công trở về, liền tiến vào thời gian ăn cơm. Cơm tối chủ thực là vườn bắp cháo, thức ăn là khoai tây hầm đậu rác. Cơm nước xong, bà ngoại bưng ra một chậu rửa sạch sẽ thơm dưa, nặng nề đặt ở trên bàn cơm. Ở đâu ra chư Bình hỏi. Con phá của mua. Bà ngoại tức giận nói. Chư Bình bất kể ai là con phá của, cầm lên một cái liền ăn. Cắn một cái một tiếng thét kinh hãi lão lương đầu dưa. Trời ạ lão lương đầu dưa lại nổi danh như vậy. Tiểu cứu lại đang cắn một cái dưới tình huống cũng biết là lao lương đầu dưa. Hi hi tiểu cứu ngươi cho ta trung thực giao phó, lão lương đầu dưa ngươi trộm qua bao nhiêu hồi. Cái vấn đề này vừa ra chư Bình liền cười ha ha trước kia thật giống như trộm qua mấy lần, bất quá mấy năm này ngược lại là một lần không trộm qua, thật. Thật cái rắm, ta sẽ tin tưởng mới là chuyện lạ mà. Chương 115, cuộc sống này không có cách nào qua. Trộm ngọt dưa lập táo chuyện này, chỉ cần là ở nông thôn ra đời người, cơ hồ là người cũng làm qua, quát hồ nữ sinh ngoại trừ. Vạn Phong đời trước thở thiếu thời bất luận là ở Hắc Long Giang vẫn là ở Bắc Liêu loại chuyện này mà vậy làm không ít, hơn nữa còn tích lũy xuống rất phong phú kinh nghiệm. Cũng tỉ như nói trồng dưa, trễ tiến lên dưa hấu thơm dưa ngươi nếu là mù sờ, chẳng những sẽ trễ mãi nhiều thời gian hơn nữa rất có thể không trộm được dưa. Có lúc phạm tà, ngươi dưới chân vậy dưa đạp được một rắc rắc nhưng tay chính là không sờ được. Đơn giản nhất biện pháp chính là quăng dưa ương, dưa ương trên có dưa và không dưa khác biệt lớn vô cùng. Chỉ cần phán định dưa ương trên có dưa liền theo dưa ương sờ qua đi. Mò tới dưa chỉ cần phán đoán sinh quen thuộc là được. Tìm hiểu nguồn gốc cái này thành ngữ rất có thể là cổ đại một cái trộm dưa kẻ gian phát minh. Nếu như là buổi tối trộm dưa leo chiêu này liền không hữu hiệu, dưa leo ương cũng quấn ở trên cái giá quăng vậy không tác dụng gì. Trộm dưa leo thực dụng nhất chiêu số là theo dưa leo giá phần đáy dùng cánh tay đi lên thẳng, chỉ cần có dưa leo một chút là có thể bị cánh tay thẳng đến. Đây là nhất tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực phương pháp. Nhưng đời này đến trước mắt mới ngưng, Vạn Phong còn không có trộm qua chỉ sợ một cái anh đảo. Nhà nãi nãi người một nhà đều ở đây ken két tán dưa, bao gồm mắng hắn con phá của bà ngoại. Vạn Phong chưa ăn, hắn cầm lên hai cái dưa nhét vào trong túi liền từ cửa sau chạy về phía bờ sông rèn luyện thân thể. Bây giờ vậy bộ giao thuật chiêu thức cái thứ hai lớn bộ hắn đã diễn luyện đến tinh thục trình độ, chính là đem óc ngừng hoạt động cũng có thể bằng bản năng thành thạo đem con đường cũ này diễn luyện xuống. Còn như cái thứ ba chiêu thức hắn đã coi như là từ từ nhớ hơn một nửa. Cái này cái cuối cùng chiêu thức hẳn là độ khó cao nhất sáo lộ, bên trong có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác và chiêu số, đại đa số Vạn Phong căn bản là không cách nào hiểu là làm gì. Diễn luyện xong, Vạn Phong rửa đi mồ hôi trên người nước nằm ở trên bờ cắt ngửa mặt trông lên tinh không. Bầu trời ngân hà ở mùa hè trên bầu trời hết sức sáng ngời, Vạn Phong mới vừa dự định xem sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ có hay không cách sông nhìn nhau. Cách đó không xa trong bụi rậm liền phát ra thanh âm huyên náo. Vậy trong bụi rậm có rắn, cẩn thận cắn cái mông. Cách đó không xa bụi cây rầm rầm kéo một tiếng một bóng người nhẹ nhàng tới đây, ngồi ở Vạn Phong bên người đánh liền Vạn Phong một chút. Bại hoại, têu ngươi hù ta. Vạn Phong đứng dậy từ một chùm dưới tảng cây cầm tới hai cái thơm dưa nhét vào Loan Phượng trong tay. Ở đâu ra? Bọn họ cho. Ai cho? Ta nói ngươi có phiền hay không nha, An Dưa còn hỏi từ đâu tới. Ta nói cho ngươi là trên trời rơi xuống tới ngươi tin không? Loan Phượng khanh khách cười, cắn một cái dưa giống như con chuột như nhau rắc 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 ngay, sau đó nói một câu để cho Vạn Phong hết sức nói. Lao lương đầu dưa, hắn sẽ cho ngươi dưa, nhất định là ngươi trộm. Vậy làm sao Loan Phượng cũng biết đây là lão lương đầu dưa? Nói, lão lương đầu dưa ngươi vậy trộm qua? Không có, ta không trộm qua. Loan Phượng lên tiếng chối, một cô gái trộm dưa làm sao cảm thấy đều không phải là rất vinh quang chuyện. Ta tin mới ra quỷ đâu, ngươi còn có thể không đi trộm ngươi đặc biệt không đi cướp lao lương đầu cũng thắp hương. Loan Phượng cười được thân thể cũng mềm nhũn, ngã ở Vạn Phong đầu vai, đem trong tay dưa đưa tới Vạn Phong mép cắn một cái. Ta ăn rồi, đây đều là cho ngươi lưu. Ngươi chê ta Loan Phượng một mặt u oán. Nữ nhân này não đường về quá không bình thường, thật là liền cùng đứa nhỏ đi tiểu một chút thời gian như nhau không đúng, cái này cũng kia và kia nha ta không cắn một cái chính là chê ngươi. Vì chứng minh mình không có chê nàng. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cắn một cái, nào đó người phụ nữ lập tức vui vẻ ra mặt. Chẳng qua là chuyện kế tiếp liền làm cho người im lặng, Loan Phượng kiên trì người một hớp ta một hớp phân phối phương án, muốn Vạn Phong trung thực thi hành. Không ăn lớn cái mũ liền bay lầy trời, cái gì chê bẩn hạ trong nông, chế tạo dân tộc mâu thuẫn, đặc biệt còn kém kỳ thị chủng tộc. Vì không bị quốc tế dư luận khiển trách, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi vào khuôn khổ. Vì vậy hai cái thơm dưa rất nhanh thanh toán. Lão lương đầu dưa chính là ăn ngon. Chưa ăn đủ, bại hoại cũng để cho ngươi ăn. Ngươi xem, đều nói lòng đàn bà kim dưới đáy biển, nhưng làm sao liền không người hình dung miệng của nữ nhân. Vạn Phong nhận là miệng của nữ nhân là so Tôn Ngộ Không còn chỗ lợi hại, Tôn Ngộ Không có 72 cách biến hóa, Vạn Phong cảm thấy miệng của nữ nhân tối thiểu cũng có 73 đổi. Loan Phượng chính là ví dụ sống sơ sờ, mới vừa rồi còn một người một cái bây giờ thì trách Vạn Phong đều ăn rồi. Vạn Phong quyết định dùng yên lặng tới chống lại những thứ này không hợp lý bá vương ngôn ngữ. À hai ta bây giờ đi lão lương đầu dưa trộm dưa nha, đừng xem lão lương đầu cầm phần nghĩa thật hù dọa người, thật ra thì hắn không theo đuổi chúng ta. Vạn Phong thân thể ngửa về sau một cái vô lực ngã ở trên bờ cát. Cuộc sống này đặc biệt không có cách nào qua. Hắn giáo dục tốt lắm Giang Quân, không nghĩ tới bên người lại toát ra một cái tặc trong nhà tới. Ngươi thế nào? Ta muốn chết, ta không muốn sống. Loan Phượng cười khanh khách nằm ở Vạn Phong trên mình không cho phép chết ngươi chết ta làm thế nào? Sau này ngươi nếu là không lại đi trộm cái này trộm kia ta cũng không chết. Thật tốt sợ ngươi, ta không đi nữa trộm lão lương đầu dưa.
Vậy thì đúng rồi, bởi vì là sau này không cần trộm ngươi cũng có thể ngày ngày được ăn lão lương đầu dưa, bởi vì là từ ngày mai trở đi ta đi ngày bán lão lương đầu dưa, ta ngày ngày cho ngươi lưu hai cái.
Ngươi phải đi bán dưa đến nơi nào bán nha, ta đi theo đi được không?
Đi huyện thành, ngươi đi theo đi làm gì, ở nhà thật tốt học làm quần áo.
Đùa gì thế, hắn đi bán dưa đi theo phía sau phụ nữ, còn thể thống gì?
Ta nói ngươi có phải hay không nên dậy rồi?
Làm gì?
Ngươi ở trên người ta nằm không mệt được hoặc sao?
Không mệt nha.
Đặc biệt ta mệt mỏi, Vạn Phong đẩy ra Loan Phượng ngồi dậy.
Thứ đối với người ta một chút đều không ôn nhu.
Năm 80 ngày 11 tháng 7, thứ 6, thời tiết trời trong. Sáng sớm hơn 6h một chút, Vạn Phong đẩy xe đạp đi ra nhà nãi nãi. Ngày hôm nay hắn xe đạp ăn mặc phá lệ lẳng lơ. Phía sau kệ hàng tử trừng một bên rũ một cái hợp đồng dài hạn 50cm cái khung, hàng trên cái giá còn trói một cái màu trắng dương gỗ nhỏ. Mặc đồ này ở đầu đông ở trên đường chính lướt qua sợ bay ngỗng vịt vô số. Tới xe đạp đến giả lương đầu dưa cũng chỉ có thể từ hoa trước tiểu đội đi lên, bởi vì là chỉ có nơi đó có một cái có thể đi xe đạp đường, điều này Lý Chính đúng dịp từ Giang Quân trước cửa nhà xuyên qua. Vạn Phong đi qua Giang Quân trước cửa nhà của lúc này, Giang Quân hàng này đang cánh tay trần mắt lim dim buồn ngủ từ trong cầu tiêu đi ra, vẫn còn ở xách quần. Giang Quân lanh mắt liếc mắt liền thấy Vạn Phong, vội vàng chạy ra, vây quanh Vạn Phong xe đạp xem hiếm lạ.
Ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi?
Làm mua bán kiếm tiền nha.
Ta có thể hay không cũng đi?
Ngươi có xe đạp sao?
Giang Quân lắc đầu.
Vậy thì xong rồi, ngươi cũng không thể cong đi thôi, cùng ngươi có xe đạp mới nói đi.
Vạn Phong nói xong cũng tiêu sái đi, hắn không biết hắn hình bóng sẽ đối với Giang Quân tạo thành dạng gì tổn thương.
Giang Quân nhìn Vạn Phong hình bóng chạy xuống hai hàng nóng nước núi.
Ta nhất định phải có một cái xe đạp, Giang Quân hiển thị liền lời nói hùng hồn.
Chương 116, huyện Hồng Ngai Thành.
Nếu như Vạn Phong nghe được Giang Quân lời nói hùng hồn nhất định sẽ níu hắn lỗ tai cảnh cáo hắn không cho phép đi trộm, ngươi trộm cái ngọt dưa lập táo vậy chuyện như vậy mà, nếu là trộm chiếc xe đạp liền trực tiếp đi bất can thiệp vào nơi.
Vạn Phong đi tới lão lương đầu nhà, lúc này lão lương đầu đã đem Vạn Phong yêu cầu thơm dưa hái tốt lắm, thật chỉnh tề gõ một chồng nhỏ.
Cân ta cũng qua tốt lắm, không tin liền mình qua một lần.
Cái này có gì không tin, lão lương đầu chỉ có thể cho nhiều không thể thiếu cho hắn là được.
Vạn Phong đem thơm dưa từng cái gõ vào trong sọt, làm xong sau còn hái được chút cỏ xanh vây ở cái khuôn bốn phía, nhìn rất giống chuyện như vậy mà.
Quen biết tiền thử đẩy một cái xe.
Liền khung mang dưa thêm đá ca tụng cái dương ước chừng có 40kg cỡ đó, vẫn còn ở tiếp nhận trong phạm vi.
Đừng xem hắn năm nay chỉ có 13 tuổi, mấy cái tháng này kéo dài bền bỉ rèn luyện, hắn lực lượng và đầu đều có bước tiến dài tăng trưởng, cùng đời trước cùng thời gian ngừng mình so sánh, hắn có thể so với đời trước hắn rắn chắc quá nhiều.
Nếu như dọc theo triền núi lên đường núi một mực đi bắc, ba dặm sau chính là thôn thôi.
Vạn Phong đẩy xe đi qua cái này ba dặm chặng đường ra thôn thôi đến vậy cái thông hướng công xã Dũng Sĩ đường đất lên.
Từ thôn thôi đến công xã Dũng Sĩ ước chừng 2km nhiều, mặc dù là hương thôn đường đất, nhưng may là không có cái gì lên dưới sườn núi, 7h chừng Vạn Phong liền đi tới công xã Dũng Sĩ.
Hắn đem xe đạp nghiêng dựa vào ở công xã Dũng Sĩ cung tiêu xã trên tường, đem hai tấm màu đỏ quảng cáo dùng trắng nhựa cao su dính vào cung tiêu xã trên tường, sau đó lại đang cửa bệnh viện dán hai tấm quảng cáo.
Tiếp tục lên đường, mục tiêu kế tiếp là Lam Sơn Nông Trường.
Lam Sơn Nông Trường cung tiêu xã cũng ở đây đại lộ bên cạnh, Vạn Phong đem hai tấm quảng cáo một trái một phải dán vào Lam Sơn Nông Trường cung tiêu xã hai cái cửa lớn cạnh liền đi tới Lam Sơn Băng Ca Tụng nhà máy.
Lúc này là sáng sớm 7 giờ hơn 10 phút, Lam Sơn Băng Ca Tụng nhà máy chính là người nhiều lúc, đến từ bên trong huyện thành các buôn bán lưới điểm lái buôn đem nơi này làm được rộn ràng.
Vạn Phong tới nơi này cũng không phải là tới lấy hàng. Hắn đẩy xe đi tới viết hóa đơn Hoa Vạn Vinh chỗ, đem cái đó băng ca tụng cái dương từ trên xe cầm xuống.
Hoa Di, ta cái dương này thả ngươi nơi này để, buổi trưa ta trở lại cầm.
Hoa Vạn Vinh thấy Vạn Phong vô cùng cao hứng, tỏ ý Vạn Phong đem cái dương bắt được nàng trong phòng đi.
Vạn Phong đem cái dương đưa sau khi tiến vào đơn giản trò chuyện đôi câu liền lui ra, chạy thẳng tới huyện Hồng Nhai Thành.
Từ Lam Sơn Nông Trường đến Hồng Nhai Thành khoảng cách ở 10 dặm cỡ đó, Vạn Phong dùng 20 mấy phút thời gian đã tới huyện thành.
Năm 80 huyện Hồng Nhai cũng không có phát hiện ở địa bàn lớn như vậy, vậy không việc gì cao lầu san sát, chỉ có từ Miếu Lĩnh đến Nam Đại Sơn núi một cái phố cũ chiều dài ước chừng ở 5-6 dặm cỡ đó, chật hẹp một cái.
Liền mấy chục năm sau một cái xã trấn sở tại cũng không bằng.
Huyện Hồng Nhai tất cả đơn vị xí nghiệp cơ hồ đều ở nơi này cái chật hẹp hai bên đường phố, bên đại lộ một cái công xưởng lần lượt một cái công xưởng.
Vạn Phong đến huyện thành tới mục đích là bán thơm dưa, thuận tiện liền hỏi thăm chút chuyện.
muốn bán đồ dĩ nhiên là muốn tìm người lưu nhiều nhất địa phương. Năm 80 dòng người nhiều địa phương đầu tiên là chợ nông sản, lúc ấy vẫn là quốc doanh, còn không cho phép mọi người tiến vào bày sạp thiết điểm, Vạn Phong muốn đi vào vậy không việc gì có thể. Thứ hai chính là cửa hàng bách hóa vùng lân cận. Huyện Hồng Nhai khu buôn bán tập trung ở Nam Đại Sơn núi nơi ngã tư đường, nơi này hội tụ Hồng Nhai thương trường, thứ 200 hàng, Nam Kim đóng hóa, nông tư công ty cùng buôn bán lưới điểm. Vạn Phong liền đến nơi này, ở thứ 200 hàng cửa điều động được xe đạp. Năm 80 cửa hàng thương trường cái gì chính là thông thường nhà, liền nhà lầu đều không phải là, và nông thôn cung tiêu xã trừ lớn một chút rộng rãi một chút thật đúng là không việc gì khác biệt. Cái địa khu này duy nhất một ngôi lầu phòng chính là hai tầng lầu rạp chiếu phim, còn nữa phương Nam mơ hồ có thể thấy được bệnh viện nhân dân, liền lúc đó huyện chính phủ cũng không có nhà lầu. Thơm dưa sáng sớm hôm nay mới hái thơm dưa, túi quen thuộc túi ngọt 5 phân tiền 0,5 kg, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua ạ. Vạn Phong tiếng kêu đem mình thành công biến thành một cái quái vật, rất nhiều người đều dùng một loại kỳ ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Năm đó xã hội có thể nói cấp bậc rõ ràng, công nhân và nông dân bây giờ giới hạn rõ ràng, công nhân địa vị cao hơn nông dân. Mà ở công nhân bên trong cũng có phân chia cao thấp, lúc ấy lưu hành nhất nghề nghiệp là cán bộ quốc gia, tay lái, ống nghe, nhân viên bán hàng. Cái này được gọi là lúc đó bốn bỏ lớn bút. Thành tựu bốn bỏ lớn bút một trong. Bên trong huyện thành nhân viên bán hàng cửa toàn là đại gia vậy dáng vẻ, chỉ có quắc mắt lạnh đối với thiên phu chỉ thô bạo tuyệt đối không có cúi đầu cam là trẻ con bỏ tinh thần, ngươi có thích mua hay không không mua kéo xuống. Cho nên giống như Vạn Phong như vậy mặt nở nụ cười thét bán đồ tình thế mới mẻ giống như mới ra nổi người ngoài hành tinh như nhau. Các vị đại di đại gia anh hai chị hai, nhà ta trồng thâm dưa, túi quen thuộc túi ngọn, có mua tới đây đứng vừa đứng nhìn một chút à. Một cái người mặc màu xám cho đồng phục đội mũ diễn cả nghiêm túc xách cái túi ra tựa như một cái tiểu cán bộ bộ dáng người đi tới Vạn Phong gian hàng trước đứa nhỏ người dưa ngọt không ngọt. Gặp có người hỏi giá liền Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo túi quen thuộc túi ngọt không lấy tiền. À không ngọt không lấy tiền có phải hay không khoác lác nha. Nhà ta sinh được dưa, gia ta ở đội sản xuất trồng hơn 10 năm dưa, bây giờ già rồi mình trồng ít dưa, cái này không được nghỉ hè sao để cho ta tới bán, nói chắc chắn không ngọt không lấy tiền. Không thể ngươi có thể nếm thử một chút. Vạn Phong từ trong sọt cầm ra một cái thơm dưa qua cân đưa cho cán bộ bộ dáng người ngươi thường có thể, nhưng ta xấu xí nói về ở đầu bên trong, không ngọt ngươi liền ăn chùa, nếu là ngọt ngươi được đưa tiền. Vậy cán bộ bộ dáng người cũng không kéo dài cầm lấy thơm dưa bản lĩnh vô một cái, dưa ca một tiếng từ trong ở giữa nước ra, một cổ thơm mát khí lập tức tràn ra tới. Văn vị không tệ. Cán bộ đứng ở chân tường ken két liền ăn hai hớp. Ô, không tệ không tệ, cho ta tới 2 kg. Cái này thì khai trương. Vạn Phong tay chân nhanh nhẫu hợp 2 kg thơm dưa, dĩ nhiên cán bộ ăn được cái đó dưa muốn tính vào. Cán bộ đem dưa nhét vào trong bóp ra chi tiền hoàn tiền lảo đảo lắc lư đi. Bởi vì là có cái này người cán bộ bộ dáng người làm quảng cáo sống, những cái kia người xem náo nhiệt thì có xuất thủ. Đứa nhỏ, cho ta gọi 1 kg. Một vị đại mụ bộ dáng người thành Vạn Phong cái thứ 2 khách hàng. Đại mụ trong tay xách một cái giỏ thức ăn, bên trong chứa mấy thứ rau. Vạn Phong đem tán thưởng dưa đặt ở giỏ bên trong. Một bên gọi cân một bên thái độ khả ái và đại mụ chuyện nhà chuyện cửa, ví dụ như nàng mua thức ăn cũng bao nhiêu tiền, hơn nữa thừa dịp vắng còn thét to 2 tiếng. Không ngừng có người mua Vạn Phong dưa, nhưng mỗi một người mua cũng không nhiều, phần lớn đều là 1 đồng tiền mua bán, vậy người cán bộ 2 đồng tiền mua bán lại là lớn nhất một khoản. Lượn quanh là như vậy, Vạn Phong vậy rất nhanh liền bán đi hơn 30 cân. Dựa theo cái tốc độ này dùng không hơn nửa canh giờ hắn là có thể đem thơm dưa toàn bộ xử lý đi ra ngoài. Đứa nhỏ nơi này không để cho bán đồ, nhanh chóng đến nơi khác bán đi. Vạn Phong đang gọi cân, một cái khuỷu tay mang tụ ngọn lão đầu đi tới đuổi đi Vạn Phong đi. Lão đầu khuỷu tay tụ ngọn lên theo nhân viên quản lý 3 cái màu vàng chữ, cũng không biết hắn quản lý cái gì. Người ta không để cho bán Vạn Phong cũng sẽ không kiên trì, làm xong khoản làm ăn này liền dọn dẹp một chút rời đi trận địa. Chương 117, không bằng cầm thú. Nơi này không để cho bán vậy đi chỗ nào bán đâu. Vạn Phong đẩy xe từ từ đi, trong đầu tìm một chút một cái điểm dừng chân, đi mới có thể có mấy bước chợt vô đầu một cái. Đi bệnh viện cửa bệnh viện cũng là dòng người khá nhiều địa phương, những cái kia đi xem bệnh nhân người mua mấy cái thơm dưa xem bệnh nhân tổng không quá đáng đi. Chủ ý quyết định liền nhanh chóng hướng bệnh viện huyện đi tới. Để cho Vạn Phong buồn bực là huyện cửa bệnh viện cũng có mang tụ ngọn người trông nom một đống lớn xe đạp. Nguyên lai là xem xe đạp. Hấp thu lần trước bị đánh kinh nghiệm. Lúc này Vạn Phong không có dựa vào vậy mang tụ ngọn người, mà là đứng ở cách hắn chỗ rất xa. Bán dưa, túi quen thuộc túi ngọt thơm dưa, người tốt ăn ta dưa tinh thần 100 lần, bệnh nhân ăn ta dưa bách bệnh tiêu trừ, 5 phân tiền 0.5kg có mua bắt chặt thời gian, hàng tích chữ không nhiều muốn mua từ tốc. Vạn Phong một giọng thức tỉnh vô số người trong ngộng, những thứ này xem cái này Vạn Phong mặt mày hớn hở dáng điệu đặc biệt mộng so. Chỗ này tựa hồ xa không đạt tới bách hóa trước cửa, Vạn Phong thét to liền mấy giọng vậy không một khách hàng đến cửa. Chẳng lẽ tự chọn lộn địa phương? Đây là một cái mặt mày ủ rột người đàn ông trung niên ở Vạn Phong trước mặt ngừng lại cho ta tới 1kg dưa. Người đàn ông này trong tay xách cái túi lưới bên trong còn đựng mấy trái đào, mùa màng này trên thị trường có thể thấy trái cây cũng chính là đào và phục trái táo. Hơn nữa đối phương rõ ràng lòng không bình tĩnh, liền giá tiền đều không hỏi liền mua. Vạn Phong tán thưởng 1kg dưa đặt ở người đàn ông túi lưới bên trong, người đàn ông lấy ra một tờ 2 rắc tiền giấy. Tim tiền thời điểm Vạn Phong thuận miệng hỏi đại thúc đi xem bệnh nhân nha. Loại biểu tình này người cũng chỉ có thể là đi bệnh viện thăm bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân còn khả năng là hắn chí thân. Người đàn ông trung niên gật đầu, nhận lấy Vạn Phong tìm tiền lẻ hiệu xịu đi vào bệnh viện. Từ nơi này người đàn ông diễn cảm phân tích, hắn thân thuộc phỏng đoán bệnh không nhẹ, có thể muốn quá sức, chỉ mong bệnh nhân bệnh tình có thể tốt. Vạn Phong lặng lẽ đưa ra mình không đáng tiền chúc phúc sau tiếp theo làm mình mua bán. Tiếp theo hắn làm ăn có chút đổi cái nhìn, dựa vào hắn sinh hoa dây lưới thỉnh thoảng lắc lư đi ngang qua người tới 3 cân 1kg mua, chỉ như vậy ước chừng mười mấy phút sau trong sọt thơm dưa ước chừng còn dư lại hơn 5kg dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Vạn Phong ngoại ý muốn phát hiện cái đầu tiên mua dưa người đàn ông trung niên vội vàng từ trong bệnh viện chạy đến, hướng về phía hắn liền vọt tới. Vạn Phong sợ hết hồn, xem người này dáng vẻ đây là đặc biệt đến tìm mình, chẳng lẽ hắn người thân ăn hắn dưa tiêu. Đứa nhỏ ngươi dưa có còn hay không, liền cách Vạn Phong còn có hơn 10 bước khoảng cách, trung niên nam liền lớn tiếng hô đến. Vạn Phong theo bản năng gật đầu còn có chút, không nhiều lắm. Ta bao. Vạn Phong trong lòng vui mừng, bây giờ thiên khách hàng lớn nhất rốt cuộc xuất hiện. Nam trong tay người xách một cái không chung túi lưới, đến phụ cận không nói lời nào liền hướng túi lưới bên trong đựng thơm dưa, thật giống như rất sợ người khác cùng hắn cướp tựa như được. Còn dư lại thơm dưa tổng cộng 9 cân rưỡi cơ đó, người đàn ông đánh ra một bản 5 giáp tiền. Đại thúc ta cái này dưa ăn tạm được đi. Trung niên nam diễn cảm đã hoàn toàn không có mới vừa rồi vào bệnh viện lúc chán trường, đã tinh thần tỏa sáng, lớn tiếng nói há chỉ là được nha, ta phụ thân bệnh dạ dày đã 2-3 ngày chưa ăn một ít đồ, liền dựa vào từng chút duy trì. Ta mới vừa rồi mua chút trái cây nhưng vậy không trông cậy vào hắn ăn, đi vào vừa thấy cha bệnh tình không một chút chuyển biến tốt, ta suy nghĩ ăn hắn là quá sức, liền dự định làm điểm dưa nước ép cho hắn uống. Vì vậy, ta đem thơm dưa cắt ra dùng muỗng đi bên miệng hắn giọt chất lỏng, ai muốn chỉ giọt mấy giọt cha lại mở mắt ra hỏi ta là đồ chơi gì, ta liền nói cho hắn là thơm dưa, tiểu huynh đệ ngươi đoán thế nào. Cái này đi đâu mà đoán đi, chẳng lẽ lao đầu đem thơm dưa ăn, sau đó liền sống nhảy cẫng xuống đất chạy hết. Đối với chính là như vậy, cha một hơi ăn dòng dã một cái thơm dưa, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cũng khá, bây giờ đã ngồi dậy có thể cùng lâm sàng người kéo dôi danh chứng. Vạn Phong mặt đầy mộng so, còn có chuyện này chẳng lẽ mình bán không phải lão lương đầu thơm dưa, mà là thái thượng lão quân linh đan rượu dược có thể để cho người cải tử hồi sanh, cái này còn có thể lại kéo điểm chứng không? Tiểu huynh đệ, không cần tìm, ta đi, trong phòng bệnh khác bệnh nhân còn chờ đấy. Người đàn ông trung niên liền còn dư lại mấy phần tiền cũng không cần. Như gió chạy trở về bệnh viện. Trung niên nam sống động diễn giảng hấp dẫn không dưới mười mấy người xem, những thứ này người xem ở trung niên nam biến mất sau liền đem Vạn Phong lây, rồi rít muốn mua thái thượng lão quân linh đan hay là hỏi Vạn Phong thơm dưa có còn hay không. Không có không có, ngày hôm nay nhất định là không có, muốn mua ngày mai tới đi, ngày mai ta đem ở 8 giờ chừng tới nơi này. Người vây xem vô cùng thất vọng, nhưng nghe ngày mai còn có liền rối rít hẹn trước ngày mai nhất định phải cho bọn họ giữ lại vân vân. Mang mọi người tản đi. Vạn Phong đơn giản thu thập một chút, đếm đếm mình thành quả lao động. Thật ra thì không cần đếm hắn cũng biết kiếm mấy đồng tiền, tổng cộng liền 30kg dưa, mỗi 0.5kg được lợi 3.5 cũng không quá liền kiếm 2 khối bao nhiêu tiền. Mặc dù tiền không nhiều nhưng Vạn Phong trong lòng nhưng tràn đầy vui sướng, ngày thứ nhất là mua bán thì có khách trở lại hắn khởi hữu mất hứng đạo lý. Suy tốt tiền đẩy lên xe đạp Vạn Phong liền quẹo vào liền đại đạo, hắn còn có chút chuyện không làm, đợi chuyện này làm xong hắn liền có thể về nhà. Mới vừa quẹo vào đại lộ đi vẫn chưa tới 100m, phía trước hai cái mang mũ cao liệt y đi trong lòng chàng trai liền cưỡi xe đạp xông tới mặt. Chơi ạ, chạy xe ngươi liền thật tốt, chạy xe không thì xong rồi, ngươi chơi gà mao giải đem nha, sẽ không sợ đụng tới một chỗ. Vậy hai cái hai bút chàng trai tựa hồ đang so thi đấu không đem xe đem chạy xe, bốn cái cánh tay trên không trung duy trì thăng bằng giống như vặn lớn ương ca vậy, vậy hai chiếc xe đạp liền đông một đầu tây một con tán loạn. Vạn Phong vội vàng đem mình nương tựa đến ven đường. Cũng quyết định chú ý một khi đụng vào hắn liền hướng trên đất nằm một cái chơi xấu. hai bút thanh niên xe cơ hồ lướt qua Vạn Phong xe đạp quét lướt qua, cái này làm cho Vạn Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái, không đụng vào mình liền tốt, còn như cái này hai cái hai hàng có thể hay không đụng vào phía trước cột dây điện thì không phải là hắn bận tâm chuyện. Vạn Phong hướng về phía hai cái hai bút thanh niên hình bóng mới vừa muốn tặng cho bọn họ một cái lực lượng lớn kim cương ngón giữa, nhưng bỗng nhiên thấy hai bút chàng trai đi tới trên đường xuất hiện một cái đàn bà già. Đàn bà già là từ trong một cái đường hẻm đi ra, vừa ra ngõ hẻm liền cùng vậy hai bút chàng trai đi cái đụng đầu. Người phụ nữ phát hiện tình huống không ổn xoay người muốn lui về, nhưng hai bút thanh niên xe đạp đã tới. Hai cái hai bút chàng trai vậy phát hiện bỗng nhiên từ trong đường hẻm đi ra ngoài đàn bà già, luống cuống tay chân đỡ xe đem. Vì vậy hai cái bởi vì là vận khí tốt từ đầu đến cuối không có đụng tới một chỗ xe đạp rốt của cầm một tiếng đụng vào nhau, thế nhưng vị người phụ nữ cũng bị trong đó một cái xe đạp đụng phải, ùn một tiếng té ngã trên đất. Hai cái hai bút chàng trai hùng hùng hổ hổ đứng lên, mỗi người đỡ dậy mình xe đạp, ở xác nhận xe đạp không có vấn đề gì sau lại liền xem vị kia người phụ nữ một cái đều không xem liền nên ngang mà đi. Thật là không bằng cầm thú. Chương 118, cho ngựa vui mừng định ra tình yêu công lược. Vạn Phong nổi giận, cái này hai cái con rùa đen khốn kiếp liền đi như vậy, đạo đức ở chỗ nào, công nghĩa ở chỗ nào. Vạn Phong đẩy xe bước nhanh đi tới phụ nữ kia trước mặt, nếu như là ở mấy chục năm sau hắn một chính xác cách thật xa, miễn được bị người giả bị đụng, nhưng ở năm 80 còn không có cái lo lắng này. Người phụ nữ một cái tay đè bên phải cổ chân, trên mặt có thống khổ trạng. Vạn Phong đem xe đạp ngừng ở cách người phụ nữ có 7-8 m địa phương xa, đi tới người phụ nữ trước mặt ngồi xuống, đại nương có chuyện gì không có. Ta đuổi phải không có chi giác, có phải hay không chặn. Căn cứ Vạn Phong liếc mắt đàn bà chân khẳng định không gãy, bởi vì là bề ngoài nhìn còn nối liền chung một chỗ, nhưng là bên trong mặt đoạn không ngừng Vạn Phong thì không rõ lắm. Thật không có chi giác. Một chút chi giác cũng không có. Vạn Phong suy nghĩ một chút, vậy ta đỡ ngươi đi bệnh viện đi. Dù sao cái này thì ở bệnh viện bên cạnh đem người phụ nữ đưa đi cũng không phí bao lớn chuyện. Đại mụ ngươi trước chờ một lát, ta đem xe đạp tích trữ lên. Vạn Phong xoay người lại đem xe đạp đẩy tới mang tụ ngọn người nơi đó, hoa 2 phân tiền tích trữ xe, sau đó đem cân từ trong sọt lấy ra gánh đến trên mình, lúc này mới xoay người lại đỡ người phụ nữ từng bước di chuyển vào bệnh viện. Hoa 1 mao tiền lấy số re vào chẩn đoán thất. Kinh qua một cái lao đại phu chẩn đoán, bước đầu kết luận đàn bà đùi phải xương bắp chân cái gì tính gãy xương, cần ở trong bệnh viện nằm viện 3 ngày quan sát chữa trị. Vạn Phong cho người đàn bà này làm thủ tục nằm viện nộp 1 ngày giường phí và tiền thuốc thang tổng cộng là 3 nguyên, sau đó nói cho người phụ nữ ngày mai lại tới xem nàng liền ra cửa về nhà. À, một buổi trưa này trắng đặc biệt bận làm việc, còn đền liền một khối. Vạn Phong than thở một tiếng cưỡi xe đạp trở lại thứ 200 hàng cái khu vực đó, ở năm đóng hóa cửa hàng trước cửa tiệm dừng xe lại. Ở năm đóng hóa cửa hàng trong tiệm đồ điện trước quầy, Vạn Phong hỏi thăm liên quan tới tiến về trước bài may cơ hội linh kiện vấn đề. Bên trong nhân viên tiệm lạnh nhạt trả lời Vạn Phong vấn đề, giọng vô cùng ngữ bút, ý nghĩa là bất kể là phía trước vào bài may trên phi cơ bất kỳ linh kiện chúng đều có. Mặc dù trên mặt của đối phương và mùa thu sương giống vậy nhiệt độ, nhưng Vạn Phong lòng nhưng cảm nhận được mùa xuân vậy ấm áp. Tiến về trước bài may cơ hội là thành phố Bột Hải sản phẩm, huyện Hồng Nhai bản thân liền lệ thuộc với thành phố Bột Hải quản hạt, khoảng cách gần như vậy nơi này có tiến về trước bài may cơ hội tất cả linh kiện Vạn Phong vẫn tin tưởng. Cái này thì dễ làm. Vạn Phong đi ra năm đóng hóa cửa hàng chạy xe chạy thẳng tới Lam Sơn. 9 giờ rưỡi hắn đã đi vào Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy. Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy nói là thức uống lạnh nhà máy, thật ra thì trừ cà gem thật đúng là không thấy nó có cái gì những sản phẩm khác. Hoa Di cho ta mở ra 100 cây kem, ai nha chớ chiếu, lại theo cũng là phụ nữ đẹp trung niên lại không thể sống trở về. Hoa Vạn Vinh ném xuống gương thỏ nhỏ cao tử nói sau lão nương không bán cho người bằng ca tụ. Ngươi xem. Ta cũng chưa nói ngươi khó khăn xem nhà, rõ ràng phụ nữ đẹp trung niên ý gì không? Ý gì? Phụ nữ đẹp trung niên liền là phụ nữ đến trung niên nhưng vẫn xinh đẹp ý nghĩa. Hoa Vạn Vinh thật đúng là liền không biết thành ngữ này ý nghĩa, lập tức đổi giận thành vui hừ coi là ngươi biết nói chuyện mở nhiều ít. Mở 100 đi, nhiều ta cũng chở không núp đích. Hoa Vạn Vinh rầm rầm quét mở ra trương bạch cái cho Vạn Phong. Hoa Di, các người nhà máy trừ tiểu đầu băng ca tụng bên ngoài còn có cái gì sản phẩm? Không có. Liền cái này như nhau nha. Liền cái này như nhau các người cũng dám kêu thức uống lạnh nhà máy, vậy các ngươi làm sao không nhiều mở rộng chút lạnh thức uống loại? Hoa Vạn Vinh một đầu dấu hỏi mở rộng cái gì chủng loại? Mang ta đi các người phân xưởng xem thấy thế nào. Ngươi để cho Mã Hoan mang ngươi đi, hoặc là để cho Dương Ngọc mang ngươi cũng đi phải, ta lười được lúc đích. Hoa Di sinh mạng ở cho vận động, ngươi cái này lười được giống như gấu như nhau cũng không tốt. Hoa Vạn Vinh trợn mắt mau cút đừng ở chỗ này chọc ta tức giận. Vạn Phong đặc biệt khoái trá cút về sau, Mã Hoan hàng này lại núp ở cái hộp trong khe hở ngủ ngon. Vạn Phong dùng một cây cỏ nhỏ thọt Mã Hoan lô múi. A Thiết Mã Hoan một cái nhảy mũi đem mình đánh thức, mở mắt liền thấy trước mặt có gương mặt, sợ hết hồn. Đợi thấy rõ là Vạn Phong sau thở dài một cái, là ngươi tên con kiếp, hù ta giật mình. Ta nói Mã ca, ngươi cái này cả ngày lẫn đêm ngủ có tiền đồ sao, có thể hay không muốn chút tránh sự mà nha. Mã Hoan trợn trắng mắt, có tránh sự gì mà có thể tưởng tượng. Thiết ngươi cũng đặc biệt 20 tuổi, ít nhất ngâm cái mạng nha, cứ như vậy cả ngày ngủ cô nương nào có thể đặc biệt vừa ý ngươi. Ngâm mạng ngâm ai nha. Ta xem Dương Ngọc cũng không tệ, đầu eo cái đều được, mấu chốt là các người ngày ngày gặp mặt, lại không ngâm nói không chừng là được người khác. Nàng tướng mạo quá vậy. Trời ạ, đây thật là quạ đen nhảy đến than đá chất lên, ngươi còn ngại ư, người ta hắc không xem xem chính ngươi bộ dáng gì. Mã Hoan không thích nghe ta cái gì tướng mạo. Ngươi cái này tướng mạo thuộc về bà ngoại không cậu ruột không thương cái loại đó loại hình, nếu như mình lại bành trướng điểm chính là không có chuyện tìm rút ra hình. Vạn Phong nói để cho Mã Hoan vô cùng nhục chí, trời ạ, ngươi lại không thể khen ta đôi câu. Cho nên ta nói ngươi và Dương Ngọc là trời đất tạo nên một đôi, ta có thể nói cho ngươi ra tay phải thừa dịp sớm, qua thôn này liền không tiệm này. Mã Hoan kỳ quái nhìn Vạn Phong, ta nói ngươi rốt cuộc bao lớn nha. 13 nha, lại qua hơn 180 thiên ta liền 14. Ta nghe ngươi nói như thế nào cùng mụ ta nói được không sai biệt lắm, ta cũng muốn, nhưng là không biết ngâm mạng nha, làm thế nào. Ha ha, để cho lão nhân gia ta tới dạy một chút ngươi, ngươi cách nhà nàng bao xa? Không tính là quá xa, nàng ở đội 3 ở ta ở 4 đội ở giữa liền cách một dòng suối nhỏ. Vạn Phong suy nghĩ một chút, ta cho ngươi định ra cái ngâm mạng công lược, bước đầu tiên bắt đầu từ bây giờ thấy Dương Ngọc thời điểm muốn mặt nở nụ cười và nàng chào hỏi, tận lực đem mình ánh mặt trời một mặt biểu diễn cho nàng. Ở trường học bán cả gem thời điểm ta xem ngươi và nàng toàn bộ hành trình cơ hồ không trao đổi, cái này sao có thể thu được người đẹp tâm hồn thiếu nữ, nhớ chưa? Mã Hoan gật đầu, còn gì nữa không? Có thời gian thời điểm đi nhiều nàng nơi đó vòng vo một chút, đầu tiên đừng làm gì chính là đi xem, ngươi muốn cho nàng biết ngươi là đặc biệt đi xem nàng, nếu như có cơ hội trợ giúp nàng làm chút nàng việc, nhưng đừng giống như bày trò vô liêm sỉ tầm tựa như được dựa vào ở nơi đó. Ừ. Sau đó... Nếu như vùng lân cận đóng phim lúc này lặng lẽ hỏi nàng buổi tối đi xem chiếu bóng không, nàng nếu như nói đi ngươi liền tính dò xét hỏi nàng xem phim thời điểm có thể cùng đi không, nếu như nàng không cự tuyệt thì có cửa. Mã Hoan hứng thú nói tiếp. Xem phim thời điểm phải tận lực nhiều đứng ở nàng bên người, để cho nàng cảm giác được sự tồn tại của ngươi, nếu như có cái nào không có mắt người đi trêu đùa nàng, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi cao nhất đạt được người đẹp tâm hồn thiếu nữ cơ hội đã tới rồi, anh hùng cứu mỹ nhân biết không? Mã Hoan lắc đầu. Trời ạ, ngươi rốt cuộc đọc không đọc sách nha, anh hùng cứu mỹ nhân ngươi cũng không biết. Mã Hoan rất chán nản, lão sư vậy đã không dạy cái này nha. Nói cũng phải, lão sư giờ học dạy anh hùng cứu mỹ nhân, đoán chừng là không muốn làm. Chương 119, bờ biển phong cảnh. Nếu như có ai đi trêu đùa Dương Ngọc, thời gian đầu tiên ngươi muốn đứng ra đem Dương Ngọc ngăn ở phía sau, đây là ngươi phải ánh mắt kiên nghị, nghĩa tránh từ nghiêm dạy đối phương là lưu manh bừa bỡn, nhất định phải cho thấy anh hùng to lớn hình tượng. Còn có nhất định phải đem lưu manh đùa bỡn ba chữ gọi ra, như vậy ngươi đứng ở đạo nghĩa cao điểm. Mã Hoan đã nghe ngu, con ngươi cũng sẽ không vòng vo. Nếu như đối phương dám ép lần, kiên quyết lỗ thai to quang gọi đối phương, không thể có một chút do dự. Vậy nếu là không đánh lại người ta đâu, Mã Hoan lo lắng hỏi. Có thể đánh thắng đối phương liền vượt trội ngươi huy hoàng anh hùng hình tượng, không đánh lại ngươi cũng không mất mát gì nha, đối phương đem ngươi đánh sưng mặt sưng mũi ngươi liền hướng trên đất nằm một cái, là có thể thu được Dương Ngọc đối với ngươi quan tâm. Nếu như đây là Dương Ngọc đối với ngươi có hảo cảm nhất định sẽ đem đầu ngươi ôm vào trong ngực là ngươi khóc lóc lưu thế, cảm giác kia không cần ta nói ngươi vậy hiểu không? Mã Hoan sợ ngây người trong này như thế có học vấn tiếp theo đâu. Nếu như phía trên hết thể cũng thành lập, đã nói lên ngươi đã thật sâu tiến vào nàng nội tâm, tiếp theo liền tiến vào mập mờ giai đoạn, nói chuyện có thể mở một ít ám chỉ tính nói giỡn, ví dụ như ta buổi tối nằm mơ gặp phải ngươi, ta buổi tối nằm mơ lại gặp, ta buổi tối nằm mơ còn gặp phải ngươi. À lại nằm mộng nha. Nói nhảm, có câu nói thật tốt, ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng, điều này nói rõ ngươi ban ngày 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 đang suy nghĩ nàng nha, nàng nhất định sẽ cảm động, sau đó có thể mua một ít quà nhỏ, giống như cái gì hương bánh, hoa tuyết cao loại cô gái thích đồ, nếu như nàng đón nhận, như vậy ngươi đến lượt cân nhắc tìm người làm mai đi xin cưới. Tốt lắm, nên dạy ngươi đã dạy xong, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở người, bây giờ mang ta đến các người trong hãng đi xem, đây là hoa tổng quản ra lệnh. Mã Hoan mang Vạn Phong đi về phía phân xưởng thời điểm còn đang suy nghĩ, Vạn Phong nói. Ngươi thằng nhóc này sẽ không phải là yêu quái đi, ngươi không thể nào biết nhiều như vậy đạo lý nha. Ha ha, lão tử đương nhiên là yêu quái, Hắc Sơn lão yêu nghe nói qua không? Mã Hoan mang Hắc Sơn lão yêu liền đi vào thức uống lạnh nhà máy phân xưởng. Vạn Phong Đông đi tới lui tây đi dạo một chút, tùy ý hỏi một chút phân xưởng sản lượng và sản xuất tình huống. Dương Ngọc ở nơi này cái trong phân xưởng, tựa hồ phụ trách phương diện kỹ thuật sự việc, Vạn Phong thấy Dương Ngọc liền đối với ngựa vui mừng ngáy mắt. Hàng này vâng vâng dạ dạ liền nửa ngày vậy không dám và Dương Ngọc nói một câu. Dương Ngọc tỷ mấy ngày không gặp ngươi lại xinh đẹp. Vạn Phong cái miệng nhỏ nhắn giống như lau mật ong như nhau. Dương Ngọc cao hứng mặt đỏ dần. Ồ ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ta tới bắt điểm hàng, và Mã Hoan tán gẫu thời điểm hỏi tới ngươi, Mã Hoan ca nói hắn dẫn ta tới xem ngươi. Dương Ngọc nhìn lướt qua cục xúc bất an Mã Hoan hắn cái đó khó hiểu sẽ mang ngươi tới xem ta. Ngươi nói ta Mã Hoan ca là khó hiểu đó là ngươi quá không được rõ hắn, mới vừa rồi ta hỏi hắn các người nhà máy kia người nữ sinh xinh đẹp nhất, hắn bật thốt lên nói ngươi xinh đẹp nhất. Hai đoá ánh nắng đỏ rực rất không biết xấu hổ bay lên Dương Ngọc gò má thật là hắn nói. Ta có thể vỗ cái mông thề ô hát không đúng, là vỗ ngực thề hắn liền là nói như vậy, có phải hay không Mã ca? Mã Hoan hì hục nửa ngày vậy không chỉnh ra cái giam tới. Không tiền đồ đồ chơi. Dương Ngọc tỷ, các người cái này tiểu đậu cà gem đều là dùng cái gì chế ra, ta bà ngoại liền thích ăn băng ca tụng, mùa hè có thể mua được, ngày đông thì không được, ta chuẩn bị đông cả ngày ở nhà bên trong cũng làm điểm băng ca tụng cho lão nhân ra hắn ăn. Vạn Phong quang minh tránh đại hỏi. Vậy không việc gì, chính là đem tiểu đậu nấu xong giã nát thêm kẹo. Ta không nhớ được, ngươi viết xuống, ta trở về nghiên cứu một chút. Vạn Phong đối với cà gem những thứ này có thể không việc gì nghiên cứu. Hắn dự định làm một cái cách điều chế, vạn nhất tương lai mở thức uống lạnh nhà máy cái gì. Khi đó người buôn bán giữ bí mật ý thức không hề mạnh, nói sau hắn một cái đứa nhỏ thật đúng là không người cầm hắn coi ra gì. Dương Ngọc xoay người đến trong một gian phòng chỉ chốc lát thì cho Vạn Phong một tờ giấy, phía trên lít nhít viết tiểu đậu cà gem chế tạo cặn kẽ lưu trình và pha chế. Đắc lai toàn bất phí công phu, mục đích đạt tới đến lượt rút lui. Miễn phí lại đưa cho Dương Ngọc mấy câu không cần tiền ca ngợi. Vạn Phong liền cùng Mã Hoan đi phát xe hàng ở giữa đi. Ta cảm thấy Dương Ngọc đối với ngươi ít nhất không ghét, ngươi dựa theo ta dạy ngươi công lược nhất định sẽ thành công, bây giờ cho ta chở hàng đi. Lần này cứ việc Vạn Phong không có cho Mã Hoan lễ vật gì, Mã Hoan vẫn là vô cùng hiểu chuyện cho Vạn Phong sắp xếp 150 cây kem. Thời gian đã là buổi sáng 10h, Vạn Phong lưu lại một câu cố gắng lên liền nói tạm biệt Mã Hoan chạy xe về nhà. Xe đến công xã Dũng Sĩ sau Vạn Phong không có làm một chút dừng lại. Một đường hướng nam chạy thẳng tới công xã Hắc Tiểu. Công xã Hắc Tiểu bởi vì là dựa vào biển, lấy ngư nghiệp làm chủ, vì vậy cuộc sống ở cái này một mảnh công xã bên trong giàu có nhất, đến nơi đó bán đồ so đến chỗ khác bán mau. Vạn Phong vèo vèo chạy xe qua phòng nhì đại đội lên cầu đại đội qua núi Phượng Hoàng liền tiến vào công xã Hắc Tiểu địa giới. Núi Phượng Hoàng hạ chính là công xã Hắc Tiểu Vương Trang đại đội, qua Vương Trang lại hướng nam năm dặm trường chính là công xã Hắc Tiểu chính phủ sở tại xa đầu kia. Chỗ này tại sao gọi là xa đầu kia Vạn Phong suy nghĩ mãi không xong, vậy không thấy nơi này có các nhà. Năm 80 xa đầu kia vậy không việc gì có thể đổ tố địa phương, cứ việc nơi này là công xã Hắc Tiểu chính phủ sở tại, vậy không thể nói có cái gì sầm ớt chỗ, thưa thất nông thôn nhà, biếng nhắc người. Duy nhất coi là có chút phồn hoa địa phương chính là công xã Hắc Tiểu cung tiêu xã bên ngoài bên đại lộ có ngư dân ở bảy sạp bán cá. Vừa vào xa đầu kia Vạn Phong liền bắt đầu thét to băng đồng băng ca tụng. Hai phân tiền một gốc băng ca tụng, tiêu nắng giải nhiệt giai phẩm ăn một miếng lạnh thấu tim. Từ xa đầu kia đầu này đến đầu kia khoảng 500-600 thước Vạn Phong ước chừng bán ra hơn 10 cây cà gem. Xem ra chỗ này buôn bán không khí có chút mỏng manh, không bằng đến bờ biển thử vận khí một chút, Vạn Phong xe đem một quải liền hướng bờ biển chạy đi. Từ xa đầu kia đến gần đây bờ biển lánh ra không vượt qua 3 dặm, mấy phút sau Vạn Phong sẽ đến bờ biển một cái thôn. Trên bờ biển một đám ngông trần đứa nhỏ đang ở trong nước đùng đùng vung vui mừng. Vạn Phong rốt cuộc kiến thức bờ biển giàu có, hắn đem xe đạp tựa vào bờ biển một khối trên đá ngầm, một giọng kêu lên đi liền gặp trong nước biển đứa nhỏ giống như con vịt như nhau xông lên bờ. Đang xác định Vạn Phong bán là băng ca tụng sau đó, những thứ này mông trần đứa nhỏ giống như bị quỷ đuổi như nhau đi tứ tán, mấy phút sau mỗi một người cũng tay cầm ngân tệ như bay tới. Ở nơi này một cái thôn Vạn Phong liền bán đi sấp xỉ 50 cây kem. Dựa theo loại này cách chơi, hắn không tới 12 điểm là có thể đem băng ca tụng bán xong. Công xã Hắc Tiểu bờ biển thôn cơ hồ một cái hợp với một cái, căn bản không cần đi bao xa liền có thể từ một cái thôn đến một cái khác thôn. Ở một cái kêu là Hoàng Vòng trong thôn, trên bờ cắt có hai chiếc thuyền đang dỡ hàng, một loại chiều cao một thước đường kính chừng 1m vòng tròn lớn trong sọt chứa đầy cá, bên bờ đậu rất nhiều chiếc xe hàng 130. Những xe này phần lớn đều là trong huyện thủy sản phẩm xe của công ty. Đại nhiệt buổi trưa, cứ việc dựa vào bờ biển những người này cũng là mồ hôi đầm địa. Vạn Phong đặc biệt thích hợp kêu một giọng sau đó, những cái kia đánh cá tháo cá đựng cá cộng thêm mười mấy tài xế liền đem hắn cho ché mất. Đợi những người này tản đi, Vạn Phong băng ca tụng trong dương liền mảnh băng ca tụng giấy đều không còn lại. Chương 120, một cái người say. Băng ca tụng bán xong còn dư 2 đồng tiền lời, buổi sáng bồi thường một khối, cái này cuối cùng được lợi hồi một khối. Vạn Phong không đi, và những thứ này kéo cá người nói bậy chứng. Thông qua một phen rỗi danh kéo, Vạn Phong biết rất nhiều hàng hải sản giá thị trường. Hắc san hô bờ biển thường thấy nhất loài cá là cá hố, hoa cúc vàng, vỏ xanh hòa phong liền bản, còn nữa các loại những loại có vỏ. Cá hô xuống thuyền một mao tiền 0,5 kg, hoa cúc vàng phân lớn nhỏ hoa cúc vàng, tất cả đều là một mao tiền 0,5 kg, vỏ xanh hòa phong liền bản tương đối mà nói liền không đăng giá, đều là 5 phân tiền chừng 0,5 kg. Tôm hùm 4 mao một cái, phổ thông tôm biển 2 mao 0,5 kg, còn như một ít tôm nhỏ đều là mao 8 chia tay. Con cua lớn 4 mao 0,5 kg. Hiện tử và con hầu đều là mấy phần tiền 0,5 kg, bất đồng chủng loại trên dưới có 1-2 phân tiền chênh lệch. Bây giờ mùa hải lý nhiều nhất là vỏ xanh tử hòa phong liền bản, ngày hôm nay cái này trên 2 chiếc thuyền xuống đều là vỏ xanh tử hòa phong liền bản. Những cái kia xe hàng đều ở đây lấy hàng, không ngừng có xe cách bờ đi, ước chừng nửa giờ sau trên bờ cắt chỉ còn lại một chiếc xe. Lao Vu, ngươi cái này khung cá ta không thể muốn, cái này cũng quá nhỏ, ta kéo trở về lãnh đạo sẽ mắng. Lao Dương, không kém cái này một khung đi, cái này còn không đến một khung cũng chỉ hơn 60 cân, ngươi làm sao còn không lừa bị được. Không muốn không muốn, ngươi tự mình xử lý đi, ta đi. Têu Lão Dương người vào buồng lái, xe ôm một tiếng lái đi. Đặc biệt, chỉ chút này đồ chơi lại không thể thu, thứ gì kêu Lão Vu người hướng về phía xe hình bóng hung hăng gói một cái. Vạn Phong đưa cổ xem vậy khung cá. Đó là một khung vỏ xanh tử, loại cá này bởi vì là ra lên lần khá nhiều duyên cớ mà không thế nào đáng tiền, nhưng là ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Với ông chủ thấy Vạn Phong đưa cổ xem vung tay lên đi đi đi, đứa nhỏ đi một bên chơi. Ông chủ, ngươi cái này một khung cá rẻ một chút bán cho ta thôi như thế nào? Với ông chủ không tốt ánh mắt nhìn Vạn Phong bán cho ngươi ngươi mua nhiều như vậy cá làm gì? Ta cũng coi là mua bán người, trước kia không bán qua cá, ngày hôm nay ta dù sao vậy sẽ không, làm điểm cá đi nhà lúc đi bán một chút, không bán được hãy cầm về nhà ăn. Với ông chủ quan sát trên dưới một chút Vạn Phong cái này một khung nhưng có hơn 60 cân, ngươi có thể kéo động sao? Buổi sáng lao tử nhưng mà nhờ 30 kg dưa. Không thành vấn đề. Cái này một khung cá 2 khối tiền lấy đi. Hơn 60 cân mới 2 khối tiền, hợp 3 điểm bao nhiêu tiền 0,5 kg không muốn mới là chảy gỗ đâu. Vạn Phong cảm giác được mình là nhặt được tiện nghi, không nói hai lời liền lấy ra 2 khối tiền. Với ông chủ, có thể hay không tìm chút vật gì cho ta cái này khung lót dạ, ngày mai ta còn trông cậy vào nó đựng dưa đâu, cái này gắn xong cá thịt sống liền bập môi làm thế nào. Ngươi còn bán dưa trời ạ, nhỏ cơ hội điệu giỏi lắm nha. Với ông chủ đến trên thuyền tìm 2 khối đen thùi lùi nặn xúc gỗ ném cho Vạn Phong. Vạn Phong chạy đến bờ biển đem cái này 2 khối nặn xúc gỗ tốt một lần rầm rầm, đợi cảm thấy sạch sẽ mới trải ở chính hắn cái trong sọt. Hai người thanh niên thủy thủ đem vậy một khung cá đều đổ đến hắn 2 cái trong sọt, còn giúp hắn từ trên bờ biển đẩy tới trên đường. Vạn Phong lại một lần nữa trở lại xa đầu kia, ở cung tiêu xã trong tiệm cơm muốn một tô mì hiếm thấy hào hào đổ vào trong bụng. Từ xa đầu kia hồi đại đội tương uy có 2 con đường mặt bắc và mặt nam. Mặt bắc chính là trước hướng tây đến Vương Trang đại đội, sau đó hướng bắc đến công xã Hắc tiểu đại đội Hoàng Huy rồi đến đại đội tương uy Chu gia tiểu đội. Mặt nam là trước hướng động đến thân nhà lại hướng bắc đường tắt Hoàng gia lĩnh đến Hoàng Huy rồi đến thôn đại thụ. Dù sao bỏ mặc đi con đường kia cũng phải đi qua đại đội Hoàng Huy. Vạn Phong quyết định đi mặt nam. Lúc đi ra hắn mang theo 10 bản quảng cáo, công xã Dũng sĩ màu xanh ra trời nông trường và miếu lĩnh nơi đó tổng cộng sát ra 8 tấm. Bây giờ còn thừa lại 2 tấm hắn phân biệt dính vào xa đầu kia và thân nhà đại đội tường viện lên. Sau đó hướng tương uy phương hướng xuất phát. Vạn Phong không có ở xa đầu kia khu vực này tiếng giao hàng, nơi này chỗ dọc theo biển căn bản không thiếu hàng hải sản, hắn chính là bán vậy không nhất định có thể bán đi. Qua thân nhà hướng bắc đi 6-7 dặm đường đến công xã Hắc Tiểu Hoàng gia lĩnh khu vực này Vạn Phong mới bắt đầu vào thôn tiếng giao hàng. Nơi này cách biển liền xa, chắc có người mua mới đúng. Bán cá kéo bán cá. Mới từ hải lý đi lên vui sướng vỏ xanh tử, một mao tiền 0,5 kg. Vạn Phong thanh âm ở trong thôn trang vang vọng. Lúc này men theo thanh âm đi ra ngoài không đứa nhỏ chuyện gì, phần lớn đều là vợ nhỏ bà cụ. Đứa nhỏ, ngươi con cá này cũng quá nhỏ nha, người ta bán được so ngươi lớn cũng là một mao tiền 0,5 kg. Vậy không nhỏ nhiều ít đi, lớn một chút vỏ xanh từ 0,5 kg có 10 đầu cơ đó, hắn con cá này nhiều lắm là 12 đầu, đây coi là nhỏ sao. Đó là mua 0,5 kg giá tiền, ngươi nếu là mua 5 cân có thể coi là 4 mao tiền, như thế nào tiện nghi đi. Cái vấn đề này Vạn Phong đã sớm suy nghĩ kỹ. Ai một chút có thể mua 5 cân cá? 5 cân cá nhiều không, một nhà 5-6 miệng ăn 5 cân cá không nhiều được không? Nếu không như thế được đi, ta cho các người cân thật cao, cái này cũng có thể đi. Cái đầu tiên mua là một cái vợ nhỏ cho ta tới 3 cân đi. Vạn Phong gọi ra 3 cân cá, cân quả nhiên thật cao. Ngươi coi được, cái này cân đều phải quẹt bầu trời. Cái này vừa nói xong bên kia rào một chút rót vào vợ nhỏ trong chậu. Thật ra thì Vạn Phong cân liền lao đến 1kg 92 cỡ đó, coi như cân quẹt được thật cao cũng đúng lúc là 3 cân. Hắn không đùa một lượng cân, chẳng qua là vậy không thua thiệt mà thôi, nếu không quẹt cân liền phải đem hắn quẹt bồi thường. Đời trước hắn cũng làm mấy ngày nữa mua bán, đùa bỡn cán cân đồ chơi này không dám nói quen việc dễ làm nhưng vậy không xa lạ gì. Thôn này thị trường không lớn, tổng cộng cũng không quá bán ra 15-16 cân cá, Vạn Phong lại đi một cái thôn. Cái kế tiếp thôn cơ hồ cũng là loại chuyện này. Như vậy đi 3 cái thôn, còn có hơn 5kg cá không bán đi. Vạn Phong không khỏi cảm thán nhân dân sinh hoạt trình độ vẫn là quá thấp, hắn liền 5-60 cân cá lại bán hết mấy thôn còn không có bán xong. Vạn Phong không chuẩn bị bán, bây giờ tiền vốn trở về còn có 2 khối nhiều lời, hắn muốn đem còn dư lại cá kéo trở về ăn. Đi tới Hoàng gia lĩnh đại đội cái cuối cùng thôn, từ thôn này xuyên qua chính là đại đội Hoàng Huy địa giới. Đến đại đội Hoàng Huy cách đại đội Tương Huy cũng không xa. Đứa nhỏ, người bán thứ gì? Ven đường dưới cây lớn có người phụ nữ xem Vạn Phong phía sau xe đạp thổ hai cái biển khung liền hỏi một câu. Vỏ xanh tử cá, 1 mao 0,5 kg nếu không. Tới đây ta xem. Vạn Phong đem xe đẩy tới, cửa hàng bản năng của con người là sản phẩm có thể bán vẫn là phải bán. Mấy người phụ nữ vây lại. Nhiều như vậy nha. Liền còn dư lại nhiều như vậy, 14-15 cân đi. Có chút nhỏ, đứa nhỏ, ngươi rẻ một chút mấy người chúng ta cùng nhau túi. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi, những cá này 14-15 bảo đảm có, một nguyên tiền bán cho các người, ta cũng dễ dàng đi nhà đi. Mua bán cứ làm như vậy thành, còn dư lại trình tự chính là thu tiền và chi tiền hàng. Vạn Phong đã đem trong sọt cá toàn hoa kéo đến cân trên mâm. Nhưng ngay vào lúc này một cái râu ria xồm xoàm người đàn ông hơn 40 tuổi không biết đánh nơi đó lắc lư đãng đãng tới, một thân mùi rượu. Hắn đi tới Vạn Phong xe đạp bên cạnh túi đầu nhìn một cái. Sau đó tiện tay vén lên băng ca tụng dương xem, đưa tay từ bên trong cầm ra một cái thơm dưa một chút không khách khí liền gặm. Chương 121, cho mặt không muốn. Ai nha lão này, ai nha, làm đây là nhà hắn. Trong dương có hai cái thơm dưa đó là Vạn Phong để lại cho Loan Phượng, bây giờ bị lao tiểu quỷ ăn một cái. Vạn Phong nhíu mày một cái bất quá suy nghĩ một chút không nói gì. Làm ăn hỏa khí sinh tài, không phải Vạn bất đắc dĩ dù sao cũng không cùng người phát sinh mâu thuẫn, đây là Vạn Phong làm ăn tín điều. Nói sau nơi này là người ta địa bàn, phát sinh mâu thuẫn thua thiệt cũng là mình. Con cá này bao nhiêu tiền? 0,5kg? Người đàn ông trung niên vừa ăn thơm dưa một bên kéo mặt hỏi. Vậy mấy cái mua cá người phụ nữ cũng lui về sau một bước không người trả lời hắn nói. Bán tất cả, những cá này 1 nguyên tiền. Vạn Phong nói một câu. Dĩ như thế điểm nhỏ phá cá bán 1 nguyên tiền, người cái này thằng nhóc con có phải hay không lấy là chúng ta hạ ngọa lòng không có người nào một cổ mùi rượu xông tới mặt. Đây là nói cái gì so nói lao tử 14-15 cân cá bán 1 nguyên tiền còn đắt hơn sao, nói sau ngươi là làm gì ăn. Cứ việc Vạn Phong trong lòng hỏa khí đâm một cái cạnh, nhưng trên mặt vẫn là mang nụ cười, vị này đại thúc, cá là nhỏ một chút, nhưng ta cái này 14-15 cân cá bán 1 nguyên tiền không hề đắt nha, cái này cũng coi như là tiền vốn giá cả. Hư tiền vốn giá cả ngươi đem bố ta không biết con cá này ở bờ biển xuống cũng chỉ 5 phân tiền 0,5kg, ngươi bán bao nhiêu tiền? Chơi ạ, bờ biển xuống dĩ nhiên tiện nghi. Ngươi đặc biệt vì mua 1kg cá chạy bờ biển, ngươi đến bờ biển mua 1kg người cá nhà có bán hay không ngươi đều là khó nói. Nói sau lão tử thổ tới nơi này không phí khổ cực nha. Từ bờ biển bao nhiêu tiền cầm tới nơi này bao nhiêu tiền bán, ta đặc biệt đầu óc có bệnh nha. Vạn Phong đang muốn nói cái gì, không xúc gỗ lao tiểu quỷ dành mở miệng trước ta làm chủ, những cá này cho ngươi 3 mao tiền, cầm cút đi. Ngươi làm chủ, ngươi đặc biệt hay nha. Vạn Phong coi là đã nhìn ra, hắn đây là gặp phải thôn đại gia. Hơn nữa còn là một cái đặc biệt không có nhân phẩm uống mèo đi tiểu thôn đại gia. Đời trước Vạn Phong cũng uống qua rượu nhưng cho tới bây giờ không có ở uống được chóng mặt thời điểm đùa bỡn qua tiểu phong. Hắn một mực nhận là uống rượu đến người trong bụng không phải uống được lửa trong bụng, uống rượu cũng phải có rượu phẩm, mượn men rượu đùa bỡn tiểu phong người đều là đặc biệt thiếu vỗ. Lão bất tử kia chính là đùa bỡn oai phong, nhưng là ngươi ở một cái đứa nhỏ trước mặt đùa bỡn ngoài phòng, ngươi có tiền đồ sao?
Đại thúc, ngươi cái này cũng râu ria xồm xoàm, ngươi khi dễ ta một cái đứa nhỏ có ý tứ sao? Vạn Phong trên mặt vẫn treo nụ cười.
Thằng nhóc con, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Râu ria xồm xoàm trung niên nam lại vẫn tới kính nhi, đem trong tay ăn còn dư lại dưa để ném một cái lộ cánh tay vén tay háo dáng điệu tựa hồ muốn đánh Vạn Phong. Có người hướng bên này tụ lại tới đây xem náo nhiệt.
Vạn Phong nhìn lướt qua đám người chung quanh, phán đoán một chút tình thế, hít sâu một hơi.
Nơi này là công xã Hắc Tiểu, không phải công xã Dũng Sĩ, hơn nữa còn là người ta cửa nhà, mọi việc trước nhịn một chút, không phải mười mấy cân vỏ xanh từ sao.
Thật tốt, coi là ta đây hỏng, ngày hôm nay còn dư lại điểm này cá ta nhận bồi thường, ngươi dùng cái gì đựng cá?
Vậy nhà ai, đem ngươi chậu mượn ta một chút.
Bên cạnh một người phụ nữ tựa hồ rất không vui đem chậu đưa tới.
Vạn Phong đem cân trong khay cá rào một tiếng rót vào trong khay, ba mao tiền vậy không muốn xoay người liền chuẩn bị đi.
Ngài con, nghe, sau này khi đến Ngọa Long tới bán đồ, đi trước tạm biệt ông già này, nói cho ngươi ta kêu Trương Hướng Bình.
Trời ạ, còn có chuyện này, tên này nhất định là mèo đi tiểu và nhiều quên hết tất cả, mình liền đem tên chữ nói ra, đây cũng là tiết kiệm lão tử tới hỏi thăm chuyện.
Đời trước Vạn Phong người vô hại, thật tốt tiên sinh.
Nhưng đời này hắn cũng không phải là chuyện như vậy mà. Ai khi dễ hắn, hắn là nhất định phải khi dễ trở về.
Vạn Phong mặt đầy ánh mặt trời rực rỡ, đại thúc ngươi tên chữ ta nhớ, ta nhất định sẽ tới thăm ngươi.
Vạn Phong nói sau một câu nói thời điểm đã có điểm hung tợn mùi vị.
Nói xong, cưới xe đạp liền hướng Hạ Ngọa Long ngoài thôn đi tới.
Lao tử nhất định sẽ tới thăm ngươi.
Vạn Phong trong lòng phát tàn nhẫn đã ở tính toán nên làm sao tới thăm đối phương, nhưng xe mới ra thôn sau lưng chuyển tới Trương Hướng Bình thanh âm, vậy nhãi con, ngươi đứng lại chớ đi.
Vốn là Vạn Phong có thể không dừng lại, nhưng nghiêng đầu vừa thấy Trương Hướng Bình lại hổn hển đuổi theo.
Cái này lão Vương bắt lại đặc biệt muốn làm gì, thật đúng là lấy là lão tử không dám ở nơi này động thủ.
Vạn Phong nhìn lướt qua bốn phía.
Lúc này hắn đã ra Hạ Ngọa Long thôn, trước mặt chính là một cái chiều dài một dặm đất xuống núi sườn núi, cái này xuống núi sườn núi sau là một tòa đập chứa nước, Vạn Phong biết đến nơi này đập chứa nước đi về trước nữa chính là đại đội Hoàng Huy Nghiêng Linh thôn. Qua Nghiêng Linh tử còn nữa ba dặm đất chính là đại đội Tương Uy thôn đại thụ.
Vạn Phong tính toán một chút lại đi trước cưới mấy mét, làm xe đứng ở đỉnh sườn núi lúc mới từ trên xe nhảy xuống.
Hắn đem xe cây tốt, đưa tay sờ một cái sau trên đai lưng cái khắc đao, trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang.
Đi ra khỏi nhà trên mình làm sao sẽ không có phòng thân vật.
Lão bất tử kia nếu như muốn cướp trên người lão tử tiền, lão tử liền cho ngươi lấy máu sau đó nói với ngươi cướp bóc, để cho ngươi đi vào ăn ổ đầu uống thức ăn canh.
Trương Hướng Bình hổn hển mang xuyễn đi lên, đến phụ cận đưa tay thiếu chút nữa chỉ đến Vạn Phong trên lỗ mũi, trời ạ, để cho ngươi đứng hạ, chuyện gì xảy ra, không đứng hạ có phải hay không muốn tìm đánh?
Đại thúc ta cái này không đứng xuống sao, ta xe áp không tốt lắm khiến cho đứng hạ chậm một chút, ngươi lại muốn làm gì?
Đem ngươi trong dương cái đó thơm dưa cho ta.
Vạn Phong hơi híp một chút ánh mắt, nguyên lai không phải muốn cướp tiền của lão tử, nhưng coi như không giựt tiền cũng không được.
Khốn kiếp, cho mặt không phải là không ăn một cái ngươi còn nghĩ một cái khác.
Nhưng trên mặt vẫn mang người mang nụ cười vô hại, trong giường không có dưa, liền vậy một cái không phải là bị ngươi ăn chưa?
Lặp lại lần nữa ta nghe một chút, ngươi làm ánh mắt ta mù nhà, đừng xem lão tử ngày hôm nay uống nhiều rượu, nhưng ánh mắt ta sáng đâu, mới vừa rồi ta nhưng mà thấy hai cái.
Thật không có, không thể ngươi lật.
Vạn Phong bản lĩnh một quậy làm một ngươi tùy ý động tắt tay.
Hừ, cùng ta lật tới có ngươi đẹp mắt.
Trương Hướng Bình đi tới Vạn Phong xe đạp sau đó, một tay mở ra băng ca tụng nắp dương một tay dối vào.
Vạn Phong hít sâu một hơi, ở Trương Hướng Bình đưa tay vào cái dương trong nháy mắt. Tay trái đột nhiên hướng về phía bầu trời chỉ một cái, ả có đĩa bay.
Trương Hướng Bình theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù hắn không rõ sở phi đĩa là thứ gì.
Ở Trương Hướng Bình ngẩng đầu nhìn trời nháy mắt, Vạn Phong chỉ hướng thiên không, tay đột nhiên hướng quyền kế tiếp nện ở cả gem dương đợi lại.
Trương Hướng Bình tay mới vừa đưa vào trong dương, Vạn Phong một quyền này nện xuống tới nắp dương ầm một tiếng rơi xuống một chút kẹp ở Trương Hướng Bình trên tay.
À, Trương Hướng Bình một tiếng hét thảm.
Trương Hướng Bình tiếng kêu thảm thiết không rơi, Vạn Phong tay phải một quyền đã hung hăng hô ở Trương Hướng Bình con mắt trái lên.
Một quyền này đánh được Trương Hướng Bình mắt nổ đong đóm, thân thể không tự chủ được lảo đảo lui về sau một bước.
Ở Trương Hướng Bình thân thể lảo đảo lui về phía sau lúc này Vạn Phong chân trái nhảy tới trước một bước, chân phải bay lên một chân đạp ở Trương Hướng Bình hạ bộ.
Ngao, Trương Hướng Bình lại phát ra một tiếng hét thảm, bản lĩnh che hạ bộ liền ngồi xổm xuống.
Chương 122, bị người giả bị đụng liền.
Vạn Phong cái này một quyền một cước, trong thời gian ngắn Trương Hướng Bình là không có năng lực phản kháng.
Vạn Phong mặc dù có thể một kích sẽ để cho Trương Hướng Bình tạm thời mất năng lực phản kháng, chủ yếu chính là xuất kỳ bất ý hơn nữa Trương Hướng Bình căn bản không nghĩ tới Vạn Phong sẽ phản kích hơn nữa còn như thế hung tàn. Cho mặt không cần lão Vương bắt đàn này, cửa nhà hán tử ngươi đặc biệt còn lên mặt, thật lấy là bố là dễ khi dễ. Vạn Phong vốn còn muốn đạp cho hai chân, bố thơm dưa và cá là ăn ngon như vậy, phải để cho nhà phun ra. Nhưng là vừa thấy Hạ Ngọa Long trong thôn có người hướng bên này chạy, không dám ham chiến. Ngày hôm nay chuyện này vẫn chưa xong, nợ chúng ta từ từ coi là, sau này thấy được đố ngươi liền thu thập ngươi một lần. Xoay người lên xe, mượn xuống dốc chốc lát bây giờ liền chạy ra khỏi thật xa. Đoạn đường này Vạn Phong một hồi mánh đạp, ở giữa liền đầu đều không chạy về, một hơi xuyên qua nghiêng lĩnh tử chạy tới thôn đại thụ quay đầu thấy không có người đuổi theo mới thở một hơi. Đến Tương Uy địa bàn hắn sẽ không sợ, lạnh hạ nằm người rồng cũng không dám đuổi theo. Vốn là Vạn Phong là nghĩ đến Hứa Bân nhà đi một vòng, nhưng suy nghĩ một chút trên xe cái gì vậy không còn lại, liền còn dư lại một cái thơm dưa hay là cho Loan Phượng Lưu cũng không có không biết xấu hổ đã qua, hắn đi đại đạo trở lại Hoa Hậu. Trở lại nhà mãi mãi sau hắn làm chuyện thứ nhất mà chính là rầm rầm không, cứ việc có màu đen tấm ni lon cách nhưng trong sọt vẫn có cá tinh khí. Cái này ngày mai nếu là đi bán dưa còn có thể bán đi sao? Hắn ước chừng dùng giày bàn trải trà hơn nửa tiếng, khuôn mới không ngửi thấy một chút mùi cá mà. Ngày mai phải nghĩ biện pháp đến nông tư công ty xem có hay không cái loại đó đồng trạng giày nặn xúc gỗ mua hai khối, như vậy cá tinh khí mới có thể nhẹ một chút. Rầm rầm xong rồi Khuông Vạn Phong bắt đầu kiểm nghiệm mình vào một ngày chiến quả. Bán thơm dưa kiếm 2 khối tiền, mua băng ca tụng kiếm 2 khối tiền, bán cá kiếm 2 khối 5 mao tiền, trời ạ vốn là có thể được lợi 3 khối rưỡi, bị cái đó đáng chết Trương Hướng Bình quá nhiêu, sau này nếu như gặp lại cái này lão không biết xấu hổ xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Mặc dù để cho đối phương bị thất thế, nhưng Vạn Phong càng nghĩ càng tức giận, một mình ngươi 40-50 tuổi người làm khó hắn một cái đứa nhỏ, nghĩ như thế nào đều không phải là chuyện như vậy mà. Mình khi đến Ngọa Long đi tìm Trương Hướng Bình phiền toái bây giờ tựa hồ không cần thiết này, nhưng có thể hay không ở đại đội Tương Uy gặp phải cái này lão già kia đâu. Hàng này có thể hay không đi công xã Cô Sơn đi chợ. Phạm vi này mấy chục dặm năm công xã một cái nông trường tạm thời chỉ có Cô Sơn một cái chợ phiên, còn lại công xã mở tập cơ hồ đều tập trung ở năm 81 mùa xuân đến thu thiên. Công xã Dũng Sĩ mở tập ở năm 81 tháng 5, công xã Hắc Tiểu mở tập trễ hơn, nếu như Vạn Phong nhớ không lầm hẳn là năm 81 tháng 8. Lam Sơn nông trường mở tập qua sang năm mùa xuân, xa hơn một chút cua quẹo lầu công xã mở tập qua sang năm đông tháng. Bây giờ cái này một mảnh liền Cô Sơn một cái chợ phiên Vạn Phong cũng không tin hàng này không đi chợ. Thôn đại gia một năm hết Tết đến cũng là du thủ tốt rồi danh nào có không đi dạo chợ phiên đạo lý. Từ Hoàng gia lĩnh đến Cô Sơn tập có hai con đường tuyến, một con đường là đi xuống cửa hàng đến Đại Phổ Tử lại trải qua Tôn gia thành nhỏ gừng tích chữ mới có thể đến Cô Sơn. Khác một cái chính là đi qua đại đội Hoàng Huy đại đội Tương Uy qua sông đến Cô Sơn. Bàn về chặng đường xa gần dĩ nhiên là đi Tương Uy con đường này tương đối gần, mà có phải hay không giống vậy gần, Trương Hướng Bình nếu như đi chợ có chín thành là phải đi Tương Uy. Lão tử cũng không tin gặp không ơi, ăn đồ của lão tử không bỏ ra gấp mấy lần giá phải trả lão tử làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vạn Phong đem Dương Ngọc viết cái đó cách điều chế cẩn thận cất giấu. Tối nay Loan Phượng không biết nguyên nhân gì chưa ra. Vạn Phong lưu thơm dưa cũng mất công dụng liền cất vào mình bụng. Ngày hôm nay hắn đi được chặng đường cũng không gần, tới lui lui có hơn 70 bên trong cảm giác có chút mệt mỏi cũng chỉ về nhà ngủ. Sáng sớm 6 giờ, Vạn Phong đúng lúc đi tới lão lương đầu dưa, đường tốt dưa sau lại bắt đầu một ngày hành trình. Vẫn kéo dài ngày hôm qua chiêu thức, đến Lam Sơn đem băng ca tụng cái dương tháo ở thức uống lạnh nhà máy, sau đó vào thành. Ngày hôm nay hắn không có ở thứ 200 hàng trước cửa dừng lại, mà là đi thẳng đến huyện cửa bệnh viện. Để cho Vạn Phong bất ngờ là thật là có người ở chỗ này chờ mua hắn dưa, có chừng 6-7 người, ngày hôm qua cái đó cuối cùng túi tròn người đàn ông trung niên vậy chờ ở chỗ này. Ngày hôm qua ngươi mua dưa cũng ăn xong rồi Vạn Phong kinh ngạc hỏi, đây cũng quá có thể ăn đi, cầm thơm dưa làm cơm liền. Bệnh của phụ thân ta trong phòng hết mấy bệnh nhân, ngươi xem ta mua thật nhiều, trở về vẫn là chó sói nhiều thịt thiếu cũng không đủ chia tay, ngày hôm nay ta còn muốn mua thêm một chút, trước cho ta tới 10 cân, 5kg. Xe không dừng hẳn liền khai trương đây là một điểm tốt. Người đàn ông trung niên đầu một phần liền mua đi 10 cân, 5kg, tiếp người cũng là người 5 cân hắn 3kg, đợi những thứ này chờ đợi người biến mất, Vạn Phong dưa chỉ còn lại hơn 20 cân. Vạn Phong lại đợi hơn nửa tiếng, đến 8h30 cỡ đó, dưa lại bán một cái không còn dư lại, Vạn Phong muốn để lại hai cái cũng không có như nguyện. Hắn đem xe tích trữ lên sau đi vào bệnh viện. Ngày hôm qua vị kia gãy xương đại mụ hắn có chút không yên lòng. Phỏng đoán người nhà nàng cũng tới, hắn muốn đi xem, còn có tầng một là xem có thể hay không đem hắn ngày hôm qua đệm 3 đồng tiền làm trở lại. đây chính là ba khối nha, hắn mặc dù tên chữ bên trong có đỉnh chữ nhưng cũng không họ Lôi. Đến ngày hôm qua bác gái kia ở cốt khoa phòng bệnh, Vạn Phong gõ cửa một cái. Đi vào bên trong có người nói một tiếng. Vạn Phong đẩy cửa vào, vừa vào nhà liền sợ hết hồn. Cửa phòng đứng ba bốn cái chàng trai, hướng về phía hắn mắt lom lom vừa thấy cũng không giống như người tốt cái loại đó. Bên trong còn nữa, hơn nữa cái nhà này tựa hồ biến thành dành riêng phòng bệnh, còn lại bệnh nhân cũng không biết đi nơi nào. Ta đi nhầm phòng. Vạn Phong đang nghi ngờ đâu, bên trong trên giường bệnh có người kêu một tiếng chính là hắn. Theo lời nói liền gặp một cái hơn 30 tuổi người đàn ông vạm vỡ dậm chân đi tới Vạn Phong trước mặt phách tay hao ở hắn vạt áo. Thằng nhóc con, nguyên lai là ngươi đem mụ ta đụng trong bệnh viện tới, lúc này có thể đái trước ngươi, ngươi nói chuyện này mà nên xử lý như thế nào. Chơi ạ bị người giả bị đụng liền. Vạn Phong bản lĩnh dơ cao làm dáng đầu hàng đại thúc ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Không sai được, mụ ta đều nói là ngươi. Đây là bên trong trên giường bệnh lại truyền tới một thanh âm người phụ nữ khốn kiếp là hắn đem ta đưa vào bệnh viện còn ứng tiền liền tiền thuốc thang, đụng ta không phải hắn. Người đàn ông vạm vỡ mộng so, đem Vạn Phong hao đến trước giường bệnh mụ ngươi nói gì. Ngày hôm qua bị Vạn Phong đưa vào bệnh viện đại mụ vỗ đầu chính là một cái tắt còn không buông tay ra là cái này đứa nhỏ ngày hôm qua đem ta đưa vào. Người đàn ông vạm vỡ buông lỏng hao trước Vạn Phong trước ngực tay, hắn rõ ràng bị mẹ hắn ván này trưởng đánh mộng so, ở một bên có hóa đá trạng thái. Đại mụ ngươi khá hơn chút nào không? Đại mụ kia nở nụ cười tốt hơn nhiều, đại phu nói ta buổi chiều liền có thể về nhà, đứa trẻ tốt biết bao, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Vạn Phong. Vạn Phong cũng không phải là cái gì làm xong chuyện không lưu tên tồn tại, làm xong chuyện dĩ nhiên muốn lưu danh, nói không chừng lúc nào có thể có được hồi báo, không lưu danh nhân nhà làm sao hồi báo ngươi. Đây là con trai ta, Hạ Thu Long, các ngươi quen biết một chút. Vạn Phong khiếp khiếp nhìn mới vừa rồi hao mình cần cổ người Hạ chú Hạ. Chương 123, tựa hồ mục tiêu của đời người xuất hiện sai lệch. Cái gì đặc biệt chú Hạ, ngươi đem mụ ta đưa đến bệnh viện, sau này ngươi coi như là huynh đệ ta, kêu ta một tiếng Hạ ca là được. Rất rõ ràng đây là một cái tương tự với Trương Phi vậy dân gian anh hùng. Không dám đây cũng không phải là tùy tiện gọi, vẫn là giữ một khoảng cách tương đối ổn thỏa. Vạn Phong trả lời để cho Hạ Thu Long vô cùng kỳ quái có cái gì không dám, ở Hồng Nhai còn không ai dám cùng ta láo Hạ làm khó dễ. Ngươi biết lại có bao nhiêu người lấy kêu ta một tiếng Hạ ca làm vinh. Ngươi những cái kêu huynh đệ nhìn chằm chằm dáng điệu, ta sợ ta kêu ngươi Hạ ca bọn họ đánh ta. Ha ha ha, xem ngươi vậy tướng gấu, tới tới, vị này kêu ngươi tên gì? Vạn Phong. Vị này kêu Vạn Phong đứa nhỏ sau này sẽ là ta tiểu huynh đệ, đồng thời cũng là các ngươi tiểu huynh đệ, nghe không có. Hạ Thu Long bọn tiểu đệ hai miệng đồng thanh nghe được. Đây là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà nha, làm sao có dũng khí gia nhập Hắc Thiệp sẽ đổi chân. Lao tử sống lại trở lại là muốn làm phú ông có thể không phải là vì làm Hắc Lão Đại, mục tiêu của đời người có phải hay không xuất hiện sai lệch. Vạn tiểu huynh đệ, ở địa phương nào ở nha? Công xã Dũng Sĩ Đại đội Tương Uy. Trời ạ, xa như vậy, ngươi chạy trong thành tới làm gì? Bán dưa, ra ra ta ở nhà trồng mấy mẫu đất thơm dưa, ta thừa dịp nghỉ hè đến đường phố bên trong tới giúp bán một chút. Lão Lương đầu thật bất hạnh lại biến thành Vạn Phong ra ra, cũng không biết hắn ở nhà có hay không nhảy múi. Rất tốt, nhỏ như vậy cũng biết là trong nhà chia sẻ khó khăn, rất tốt, sau này không bán được có thể để cho chúng ta các huynh đệ giúp ngươi chia tiêu thụ một chút, chỉ cần bọn họ ra tay không ai dám không mua. Vạn Phong nhìn lướt qua những người này, trong đầu nghĩ vẫn là được rồi, bọn họ ra tay một cái mua dưa người sợ là chạy cũng không kịp còn mua cái dám dưa. Hạ Thu Long một cái tát vỗ vào Vạn Phong trên bả vai. Vô được Vạn Phong một toát miệng, tay này như thế nào cùng tay gấu tựa như được. Sau này ở huyện thành có chuyện gì xách ta láo Hạ tên chữ hoặc là trực tiếp tìm ta, xem ai dám không cho ngươi mặt mũi, ai nha, nhưng mà ngươi đến nơi đó tìm ta đâu. Mấy chục năm sau băng đảng đều có một công ty tập đoàn gì, láo Hạ bây giờ rõ ràng không tới cái loại đó tầng thứ, sợ là ngay cả một điểm dừng chân cũng không có. Chân thực không được đến nhà ta tìm ta hoặc là đến rạp chiếu phim cũng có thể tìm được ta, nhà ta sẽ ở đó đường gì ở. Ta thường xuyên ở rạp chiếu phim chơi. Nghe lão Hạ thường xuyên ở rạp chiếu phim chơi, cái này làm cho Vạn Phong vô cùng kinh bỉ, ở rạp chiếu phim phối hợp cái này nhiều nhất cũng chính là côn đồ các cái nha. Khi đó Hắc Thiệp sẽ thật đáng thương. Lão Hạ nói cho Vạn Phong nhà hắn cặn kẽ địa chỉ. Sự việc tới nơi này Vạn Phong thì cũng nên cáo tử, hắn hướng lão Hạ mẫu thân tạm biệt. Con trai, ngày hôm qua vị này chàng trai cho ta ứng tiền thuốc men bao nhiêu tiền, cho người ta tiền. Một cái đứa nhỏ bán đốt nhang dừa cũng lạ không dễ dàng. Lão Hạ thuận tay từ trong túi móc ra một bản đại đoàn kết bút vỗ vào Vạn Phong trong tay đủ không? Hạ ca, cái này không cần, lại không có bao nhiêu tiền. Vạn Phong giả vờ từ chối. Bớt nói nhảm, cầm, nhiều coi như là đáp ơn ngươi, không đủ cứ như vậy.
Cung kính không bằng tòng mệnh, Vạn Phong lại giả vờ từ chối hai cái liền đem tiền rơi vào trong túi, xoay người chuẩn bị ra cửa.
Ai đúng rồi, huynh đệ, ngươi ngày hôm qua chính mắt nhìn thấy mụ ta bị xe đụng, ngươi hẳn thấy là người nào đụng đi.
Thấy được, hai đứa nhỏ hỏa ở trên đường chính chạy xe dài đem, vô tình liền đụng phải đại mụ.
Hạ Thu Long xoay người lại đi cha cho ta cha, xem cũng đặc biệt người nào thích ở trên đường chính chạy xe dài đem, cũng cho ta chụp tới, chút mắt không mở đồ, mụ ta bọn họ cũng dám đụng.
Cái này lão Hạ xem ra ở bên trong huyện thành rất có ảnh hưởng.
Vạn Phong rời bệnh viện đi ngay nông tư công ty, ở nông tư cửa hàng bên trong hắn thật đúng là liền thấy loại trắng đó sắt trong suốt dày nặn xúc gỗ.
Mua hai khối 1M ngồi 1M nặn xúc gỗ sau một đường tia lửa mang tia chớp đến Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy.
Hoa Di ngươi ngày hôm nay cái này gió xuân mặt mày có gì vui chuyện sao?
Viết hóa đơn thời điểm Vạn Phong thuận miệng hồ tuổi.
Con gái ta thi đậu huyện trường cấp 3.
Năm 80 có thể thi đậu trường cấp 3 tựa hồ rất châu bút dáng vẻ.
Hoa nữ nhi ngươi như thế lợi hại Hoa Di, nữ nhi ngươi cái dạng gì có không đẹp bằng ngươi nha?
Lòng nói nữ nhi ngươi nếu là và một mình ngươi hình dáng có thể đặc biệt bi thảm.
Thiết con gái ta so ta xinh đẹp hơn, nàng giống như ba nàng.
Vạn Phong thay Hoa Vạn Vinh nữ nhi giải thư một cái dậy, may không giống mẹ nàng.
Ngày nào đem nữ nhi ngươi mang đến ta xem nhìn thôi.
Hoa Vạn Vinh trừng mắt làm gì muốn đánh con gái ta chủ ý nói cho ngươi con gái ta tương lai là muốn lên đại học làm cán bộ quốc gia dọn.
Ngươi xem chuyện này kéo, vậy làm sao liền kéo đến ông đánh nữ nhi ngươi trong chuyện đi.
Hoa Di, ngươi đây không phải là nói liều sao, ta còn nhỏ đâu, bây giờ không có cân nhắc chung thân đại sự mà.
Vậy ngươi gọi ta nữ nhi tới làm chi?
Ta cảm thấy chúng ta hai mẹ con chỗ không tệ, nữ nhi ngươi thi đậu trường cấp 3 cái này là chuyện vui, ta chuẩn bị đưa chút quà nhỏ cái gì, ngươi không để cho nàng tới ta còn tiết kiệm tiền liền đây.
Hoa Vạn Vinh vừa nghe con ngươi loạn chuyển vậy ta ngày mai kêu nàng tới.
Vạn Phong đối với Hoa Vạn Vinh bày tỏ trọng độ khinh bỉ Hoa Di ngươi cái này thì để cho ta xem thường, có chỗ tốt liền lên không có lợi cũng không tới, ta có thể hay không giống như hiệu cao cổ như vậy có chút cao độ.
Hoa Vạn Vinh cười thỏ nhỏ cao tử, nhanh chóng cầm ngươi cái dương cút đi.
Vạn Phong đem cái dương cột đến xe đạp lên cầm giấy đi tới chi tiền hàng bộ.
Ô ngày hôm nay mặt trời này tựa hồ dâng lên tư thế không đúng nha, mã hoan hàng này lại không có ở cái hộp trong kẽ hở ngủ, mà là tinh thần phấn chấn ở quét.
Vạn Phong nghi ngờ nhìn một cái trời, thiên vẫn là như vậy xanh.
Mã hoan ca ngươi không có chuyện gì chứ?
Mã hoan ngẩn người một chút ta có chuyện gì?
Ta cái này còn là lần đầu tiên thấy ngươi lúc này không ngủ ở chỗ này làm việc, thật là không có thói quen nha.
Mã Hoan cười hắc hắc xông lên Vạn Phong câu đầu ngón tay tới đây.
Vạn Phong lập tức làm một cái tùy thời xoay người chạy dáng điệu làm gì.
Gặp Vạn Phong không đi qua Mã Hoan không thể làm gì khác hơn là mình tới đã qua thiên buổi chiều sau khi tan việc, ta mời Dương Ngọc đi núi Lâm Già xem phim nàng đáp ứng hơn nữa cũng đi.
Núi Lâm Già và Lam Sơn nông thôn liền cách một con sông, thuộc về Dương phòng công xã.
Chơi ạ, hàng này gắng gượng hổ, đem Vạn Phong dạy hắn trước mặt chỉnh tự trực tiếp tóm tắt, trực tiếp nhảy đến xem phim vậy một đoạn lên. Đi xuống vậy có phải hay không?
Có hay không kéo tay nha hôn môi nha?
Mã Hoan lắc đầu không dám.
Vạn Phong còn lấy là có thể nghe được cái gì kính bạo tin tức, Mã Hoan một câu không dám để cho hắn 10 phần thất vọng.
Các người cũng nói gì?
Cũng không nói gì, thì làm nhìn một tràng điện ảnh.
Vạn Phong lập tức sẽ không có hứng thú, trong lòng bát quái lửa quét tắt.
Ta nói ngươi còn có thể lại phế vật điểm không, ngay cả lời cũng không biết nói.
Mã Hoan đưa tay gãi đầu nhưng mà nói gì nha?
Nói gì? Tim nàng cảm thấy hứng thú để, xa cách đôi nơi nói cái gì để không có, ở giữa vô tình hay cố ý nói nhiều nàng xinh đẹp đẹp các loại, lại mơ hồ tiết lộ mình thích nàng thôi, đồ chơi này cần mình đi lục lọi lĩnh ngộ, ngươi nếu là đần ta chính là sẽ dạy ngươi vậy không chứng dùng.
Mã Hoan bị hù dọa được sững sốt một chút ngẩn người.
Chương 124, bị chó giật liền.
Không đúng nha ngươi nhỏ như vậy tại sao phải hiểu nhiều như vậy ngươi có đối tượng không có.
Ta mới 13 tuổi ở đâu ra đối tượng. Không quá ta nếu như muốn có lập tức có thể kêu gọi một lớp bạn gái tới.
Vạn Phong đem như bút thổi được núi vang.
Lúc này Mã Hoan đem miệng cũng viết đến trên nót đi ta coi là đã nhìn ra, ngươi hàng này chính là há miệng lợi hại, chúng ta cái này may là băng ca tụng nhà máy, đây nếu là bò sữa trận phòng đoán bò sữa cũng bay trên trời, ngày hôm nay cầm nhiều ít.
200.
Vạn Phong nói đem ngựa vui mừng sợ hết hồn, nhìn chung quanh một chút không người mới nhỏ giọng nói trời ạ ngươi nhiều 35-10 cứ như vậy đất. Ngươi cái này muốn nhiều hơn 100 có phải hay không lòng quá tham.
Vạn Phong từ trong túi láo móc ra một chai đẹp thêm sạch sẽ ngân thai trần châu xương nhét vào Mã Hoan trong túi.
Ta có thể để cho ngươi thua thiệt sao, lại xem phim thời điểm đem chai này đổ đưa cho Dương Ngọc, ta phỏng đoán các người liền xong hết rồi.
Gì đồ chơi nha?
Mã Hoan nhẹ nhàng vỗ một cái đầu, cảm giác là một cái tứ phương cái hộp.
Ngân hai chân châu xương, hàng đắt tiền, nông thôn cung tiêu xã căn bản không có bán, ta là ở huyện thành cửa hàng mua, rất đắt.
Đẹp thêm cũng là 7-8 năm mới xuất hiện đồ trang điểm bài, là lúc ấy trên thị trường sang nhất đồ trang điểm bài, gần một nguyên tiền đây.
Cái này một chai chân châu xương cũng không phải là 100 cây kem có thể đổi được, Vạn Phong chai này vốn là chuẩn bị cho Loan Phượng mua, khi nghe nói Mã Hoan bên này có tiến triển liền tạm thời đem đồ chơi này đưa cho hắn.
Giúp người thành đạt hắn vẫn là rất cam tâm tình nguyện.
Dù sao hắn vậy thua thiệt không, sớm muộn cũng có thể kiếm về.
Mã Hoan không biết ngân thai chân châu xương là đồ chơi gì, nhưng Vạn Phong nói cho là hàng đắt tiền lập tức liền tin, tinh thần tỏa sáng cho Vạn Phong trong giường chưa xong băng ca tụ.
Bán cả gem vẫn còn đi hát san hô bờ biển, lần này không có đi ngày hôm qua tuyến đường, mà là từ công xã Dũng Sĩ lên cầu đại đội liền trực tiếp cắm vào liền bờ biển, không có lại đi Vương Trang đại đội vậy chuyên tuyến.
Bờ biển lượng tiêu thụ lớn hắn tại sao còn muốn đi đại lục.
Vạn Phong đến bờ biển thời điểm thời gian ước chừng là 10 giờ rưỡi cơ đó, thật ra thì cái này còn không là bán băng ca tụng thời gian vàng.
Nhưng nếu đã tới cũng không thể nhàn rỗi nha, Vạn Phong đẩy xe ai cái thôn đi, thôn này bán cái 3 cây 5 nhánh. Cái thôn đó bán cái 10 cây 8 cây, làm vào buổi trưa hắn đi tới Hoàng Vòng bờ biển lúc này đã bán đi hơn 100 cây kem.
Hoàng Vòng nơi này coi như là thế hệ này dọc theo biển một cái thuyền câu cặp bờ nơi tập hợp và phân tán hàng, bên đường vẫn đậu mười mấy chiếc các loại xe hàng, ngày hôm nay lại vẫn nhiều hai chiếc 22 máy kéo.
Dùng máy kéo kéo cá cái này về đến nhà còn không đôn phá cá bụng.
Dĩ nhiên đây không phải là hắn bận tâm vấn đề, hắn hẳn bận tâm băng ca tụng chớ bán thất lạc.
Những thứ này cùng thuyền lên bờ tài xế vừa thấy ngày hôm qua bán cà gem đứa nhỏ lại tới, quét liền vây lại.
Vẫn là những người này có tiền, mỗi một trên xe thấp nhất 2 người, cái này 3 cây cái đó 2 cây, chỉ trước mắt Vạn Phong băng ca tụng liền bị bọn họ bao trọn 5-60 cây.
Xem trong dương còn dư lại hơn 30 cây cà gem, Vạn Phong vậy không nóng nảy bán, nhìn biển khơi thuyền từng chiếc cặp bờ.
Hôm nay trào lưu tựa hồ so với hôm qua chậm không thiếu, những thuyền này lên cặp bờ thời điểm cơ hồ đều một chút.
Với ông chủ thuyền ngày hôm nay đi lên đồ có chút tạm, có vỏ xanh tử cũng có điên bản.
Bởi vì ngày hôm qua biết, ngày hôm nay với ông chủ liền trực tiếp cho Vạn Phong một không điên bản, hơn nữa chất lượng tương đối không tệ, hơn nữa trả lại cho Vạn Phong một cái giá ưu đãi, thiếu tính một phân tiền.
Dĩ nhiên Vạn Phong vậy không để cho bọn họ thua thiệt, hắn còn dư lại hơn 30 cây kem có hơn 20 cây đến với ông chủ và thủ hạ hắn thủy thủ trong miệng.
30kg cá 0,5kg thiếu một phân chính là 6 mao. Hắn 20 cây kem chính là dự bán ra giá cả cũng không quá mới 4 mao, nói thế nào hắn đều là kiếm.
Ham hở đến xa đầu kia cung tiêu xã hiệu ăn, đi vào muốn cái một cái cây đậu hũ và một chén cơm.
Bụng no rồi thì có khí lực, Vạn Phong hoa hoa chạy thẳng tới Hoàng Gia Lĩnh, hắn còn liền đi Hoàng Gia Lĩnh, dĩ nhiên ngày hôm qua Hạ Ngọa Long hắn là không chuẩn bị lại đi.
Hoàng Gia Lĩnh đại đội địa bàn lớn như vậy làm sao biết cứ như vậy đúng dịp có thể gặp phải Trương Hướng Bình.
Ở Hoàng Gia Lĩnh Vạn Phong bán mấy cái thôn. Hắn cố ý đi vòng Hạ Ngọa Long.
Bây giờ Vạn Phong vào một cái kêu là khởi công thạch thôn, hắn trong sọt còn dư lại hơn 40 cân cá, hắn quyết định chủ ý thôn này bán xong hắn liền đến đại đội Hoàng Huy đi.
Có câu nói tốt không phải đoàn già không đụng đầu.
Vạn Phong mới vừa ở khởi công thạch mở cân bán mấy cân cá, ngẩng đầu một cái ngoài ý muốn thấy Trương Hướng Bình cưỡi xe đạp và hai người từ đối diện tới.
Cái này thật đặc biệt đoàn già hẹp lộ, cái này liền tránh đều không tránh.
Trương Hướng Bình tự nhiên cũng nhìn thấy Vạn Phong. 5-6 cái người ở ven đường tụ chất hắn muốn không thấy được cũng không được.
Khi nhìn đến Trương Hướng Bình ở một chớp mắt kia, Vạn Phong đầu ngay tại tốc độ cao xoay tròn.
Đối phương 3 người, có thể cùng Trương Hướng Bình ở cùng đi người đánh nhau xuất thủ trợ giúp là không có bất cứ vấn đề gì.
Khởi công thạch cách Hạ Ngọa Long cũng không xa, bọn họ là một cái đại đội, đánh tuyệt đối không có hướng đạo lý của hắn.
Cao nhất lựa chọn chính là chạy.
Vạn Phong lấy nhanh nhất tốc độ thu cân.
Xin lỗi, ngày hôm nay không bán.
Đem cân đi trong sọt một thuận, một cước đá văng ra xe cái thang đẩy xe chạy.
Trương Hướng Bình cũng đã rõ ràng, nghiêng một cái chân xuống xe chỉ Vạn Phong hô to đừng để cho con thỏ nhỏ chết bầm này chạy.
Vậy hai cái và hắn ở chung với nhau người vậy xuống xe hướng Vạn Phong chạy tới.
Vạn Phong đẩy xe chạy, chạy mấy bước sau thân thể một chút vọt lên nhảy tới xe chỗ ngồi, sau đó chính là mánh dẫm chân đạp tử.
Trương Hướng Bình không người nhặt lên một hòn đá hướng về phía Vạn Phong dùng sức bỏ rơi tới đây.
Vạn Phong hôm nay vận khí có thể không tốt lắm, khối kia nguyên bản không việc gì đầu nhắm đá phi hành trên không trung cuối cùng đặc biệt quỷ thần xui khiến rơi vào Vạn Phong trên bả vai.
Cũng may bởi vì khoảng cách khá xa không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng lượn quanh là như vậy Vạn Phong cũng là bả vai đau nhói thiếu chút nữa từ trên xe té xuống.
Vạn Phong cắn răng một cái bắt xe đem, xe lung lay hai cái vẫn là vững vàng lại. Lao tử xem ngươi có thể chạy đi đâu mà đi. Trương Hướng Bình xoay người cưỡi lên xe liền bắt đầu mánh truy đuổi, hai người đó vậy nhảy lên xe đạp đuổi theo. Vạn Phong liều mạng đạp xe hắn lên còn có khung cái dương và cá, cái này lớn ảnh hưởng lớn liền hắn tốc độ. Nhưng sở trường của hắn là sức chịu đựng du dài, coi như trên xe có gánh nặng nhưng hắn cưỡi được tốc độ một chút không giảm thiếu. Trương Hướng Bình và hắn hai người đồng bạn một mực đuổi kịp nghiêng lĩnh thôn nửa sườn núi thật sự là truy đuổi không nhúc nhích, nhìn Vạn Phong hình bóng xuyên to khí. Con thỏ nhỏ chết bầm này có phải hay không yêu quá nha, hắn làm sao như thế có thể chạy một cái đuổi theo người đỡ xe thở hồng hộc. Trương Hướng Bình cũng không khá hơn chút nào, một bên thở hổn hển vừa nhìn Vạn Phong hình bóng phát tàn nhẫn trời ạ ngày mai lão tử ngay tại Hoàng gia lĩnh trận ngươi, ta cũng không tin trận không ngươi. Vạn Phong dĩ nhiên là không có nghe gặp Trương Hướng Bình lời độc ác, qua nghiêng lĩnh gặp đối phương không theo đuổi, Vạn Phong vậy giảm thấp liền tốc độ đi tới thôn đại thụ. Coi như là bị chó dượn. Chương 125, ông chủ giáng điệu. Đưa tay vào tay áo ngắn bên trong sờ một cái nơi bả vai bị đá đánh trúng nơi bả vai, đau rát, đoán chừng là chảy ra. Quay đầu xem trong sọt còn dư lại cá. Bởi vì là mới vừa rồi bỏ mạng chân trời vậy chạy, trong sọt cá bị lắc lư rất nhiều cũng không còn hình dáng. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là một cái nhặt, cũng không quá xét ra liền mười mấy cân coi như chỉnh tề cá, còn dư lại cũng chỉ có thể lấy lại nhà ăn. Chuyến này coi như là đừng muốn kiếm tiền, khốn kiếp hại lao tử đền tiền ngăn trở lao tử tài lộ, đây coi như là huyết hải thâm cửu, đừng để cho lão tử ở Tương Uy gặp phải ngươi. Thôn đại thụ thôn này là đại đội Tương Uy lớn nhất thôn, Vạn Phong ở trong thôn này vòng vo hai vòng, đến hơn 3 giờ chiều dầu gì đem những cái kia lựa ra cá bán rồi. 30kg cá tiền vốn là 2 khối 5, hắn bây giờ bán 40 mấy cân chừng bán ra 4 khối bao nhiêu tiền, bỏ mặc nói thế nào vẫn còn có 1 khối bao nhiêu tiền lời, còn dư lại cá coi như không bán hắn vậy không bồi. Vạn Phong ngươi bán thế nào mở cá ở Vạn Phong chuẩn bị về nhà lúc này từ bánh và hắn ngồi cùng bàn Trần Văn Tâm từ thôn đại thụ đầu thôn Tây một khối vườn bắp chui ra. Hai người khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa hồ mới vừa trải qua cái gì hưng phấn chuyện, chẳng lẽ cái này hai tên là kéo kéo. Hừ, cái ý nghĩ này quá bẩn thỉu, lúc này nào có những thứ này bừa bộn đồ chơi. Bất quá có nghĩ như vậy pháp chợt lóe lên Vạn Phong tâm tình ngược lại là tốt lắm không thiếu. Các người hai cái tới thật đúng lúc, ta cái này còn lại điểm cá cũng đôn liền bể, vậy không bán được tiền, không chê ư liền cho các người điểm về nhà ăn. Đối với người đẹp Vạn Phong từ trước đến giờ là hào phóng, Trần Văn Tâm và hắn ngồi cùng bàn đối tốt với hắn, từ bánh ở đại hội thể dục thể thao thời điểm và hắn quan hệ vậy qua đi. Từ Bánh và Trần Văn Tâm còn làm bộ thủy mị, khẩu thị tâm phi nói không muốn. Đừng lăng nhằng, lấy thêm đem cầm đem liền bắt khấu trừ, mau về nhà cầm chậu tới, đừng cầm chậu lớn à, nhiều ta cũng không cho, ta còn được chừa chút mình ăn đây. Trần Văn Tâm và Từ Bánh hi hi ha ha về nhà một người cầm một chậu nhỏ đi ra. Vạn Phong một người cân 3 cân. Các người trở về để cho mẹ ngươi dọn dẹp một chút không trễ lại ăn, tốt lắm, ta đi. Đường tắt thôn tiểu thụ lúc này Vạn Phong quẹo vào Hứa Bân nhà. Hứa Bân đang trung thành cảnh thay Vạn Phong xử lý những người nhỏ này sách, gặp Vạn Phong tới liền dẫn Vạn Phong đến nhà hắn đem góp nhặt tiền lấy ra. Hắn nơi này mấy ngày nay tổng cộng kiếm có 6 khối bao nhiêu tiền. Dựa theo hiệp nghị, Vạn Phong đem Hứa Bân nên được 1/3 cho hắn, sau đó lại hợp 3 cân nhiều cá cho hắn mâu thân. Còn lại đại khái còn có 3-4kg cá Vạn Phong mang về nhà giao cho bà ngoại, buổi tối vậy thì có hầm cá ăn. Bà ngoại đem những thứ này đôn bể cá dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó sắt bánh bột ngô nấu vườn bắp cháo. Vườn bắp cháo liền hầm cá đây chính là rất xứng đôi con đường, chư bình đêm nay lên vù vù uống có 5 chén vườn bắp cháo. Đáng giận là hắn lại không phải nói uống 4 chén, kiên quyết không thừa nhận cuối cùng một chén, hại được Vạn Phong và hắn tranh luận nửa ngày. Tiểu Di cũng là như thế không tiền đồ, nàng ngược lại là không uống 5 chén vườn bắp cháo, nhưng lại ăn 2 cái bánh bột ngô thêm 1 chén cháo. Một người phụ nữ có thể ăn như vậy làm sao ai dám lấy. Vạn Phong bắt đầu thay Tiểu Di trung thân đại sự lo âu. Nếu nhà mãi mãi người như thế thích ăn cá, kế tiếp 2 ngày Vạn Phong liên tục mang theo 2 ngày cá trở lại, ngày hôm nay với ông chủ trên thuyền còn có chút trắng hiện tử, với ông chủ xem Vạn Phong rất biết tới chuyện, cái này 3-4kg hiện tử liền tặng không Vạn Phong lấy lại nhà ăn. Nguyên bản người một nhà hoan hoan hỉ hỉ ăn cơm, nhưng mà Trư Bình ở sau khi ăn xong nói ra một câu để cho Vạn Phong muốn đem chén cơm trừ đến hắn trên đầu nói. Con cá này lao ăn vậy đủ à? Nếu là làm chút thịt ăn không? Hắn đây là ý gì thịt 7 mao nhiều 0.5kg, đây có thể sò cá đắt hơn. Đều nói lòng người cao hơn trời, làm hoàng đế muốn trở thành tiên, trước mắt Trư Bình chính là ví dụ sống sơ sờ, có cá có hiện tử ăn hắn muốn ăn thịt, nếu là có ăn thịt liền hắn còn muốn ăn gì, có phải hay không muốn ăn thiên nga? Đáng tiếc nơi này thật giống như không có trời ngỗng. Vạn Phong cho là nên để cho hắn ăn hai ngày cỏ. Hôm nay là 15 tháng 7 số, âm lịch mùng 4, cô sơn chợ phiên. Vạn Phong dậy sớm đến hắn xe đạp lên cái gì cũng không có, khuôn và cái dương đều bị hắn tháo ở trong nhà. Hắn ngày hôm nay phải đi cô sơn làm chuyện trọng yếu, liên quan tới may cơ hội vấn đề, Loan Phượng ngày hôm nay cũng muốn đi. Ở tiểu đội hoa hậu đội bộ, Loan Phượng đứng ở tiểu đội chờ ở cổng Vạn Phong, nàng hôm nay ăn mặc rất giản dị, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở ven đường mang trên mặt nhàn nhạt cười. Vạn Phong từ phía đông đường đất lên xuất hiện, vì né tránh mấy con vịt hắn bên trái vặn bên phải vặn, thiếu chút nữa đụng vào ven đường một cái phần chất. Loan Phượng khặc khặc cười ra tiếng. Một người phụ nữ cười được thanh âm giống như con vịt tựa như được, sau này muốn đổi, muốn cười không lộ răng muốn thủy mị. Bị con vịt làm rất căm tức, Vạn Phong liền trực tiếp đem con vịt trừ đến Loan Phượng trên đầu. Loan Phượng tựa như bị nghẹt thở vậy, miệng trương hợp liền mấy cái lại không lời phản bác. Lên xe. Loan Phượng dáng vẻ lắc một cái liền ngồi vào hàng trên cái giá, hai người vừa đi vừa trò chuyện trời, rất nhanh thì đến cô sơn. Vạn Phong đem xe đạp giao cho Loan Phượng, tự mình tới đến Tiếu Quân nhà. Tiếu Quân sớm đã thức dậy, đã ở ngoài cửa lớn chờ Vạn Phong, vừa gặp Vạn Phong tới kéo Vạn Phong tiến vào hắn nhà của mình. Người bên này như thế nào? Lão nổi tiếng, ngày ngày cũng có rất nhiều người tới xem, tiểu cô sơn hạ ngày ngày cũng vây quanh rất nhiều người, đem đồn công an đều kinh động, bọn họ tới đây vừa thấy là xem chuyện tranh lại đi. Khi đó cảnh sát vẫn là rất tận trách. Ngươi có thể trông nom qua tới. Ta không phải có ai không, có ba cái tiểu huynh đệ giúp ta xem bãi, bọn họ có thể ở thanh nhàn thời điểm hoặc là buổi tối miễn phí đọc sách, cái này còn là ngươi dạy ta. Trong lúc nói chuyện hai người vào phòng, hàng này giống như đặc vụ như nhau đóng cửa lại, từ trong góc lôi ra một cái rào 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 vang lên túi vải. Từ lên cái chợ phiên buổi chiều đến chiều hôm qua, bốn ngày thời gian nửa tiếng tất cả tiền đều ở chỗ này, có nhiều ít ta cũng không rõ ràng, đầu hai ngày ta còn đếm một chút, sau đó càng ngày càng nhiều ta cũng sẽ không đếm. Vạn Phong đem túi rào một tiếng ngã ở trên giường đất. Một đống lớn cọc xu đầy giường lò bò lộn ổn, thời gian còn có mấy tờ một mao hai mao nhỏ phiếu, lớn nhất mặt trị giá là một bản năm giác tím phiếu. Hai người bắt đầu đếm tiền. Mao phiếu đặt chung một chỗ, 5 phân, 2 phân, 1 phần tiền xu tất cả đặt ở một đống. Phân giản xong bắt đầu qua đếm. Mao phiếu tổng cộng là 2 nguyên 9 giác, 5 phân tiền là 3 nguyên 1 góc 5 phân, 2 phân tiền là 3 nguyên 5 giác 6 phân. Nhiều nhất liền 1 phần tiền, một đống lớn, Vạn Phong và Tiếu Quân đếm nửa ngày mới đếm thanh là 2 nguyên 1 góc 9 điểm, nói cách khác 1 phần tiền lại vượt qua 200 cái. Tổng cộng là 11 nguyên bát giác. Đối mặt cái này một đống tiền xu, Vạn Phong vậy buồn bực, cũng không thể có một túi lớn ngân tệ rào rào đầy đường đi thôi. Vạn Phong quyết định thật nhanh, đem vậy một đống một phần tiền đều cho Tiếu Quân, sau đó từ hai phân tiền bên trong lại đếm ra một nguyên bát giác một phần góp bốn nguyên cấp cho Tiếu Quân. Cho dù như vậy Vạn Phong còn dư lại tiền xu đếm cũng là một số nợ không nhỏ, 5 phân tiền thêm 2 phân tiền còn có đạt hơn 130-140 cái, đây cũng là rất có phân lượng. Vẫn là bắt được cung tiêu xã đổi thành lớn phiếu tương đối khá mang theo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, người phụ nữ sau khi kết hôn ra mặt thì trở nên dày. Những thứ này hy lý hoa lạp đồ chơi đều là tài sản của ngươi, ta cũng không thể có một đống lớn tiền xu đi khắp nơi. Tiếu Quân mới không quan tâm có phải hay không tiền xu đâu, hắn chia tới 4 đồng tiền đây đối với hắn mà nói nhưng mà một khoản nhiều tiền. Đến trước mắt mới ngưng hắn 15 năm trong cuộc đời thấy lớn nhất một khoản tiền. Vạn Phong đem tiền bỏ vào tiền trong túi, xem nhìn thời gian chúng ta lên tập đi, những khách cũ nói không chừng cũng nóng lòng chờ. Tiếu Quân cóng túi sách và Vạn Phong lên chợ phiên. Đến lần trước chợ phiên bọn họ thuê sách địa phương, quả nhiên đã có không thiếu đứa nhỏ ở chỗ này chờ. Có ba cái và Vạn Phong tuổi tác không lớn bao nhiêu tiểu tử tinh thần phân chấn giúp Tiếu Quân bày sạp. Vạn Phong không có ra tay, mình giàu gì bây giờ cũng coi là ông chủ nhỏ. Ông chủ nên coi ông chủ dáng vẻ và khí thế. Gian hàng bày xong những cái kia chờ đợi các fan sách liền vọt tới sạp sách trước, ngươi một bản hắn một bản rất nhanh Vạn Phong sau lưng dưới vách tường liền ngồi mười mấy đi học người, tạo nên nồng nặc học tập không khí. Những người này nếu như đang học lên có thể hạ công phu như vậy, cái gì Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh không nói ở đây nha. Tiếu Quân ta phải đến cung tiêu xã đi, ngươi nhìn cho thật kỹ gian hàng. Hắn còn có chuyện phải làm không thể ở chỗ này đợi được quá lâu. Cung tiêu xã bên trong rộn ràng. Đầu người nhốn nháo, khắp nơi đều là người, cứ việc bây giờ không phải là làm quần áo mùa nhưng thành y lý tổ người ở đây cũng không thiếu, nơi này khách hàng phần lớn cũng là lớn cô nương vợ nhỏ, người đàn ông cơ hồ không có một người, Vạn Phong ngoại trừ. Loan Phượng đang giúp bận điệu, chính là giúp những cái kia phải làm quần áo người phụ nữ tính nhỏ bé, mấy ngày nay ở nhà xem ra là không uổng công luyện tập, nhỏ bé tính được thật nhanh. Theo chính nàng khoác lác so nói, mấy ngày nay đội hoa hậu tất cả người phụ nữ nàng cơ hồ đều tính lần, chắc không được tính nhỏ bé nhanh như vậy. Nghiêm Thục Phương thấy Vạn Phong tới liền đem Vạn Phong kéo qua một bên. Máy may sự việc thành, bí thư nói nếu không sửa được liền xử lý đi, 40 đồng tiền liền xử lý. 40 đồng tiền đây có thể coi như là vui mừng, Vạn Phong dự tính là 50 nguyên, không nghĩ tới còn tiết kiệm 10 nguyên. Nghiêm Di, đây có thể phải cảm ơn ngươi.
Cảm ơn cái gì, Loan Phượng là học trò ta, cũng là người một nhà, nói sau công gia đổ chuyện như vậy mà, chờ một hồi ta viết cái giấy ngươi đến thu khoản chỗ đi giao tiền, sau đó liền đem máy may kéo trở về tự nghĩ biện pháp sửa một chút đi.
Nghiêm Thục Phương lời nói một điểm không sai, công gia đồ ở một ít lãnh đạo trong mắt căn bản cũng không phải là vật đáng tiền, bán điểm là điểm không bán nói không chừng thì trở nên phế phẩm.
Nghiêm Thục Phương viết một cái Vạn Phong liền đến cung tiêu xã thu khoản chỗ nộp tiền.
Vạn Phong lấy 100m thi đấu chạy tốc độ tìm được Tiếu Quân, để cho Tiếu Quân cho mượn một chiếc hai đợt xe hơn nữa còn kêu liền hắn mấy người. Hắn phải lập tức liền đem máy may lôi đi, miễn được đêm dài lắm mộng. Hắn nhưng mà biết những thứ này lãnh đạo một quay đầu nói không chừng chính là một cái khác ý nghĩ, nói đổi ý cũng không cần thời gian bao lâu. Máy may là cái loại đó ra đời kiểu nằm thùng máy may, bởi vì là thời gian dài không cần duyên cớ phía trên rơi xuống không thiếu bụi bặm. Mấy người đem máy may mang lên hai đợt xe, liền đẩy tới Cô Sơn hãng cơ giới. Tiếu Đức Tường bị tìm được.
Vạn Phong kêu hắn tới chính là tìm một chút cái này chiếc máy may kết quả nơi nào ra tật xấu, hắn xong đi mua linh liện.
Đi qua Tiếu Đức Tường xin phép. Cái này chiếc máy may bị đẩy tới Cô Sơn hãng cơ giới chuẩn bị tra tìm nguyên nhân hư. Nguyên nhân hư rất dễ dàng liền tìm được, đầu máy vị trí một cái nhỏ liền cần gãy lịa.
Đồ chơi này làm sao có thể đoạn đây cũng không phải là dễ dàng hư kiện nha. Tiếu Đức Tường đem nhỏ liền cần tháo xuống buồn bực nói.
Cơ giới vật này muốn xấu xa còn quản cái gì là không phải dễ dàng hư kiện.
Bây giờ không phải là tra tìm nguyên nhân lúc này. Vạn Phong từ Tiếu Đức Tường cầm trong tay qua cái đó gãy lịa nhỏ liền cần xoay người rời đi ra hãng cơ giới. Hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ đem nó mua về.
Công xã Cô Sơn tọa lạc tại Đông Đan bờ Đông Bột Hải giao thông đường giao thông quan trọng lên, xe đỏ là không thế nào thiếu hụt.
Vạn Phong ở bên đường chỉ chờ liền mười mấy phút liền ngồi lên một chuyến đi huyện Hồng Nhai Thành xe đỏ.
Đi qua nửa giờ lắc lư Vạn Phong đã đến huyện Hồng Nhai Thành, sau đó lấy ra hắn chạy đường dài vô địch phong thái chạy tới năm đóng hóa cửa hàng.
Vẫn là cái đó lạnh xương đập vào mặt nhân viên bán hàng, lạnh nhạt nhìn Vạn Phong trong tay nhỏ liền cần. Xoay người cầm ra một cái giấy nhỏ sát hộp tầm một tiếng ném ở trên quầy.
May cái quầy này là một đầu, đây nếu là thủy tinh phỏng đoán lần này liền hy lý hoa lạc.
8 mao.
Vạn Phong cũng không yêu xem nhân viên bán hàng mặt lạnh tử, cứ như vậy mặt băng bó người phụ nữ đoán chừng là tính lãnh đạo.
Giao tiền cầm linh kiện Vạn Phong lại chạy trở về trạm hành khách, ngồi 9 giờ rưỡi một chuyến chạy xa lĩnh chết xe trở lại Cô Sơn.
Có linh kiện Tiếu Đức Tường rất nhanh liền thay, tiến hành một chút thí nghiệm, rốt cuộc hết thể bình thường.
Một chiếc máy may cứ như vậy hoàn hảo không tổn hao gì.
Từ hãng cơ giới đi ra, làm sao đem cái này chiếc máy may làm hồi hoa hậu cũng là vấn đề, dùng cái này hai cái lốc cốc đồ chơi đẩy tới hoa hậu, Vạn Phong cảm giác mình thiếu kiên nhẫn.
Hắn đem máy may tạm thời trước đẩy tới Tiếu Quân nhà sau đó đến cung tiêu xã tìm Loan Phượng.
Lúc này thiên gần xế trưa, cung tiêu xã giảm người ít rất nhiều, thành y tổ chức đã không có bao nhiêu người.
Thành y tổ người cũng chỉ thời gian rỗi danh kéo rỗi danh chứng.
Nhỏ Loan. Giới thiệu một chút ngươi và ngươi đối tượng yêu câu chuyện thôi. Thành y lý tổ một cái ngày thường liền yêu hạ ba đường đùa giỡn người phụ nữ trung niên giống như nhớ như nhau nghiêm trang phỏng vấn Loan Phượng.
Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn ánh nắng đỏ rực bay lượn, bày ra một bộ muốn nói còn thẹn thùng dáng vẻ.
Ở chỗ này Vạn Phong đã mất đi cải chính tin đồn hứng thú, ngươi chính là giải thích nữa lại chối các nàng vậy sẽ không tin tưởng, các nàng lấy ra một bộ ta không nghe, các người nhất định có câu chuyện thái độ.
Loan Phượng dĩ nhiên ba không được Vạn Phong thừa nhận đâu, tự nhiên nguyện ý cùng bùn nháo đánh lừa dư luận.
Các người kết hôn thời điểm dù sao cũng phải nói cho chúng ta xong đi ăn rượu mừng.
Một nữ nhân khác cũng ồn ào lên theo.
Vạn Phong nhớ được người phụ nữ này hình như là tháng trước kết hôn, trước khi kết hôn một mực một bộ thẹn thùng dáng vẻ, nói chuyện cũng đỏ mặt, cái này làm sao kết hôn sau này ra mặt độ dày thẳng tắp tăng lên đâu.
Có thể gặp người phụ nữ ở trước khi cưới thẹn thùng đáp đáp đều là giả vờ. Một khi kết hôn gì đó sau này thật giống như liền không biết xấu hổ, nói chuyện cũng chỉ chăm không cấm kỵ.
Cho nên, ở chỗ này dây dưa tiếp nữa tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Vạn Phong kéo Loan Phượng liền ra cung tiêu xã.
Máy may ta sửa xong.
À thật nhanh như vậy ngươi liền sửa xong, quá mạnh.
Loan Phượng nhảy cỡn lên thiếu chút nữa bay đến Vạn Phong trên mình.
Thùy mị Vạn Phong trợn mắt nhìn Loan Phượng một cái.
Đỉnh ngươi thật tốt.
Các nàng này học với ai đem hắn tên chữ biến thành một chữ.
Cách ta xa một chút, bị người thấy được coi là chuyện gì xảy ra. Loan Phượng mới không hiểu vậy một bộ đâu, vẫn dựa vào Vạn Phong. Nàng nếu là quan tâm người khác cái nhìn ngoại hiệu cũng sẽ không kêu hầu tử. Có phải hay không thiếu lòng nha? Bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề là làm sao đem đồ chơi này làm trở về. Ta nghĩ qua, ta để cho Tiếu Quân và tiểu đệ của hắn huynh dùng xe đẩy nhỏ đem máy may đẩy tới bờ sông. Ngươi bây giờ chạy xe hồi trong đội đi tìm Trương Hải, để cho Lương Vạn đánh xe đến bờ sông kéo trở về. Loan Phượng suy nghĩ một chút đồng ý Vạn Phong đề nghị, trước một bước cưỡi xe hồi Hoa Hậu. Chương 127, Hoan gia hẹp lộ. Trời gần buổi trưa, Tiếu Quân vậy dẹp quầy, nghe Vạn Phong nói một chút không chậm trễ mang 5-6 cái tiểu đệ huynh liền đẩy hai đợt xe đi sông Nhân Nột vừa đi. Tiếu Quân tiểu huynh đệ 5-6 cái đẩy hai đợt xe chạy được cái này gọi là mau. Các người nhẹ một chút chậm một chút, chớ đem máy may làm đổ. Vạn Phong lo lắng nhắc nhở, máy may thật vất vả sửa xong, đám người này ở một hồi mánh chạy đừng nữa đôn hư. Các người chậm một chút đẩy, gấp cái gì? Tiếu Quân hô to một tiếng. Đám tiểu tử kia quả nhiên thả chậm tốc độ, hi hi ha ha đi bờ sông đẩy. Sáng hôm nay mướn một khối 3 mao tiền. Tiếu Quân và Vạn Phong đi ở đám tiểu tử này phía sau đối với Vạn Phong khoe khoang buổi sáng chiến quả. Chờ một chút cái chợ phiên, ta đem trong nhà nhóm kia sách lấy tới đổi nhau một chút, như vậy có thể giữ cảm giác mới mẻ, ngươi được lợi được tiền cho mẹ ngươi không có. Cho một nửa, ta giữ lại một nửa, mụ ta bây giờ đối với ta khá tốt, lại cũng không mắng ta. Nhiều mới mẻ nha, có thể kiếm tiền còn mắng ngươi liền rắm. Ngươi có thể dùng ngươi tiền ở cung tiêu xã mua một ít chúng ta sạp sách lên không có sách mình đơn độc cho mướn. Tiền là chính ngươi, cùng ngươi sạp sách có kích thước ta liền đem ta sách rút ra đi. Bây giờ chuyện tranh một ngày cho mướn vậy chút tiền Vạn Phong đã nhìn không thuận mắt, đối với hắn mà nói có còn hơn không. Hắn đã không dự định ở chuyện tranh lên đầu tư, dĩ nhiên không phản đối người khác đầu tư. Tốt như vậy sao? Có cái gì không tốt, ta để cho ngươi làm ngươi liền làm, nếu không buổi chiều ngươi cùng ta đến Hoa Hậu đi, đem trong nhà ta những cái kia sách nhỏ tên chữ chép lại, đừng đến lúc đó mua nặng. Vẫn là được rồi. Buổi chiều ta còn muốn đến Tiểu Cô Sơn thuê sách, chế mãi thời gian chính là tiền, hạ cái chợ phiên ngươi đổi nhau sách thời điểm ta chẳng phải sẽ biết tên. Cũng vậy, cũng chỉ 4-5 ngày thời gian mà thôi. Đứa nhỏ cút sang một bên chớ cản đường. Bất chi bất giác, bọn họ đã qua bờ sông vườn cây ăn trái phía trước chính là sông Nhân Nột. Vạn Phong và Tiếu Quân đang trò chuyện được nổi dậy, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu, dọa hai người giật mình. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy phía sau tới một cái cưỡi xe đạp người. Nhìn người tới Vạn Phong lúc ấy thì ngẩn, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười. Giờ khắc này hắn thật sâu hiểu Hoan gia hẹp lộ hàng nghĩa. Người đến lại Trương Hướng Bình. Đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi bỏ tiến vào, tìm được không tìm được ngươi, lại đang nơi này xuất hiện. Hàng này nhất định là đến Cô Sơn trên chợ phiên tới mù đi bộ, xem hắn xe đạp lên ngay cả một chim mao cũng không có sao, đây chính là đi dạo trắng tập. Cũng không thể nói người ta là mù đi bộ đi dạo trắng tập. Xem vậy đỏ bừng như mông con khỉ khuôn mặt nhỏ nhắn ít nhất Cô Sơn rượu hắn là uống. Vạn Phong kéo Tiếu Quân né qua ven đường, đem con đường nhường lại. Tới xe đạp sắc mặt người đỏ bừng, lại là một cổ mùi rượu, lắc lư đãng đãng đi qua Vạn Phong bên người thời điểm vừa nghiêng đầu ngoài ý muốn thấy đối diện hắn mỉm cười Vạn Phong. Là ngươi cái thỏ nhỏ con trai Trương Hướng Bình mặt thốt nhiên biến sắc. Hạ Ngọa Long đã đồn đại hắn bị một cái đứa nhỏ đá trái trứng, hắn câu chuyện đã thành Hạ Ngọa Long người trà dư tiểu hậu giải trí tựa đề. Nhất là những cái kia các phụ nữ cái này hai ngày vừa gặp hắn liền thăm hỏi sức khỏe hắn đi tiểu một chút đồ có bị thương không. Đối với gần đây ở trong thôn bá đạo quán Trương Hướng Bình mà nói, đây là hắn cuộc sống vô cùng nhục nhã. Hắn thể muốn hung hăng thu thập cái đó dám đá hắn trái trứng tiểu tử. Ngày hôm qua thật vất vả ở trên cao ngựa thạch gặp phải thằng nhóc này lại bị hắn chạy, đem hắn giận quá chừng. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở gặp ở nơi này. Trương Hướng Bình đoán chừng là bị mèo đi tiểu rót đầu góc mê muội, hắn quên mất đây là nơi nào. Không sai, là ta. Nói chuyện đồng thời Vạn Phong đã giơ chân lên một chân đạp ở còn cười ở trên xe Trương Hướng Bình trên ông. Trương Hướng Bình bị một cước này đạp được liền người mang xe lật ngã ở ven đường đất cắt bên trong. Trương Hướng Bình lăn một vòng nghiêng ngã từ dưới đất đứng lên, chỉ Vạn Phong mặt trời ạ thằng nhóc con tự tìm cái chết nha, tin không tin láo tử. Vạn Phong không cho hắn nói hết lời đi lên lại là một cước này đá vào Trương Hướng Bình trên bụng. Trương Hướng Bình thân thể về phía sau lảo đảo lúc này Tiếu Quân từ một bên sông lên đối diện chính là một quyền lôi ở Trương Hướng Bình trên mặt. Mặc dù Tiếu Quân không biết chuyện gì xảy ra mà, nhưng Vạn Phong ra tay hắn cũng chưa có không động thủ đạo lý, bỏ mặc ai đúng ai sai đánh xong nói sau. Trước mặt những cái kia đẩy xe người nghe phía sau có tiếng vang, quay đầu vừa thấy hai cái lao đại và người ta đánh, vây một tiếng đem xe đi ven đường trên bờ cắt một thả như ong vỡ tổ vậy vào tới. đến phụ cận cũng không hỏi nguyên do đi lên ôm chân ôm eo, tay bóp răng cắn, hoàn toàn một bộ con kiến gặm xương dáng điệu. Trương Hướng Bình coi như là ngã bắt quái gió lốc hỏng, phiến khắc thời gian liền bị một đám đứa nhỏ giữ ngã xuống đất đánh được sưng mặt sưng mũi. Vạn Phong gạt bỏ mở những tiểu tử kia, túi đầu nhìn nằm trên đất xuyến to tức giận Trương Hướng Bình. Lão bất tử khốn kiếp, bây giờ biết ta là ai đừng lấy là đứa nhỏ liền dễ khi dễ, xem ngươi sau này còn khi dễ đứa nhỏ không đứng lên. Trương Hướng Bình nằm trên đất kiên quyết không đứng lên. Bây giờ hắn cũng tỉnh rượu trong lòng cũng rõ ràng, đám này đứa nhỏ không dễ chọc, thà đứng lên còn được nằm xuống vậy thì không bằng từ đầu đến cuối nằm. Vạn Phong vốn đang muốn đánh mấy cái, nhưng Trương Hướng Bình sống chết không đứng lên. Vạn Phong một cước giẫm ở Trương Hướng Bình trên mặt, đem đầu hắn giẫm ở cắt lên. Sau này còn dám lại khi dễ lao tử sao? Không dám. Trương Hướng Bình miệng hu 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 nói. Trương Hướng Bình cũng là lao du điều, biết rõ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhanh chóng nhượng bộ. Hắn loại người này là có thể đánh thắng vào chỗ chết khi dễ, không đánh lại chạy, không chạy khỏi liền nhượng bộ. Thôn đại gia cơ hồ đều là cái này đức hạnh. Trời ạ, sau này lại chọc lão tử giết chết ngươi lại nhìn thấy lão tử đi vòng, cút đi. Trương Hướng Bình sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bỏ dậy đỡ dậy xe đạp lảo đảo đi. Cứ như vậy để cho hắn đi, Tiếu Quân nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đem hắn đánh chết? Đừng xem chúng ta là đứa nhỏ đánh chết người cũng giống vậy là muốn giáo dục lao động. Ngươi và tên lầy cừu hận gì nha? Nhìn Trương Hướng Bình hình bóng, Tiếu Quân hỏi. Vạn Phong liền đem hai ngày trước mình ở Hoàng gia lĩnh sự việc nói một lần. Nên đánh đại nhân khi dễ đứa nhỏ đánh được nhẹ, sớm biết mới vừa rồi nhiều đánh mấy cái. Ở gặp ở nơi này Trương Hướng Bình chỉ là một bất ngờ nhạc đệm, chủ yếu sự việc vẫn là máy may. Tiếu Quân tiểu huynh đệ lần nữa đem hai đợt xe đẩy tới bờ sông, ba chân bốn cẳng đem máy may tháo xuống. Các người hồi đi ăn cơm đi, đợi một hồi xe đã tới rồi. Những thứ này đứa nhỏ giúp mình đưa tới nơi này còn giúp mình đánh một trận chiến, Vạn Phong cảm giác cái náy muốn cho bọn họ nhanh đi về ăn cơm trưa. Đừng vạn nhất vậy lao khốn kiếp lại trở lại đâu, chúng ta chờ ngươi xe tới lại đi. Tiếu Quân trong lòng bây giờ đại khái vạn phần mong đợi Trương Hướng Bình có thể giết một hồi mã thương, như vậy hắn liền vừa có thể quá ẩn. Trương Hướng Bình trở lại đó là không có thể dọn, nơi này cũng không phải là Hoàng gia lĩnh, hắn nếu là giết hồi mã thương vậy chính là thiên hạ thứ nhất số ngu ngốc. Chương 128, thứ nhất lò gạch. Tiếu Quân buổi chiều mấy vị này tiểu huynh đệ mỗi người cho 2 mao tiền mua ít đồ ăn, đến lúc đó từ ta phần kia mà ra, anh em ngươi sau này đọc sách không lấy tiền. Vạn Phong quyết định dẫn được vậy mấy cái đứa nhỏ một hồi hoan hô. Lương Vạn xe ngựa tới rất nhanh, Vạn Phong bọn họ cũng chỉ đợi mười mấy phút cỡ đó, Lương Vạn chạy xe ngựa vui vẻ tới, Loan Phượng ngồi ở nhà xe lên. Mấy người đem máy may mang lên xe ngựa sau Vạn Phong và Tiếu Quân vẫy tay nói tạm biệt. Đây là ngươi mua máy may? Lương Vạn vừa dùng sợi dây nắm ở máy may một bên hỏi. Ta mua đồ chơi kia làm gì, ta cũng sẽ không dùng, là Loan Phượng mua, sư phụ nàng cho nàng liên lạc. Tiếu Quân và hắn nhóm người kia đi sau đó, Lương Vạn chạy xe ngựa đem máy may kéo trở lại Hoa Hậu đưa đến Loan Phượng nhà, cũng và Vạn Phong đem máy móc mang vào Loan Phượng gian phòng, đặt ở Loan Phượng đã sớm chọn xong vị trí. Có mình máy móc, Loan Phượng tóc cũng hưng phấn không gió tự động, sắc mặt đỏ thắm mắt chứa thu thủy, nếu như không phải là trên mặt nàng cũng sắp nở hoa tiệm mâu thân ở bên người, nàng nhất định sẽ đem Vạn Phong mặt làm tây qua gạm. Khi đó ở nông thôn trong nhà có một chiếc máy may, đây chính là lão có mặt mũi chuyện, đừng nói nhà nghèo thêm rực rỡ, nhà cầu phỏng đoán cũng được đi theo sáng lên. Loan Phượng đệm tốt lắm máy may 4 chỉ trần, cho đến tin chắc máy móc không có nửa điểm đung đưa, mở ra máy móc thực tế thao tác một phen. Như thế nào, bình thường đi. Rất tốt, cảm ơn. Loan Phượng vừa thấy Vạn Phong ánh mắt liền đem một cái khắc cảm ơn chữ xinh xinh nuốt xuống. Tên khốn này phiền nhất cảm ơn chữ, vừa nghe cảm ơn chữ liền mặt đen cũng không biết phạm tật xấu gì. Tiếp theo ngươi liền phải thử làm quần áo tiếp việc, không có sống không sao cả, bây giờ là làm quần áo mùa hế hàng, đến lúc ngày đông có ngươi bận rộn. Cùng ta làm điểm phiếu vải kéo điểm bố trí cho ngươi luyện tay một chút. Mới vừa nói tới chỗ này, trên tường radio hộp đột nhiên kêu kêu lạp lạp vang lên. Đại đội tương uy radio đứng, đại đội tương uy radio đứng, bây giờ phát cho thông báo, bây giờ phát cho thông báo, tiểu đội Hoa Hậu lò gạch ngày hôm nay ra lò, hữu dụng gạch dùng miếng ngói xã nhân viên các đồng chí đi ngay xem, vốn đại đội mua gạch ngói bọn họ cam kết giao hàng về đến nhà không lấy tiền, có muốn liền đi xem một chút đi. Trời ạ, hôm nay là ra lò cuộc sống. Ta làm sao quên? Hắn nhưng mà ra lò làm ra vẻ lo hướng dẫn kỹ thuật, lúc này nhưng mà không thể rời bỏ hắn. Ra lò không giống với làm ra vẻ lò không có nhiệt độ hạn chế, nhưng ra lò thời điểm chẳng những lò giảm nhiệt độ làm người ta nghẹt thở, chính là những cái kia cục gạch đều giống như đốt thán như nhau, làm không tốt nhưng là sẽ nóng đả thương người. Loan Phượng, ngày hôm nay ra lò ta được lập tức đến lò gạch đi xem, đi, Vạn Phong lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới xưởng lò ngói. Xưởng lò ngói đổ là hòa bình ngày không có gì khác biệt, vừa không có dây pháo trỗi lên cũng không có chiêng trống vang trời. Lò gạch sớm ở mấy ngày trước liền ngừng bán, bị phong bế lò cửa vậy toàn bộ mở ra, đây là vì thấu phong tản đi lò giảm nhiệt độ cao. Hoa hậu cái xã viên đều tụ tập ở xi măng miếng ngói nhà xưởng chỗ bóng mát, tựa hồ giống như chờ xem cuộc vui như nhau. Vạn Phong nhìn bầu trời một chút không che không cản ánh mặt trời, cau mày đi tới một cái lò chốt cửa đầu đi vào trong rỗi một chút liền quét lui ra. Lò gạch giảm nhiệt độ tối thiểu cũng có 30-40 độ. Ở mặt trời nướng vùng đất buổi trưa hơn nữa lò gạch bên trong cái này nhiệt độ dưới tình huống ra lò đối với ra lò người mà nói là sẽ có nguy hiểm. Ra lò công việc này có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể làm, lò gạch bên trong mặc dù tắt lửa mấy ngày lại thông gió nhưng bên trong nhiệt độ vẫn ở 40 độ chừng thậm chí cao hơn, gạch bản thân nhiệt độ liền cao hơn, có thể đạt tới 7 tháng 8 năm 10 độ, chính là mang rán cao su ra găng tay cũng phòng tay. Người mập liền không thích hợp liền hàng này, làm không tốt thì sẽ té xỉu ở lò bên trong. Liền hàng này thích hợp nhất là gầy người hơn nữa tim tốt hơn. Cũng may 580 vậy không mấy người mập mạp, muốn tìm mập mạp cũng không tìm được. Hoa hậu mấy cái này ra lò mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng thật giao súng thật dâu sao cũng là lần đầu tiên, sẽ xảy ra vấn đề gì ai cũng không cách nào dự liệu. Vạn Phong tìm được Trương Hải cái này giữa chưa ra lò không được đâu, người sẽ không chịu nổi, không bằng trễ giờ ra lại đi, dù sao chúng ta nhỏ lò cũng mới 60.000 cục gạch không gấp. Trương Hải vung tay lên không có chuyện gì. Ta dân quê không yếu ớt như vậy. Đây cũng không phải là cái gì yếu ớt vấn đề. Ra lò là một gian khổ việc, bình thường không có người nào nguyện ý làm, nhưng cũng đang bởi vì là không có người nào nguyện ý liền nó đãi ngộ cũng là cao nhất, đội hoa hậu cho ra lò người đãi ngộ là gấp đôi CM. Người là Vạn Phong lựa ra, đều là tiểu đội hoa hậu bên trong thân thể khỏe mạnh có thể chịu được cực khổ lại lao người, dầu gì hắn đã làm 2 năm ra lò, hạng người gì có thể làm hơn nữa có thể làm tốt hắn vẫn hiểu. Giống như hắn tiểu cữu Chư Bình thì không phải là khối này liêu, hắn vậy vạn thế không đếm xỉa tới tính tình liền không làm được như vậy việc. Trước giải phóng ra lò cũng gọi gánh lò, là dựa vào người một lần mấy chục khối đi bên ngoài gánh, bây giờ dĩ nhiên không cần, dùng xe kéo. Mấy chiếc luân phiên cách ở 7-8-10 cm chiều rộng hai luân phiên một đầu xe, một xe có thể giả bộ 100 cục gạch trường. Trương Hải nói dân quê không yếu ớt như vậy, Vạn Phong kiên quyết không đồng ý. Nhất định phải dưới sự kiên trì chiều 5 giờ bên ngoài nhiệt độ hạ xuống sau lại vào lò, mấy cái này ra lò đều là lần đầu tiên ra lò, nhất định phải cho bọn họ một cái thích ứng quá trình. Bọn họ lò gạch nhỏ cũng chỉ 60.000 cục gạch cũng không phải là mấy trăm ngàn, điểm này gạch 4 cái ra lò chính là từ từ ra vậy không tới 2 ngày, cấp cái rắm. Nghe Vạn Phong còn không có ăn cơm, Trương Hải để cho người đưa tới mấy cái vườn bắp mặt làm thức ăn sủi cảo. Vạn Phong một tay bưng chén vừa ăn một bên kiểm tra Chư Bình dưới sự lãnh đạo chế miếng ngói xí nghiệp. Hai cái tiểu miếng ngói bây giờ đã phân biệt sản xuất hơn 1.000 mảnh, xi măng gạch vậy sản xuất có 10.000 khối. Vạn Phong kiểm tra miếng ngói chất lượng, giỏi vô cùng. Kinh qua một đoạn thời gian thuần thục, xi măng miếng ngói sản lượng và chất lượng đều có phạm vi lớn tăng lên. Ta nói ngoại xanh, nếu như chúng ta lại không bán ít sản phẩm cũng không có quay vòng vốn, vay tiền cũng đều dùng được xong hết rồi. Trương Hải đi theo Vạn Phong không ngừng lại nhải. Không đủ lại vay, chỉ cần công xã giúp đỡ ngươi sợ cái gì, sản phẩm sớm muộn sẽ bán đi. Còn vay cái này cũng vay hơn 4k. Ha ha, ngươi lại vay 4.000 không thì xong rồi, không được thì vay 6.000 góp 10.000, tốt nhớ. Vạn Phong trả lời để cho Trương Hải khóc cười không được, tốt nhớ, quả thật dễ dàng nhớ, nhưng không cần còn sao.